Chương 879, đêm nay động thủ chương 879, đêm nay động thủ Hồ Tử Thúc một bộ rất muốn quan chiến bộ dáng, cuối cùng ta còn là bỏ đi hắn ý nghĩ này. Dù sao Mị Linh đều không cho ta tiếp tục xem, Hồ Tử Thúc thì càng đừng suy nghĩ. Bất quá ta cũng nhìn phát chán, dù sao trước đó cũng nhìn hơn một giờ, qua đủ mắt nghiện, hơn nữa còn là hiện trường trực tiếp. Thật đáng tiếc, các ngươi không nhìn thấy, chàng diện kia. Ta còn phải tỉnh lược 1.8 vạn chữ. Nghe được Trần Văn Kiểu cùng Lý Đào mưu đồ bí mật về sau, trong lòng ta liền có phổ. Lý Đào là tính toán đợi tới Ngụy lão bản đại nhi tử xuất viện về sau lại độc thủ, trước hết giết con của hắn, lại giết chết Ngụy lão bản. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn làm đến nhà của Ngụy lão bản sinh, hơn nữa còn đến danh chính ngôn thuận. Dùng ta thuật hại người, thần không biết quỷ không hay, cái này cũng không cách nào kết luận, càng là không tra được bất kỳ đầu mối nào. Cho nên nói, người tu hành nhất định phải có đặc điều tổ loại tồn tại này ước thúc, một khi người tu hành mong muốn làm chuyện xấu, vậy đơn giản quá dễ dàng. Ta nghe Đường Thượng Linh nói qua, đặc điều tổ đồng dạng bắt lấy loại này làm sằng làm bậy người tu hành, đa số đều giam giữ tại nhất phía nam một cái trên đảo nhỏ, cả một đời không để bọn hắn đi ra, nếu như làm ác quá lợi hại, trực tiếp liền giết chết, căn bản không cho bọn họ cơ hội. Cho nên, nhiều khi, những này tà tu cũng đều rất thu liễm, sẽ không tùy tiện thai họa người bình thường. Người tu hành ở giữa thế nào đấu đều vô sự nhi, kia là giang hồ ân oán, một khi người tu hành đối với người bình thường ra tay, cái kia chính là hỏng danh giới cuối cùng, đặc điều tổ một khi được tin tức, bất luận người kia chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị một mực truy nã, thẳng đến đem đối phương truy nã quy án mới thôi. Cho nên, liền xem như giống Đoạn Vô Đạo còn có thi đầu đả dạng này tà tu người, cũng không dám trắng trợn hại người. Trước đó kia thi đầu đả còn núp ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tránh né đặc điều tổ cùng các đại môn phái truy sát. Kết quả lão già này, bị ta dùng tảng đá tươi sống đập chết. Hắn là ta xử lý người đầu tiên, cho nên ký ức đặc biệt khắc sâu. Lý Đào người này, căn bản không cần đến đặc điều tổ tới thu thập hắn, lấy tu vi của hắn, trước đó liền không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ta hiện tại tu vi tăng lên không ít, càng là có thể đem nó tùy tiện nắm. Nhưng là lần này chỉ muốn xuất thủ, liền nhất định phải làm cho Lý Đào nửa đời sau không thể tự gánh vác. Ta cùng Hổ Tử Thúc về đến nhà về sau, vẫn không có đi ra ngoài. Đồng thời cùng Ngụy lão bản bên kia cũng một mực duy trì liên hệ, nói với hắn, chỉ cần con của hắn vừa ra viện liền nói với ta. Ngụy lão bản còn hỏi ta một câu, chừng nào thì bắt đầu đối phó cái kia tân môn thầy phong thủy. Ta nhường hắn không nên gấp gáp, chờ đến nên thu thập thời điểm, ta sẽ nói với hắn. Ngụy lão bản hiện tại vẫn chưa hay biết gì, ta có thể nhìn đi ra, hắn đối Trần Văn Kiểu vẫn rất có tình cảm, nếu là hắn biết lão bà hắn cho hắn đội nón xanh, hơn nữa một mang liền nhiều năm, có khả năng tiểu nhi tử đều không phải là hắn, đội nón xanh thì cũng thôi đi, hơn nữa lão bà còn muốn cùng gian phu cùng một chỗ giết hắn, nưu đổ gia sản của hắn, làm những này đấm máu chuyện bày ở trước mặt hắn thời điểm, nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Ta thậm chí có chút bận tâm, Ngụy lão bản nhất thời không chịu nổi, người liền sụp đổ mất. Loại đả kích này, ta muốn tùy tiện một người đàn ông cũng không chịu nổi. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều mẹ nó cảm thấy tuyệt vọng. Trên đời này còn có so với hắn càng khổ cực người sao? Suốt đạo 2 năm này nhiều, ta kiến thức qua quá nhiều tình người ấm lạnh, cũng từng trải qua lòng người đến tột cùng đến cỡ nào ác độc. Tỷ như chôn sống mẫu thân mình tên xuất sinh kia vợ chồng, tỷ như Mã Phong Tử bị đánh sinh cái cọc, tỷ như Na tỷ bị một cái túc xá tỷ muội bức điên, tỷ như kia đối quỷ phu thê bị người ghen ghét, một chút thiêu chết hơn trăm người. Người là tham lam mà tự tư độc vật, tại lợi ích cùng dụ hoặc trước mặt, nhiều khi đều sẽ mẫn diệt nhân tính. Ta đem chuyện này đều viết ra, chính là muốn cùng đại gia hỏa giải thích rõ một cái đạo lý. Sinh mà là người, nhất định phải thiện lương. Bất luận tới lúc nào thời điểm, đều không cần mẫn diệt chính mình lương chi, nhất định phải đi chính đạo. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cũng không phải là một câu nói xuông, có đôi khi ngươi sẽ thấy người nào đó đại gian đại ác, cuối cùng lại được kết thúc yên lành, nhưng ngươi không nhìn thấy hắn tiến vào lục đạo luân hồi, tiếp sau lại biến thành xúc sinh đạo, hóa thành heo dê, mặc người giết, báo ứng này cũng có khả năng rơi xuống con cháu của hắn đời sau trên thân, đời đời kiếp kiếp nghèo rất mùng tơi, chết yểu tàn tật. Bằng không có ít người không may, liền sẽ nói tổ tông đến cùng làm cái gì chuyện thất đức, báo ứng đều rơi vào trên người hắn. Viết những chuyện này, ta cũng không muốn nói cái gì đạo lý lớn, làm một nhóm liền có một nhóm quy củ, viết sách cũng là, không thể viết một chút đồ vật loạn thất bát ao, muốn dạy người hướng thiện, không cần làm sằng làm bậy, tối thiểu phải có một cái chính xác giá trị quan. Nói về chuyện chính, lại nói tại nghe trộm được Trần Văn Kiều nói chuyện với Lý Đào về sau ngày thứ 3, con trai của Ngụy lão bản liền xuất viện. Tại xuất viện trước đó, Ngụy lão bản liền cho ta gọi một cú điện thoại chào hỏi một tiếng. Về phần như thế nào đối phó Lý Đào, trong lòng ta đã có mưu đồ. Bởi vì Mị Linh một mực ở trên người của Trần Văn Kiều nguyên nhân, nhất cử nhất động của nàng đều trốn không thoát pháp nhãn của ta. Ta cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm vào Trần Văn Kiều, chỉ là Mị Linh cảm thấy có cái gì mấu chốt tin tức thời điểm, mới có thể chào hỏi ta truyền lại tin tức. Trong thời gian này, Trần Văn Kiều cũng len lén cùng Lý Đào đánh mấy lần điện thoại, trao đổi một chút bọn hắn gây án chi tiết, những này cũng không có chạy ra Mị Linh trường khống. Ta biết, Trần Văn Kiều cũng không cùng Ngụy lão bản cùng đi bệnh viện tiếp đại nhi tử. Thế là ta liền nhường Hổ Tử Thúc mang theo ta sớm đi bệnh viện cùng Ngụy lão bản trao đổi một chút. Ta nhường Ngụy lão bản chuẩn bị cho ta một cái chỗ có thể ở thân, tốt nhất là trong nhà hắn, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Mấu chốt nhất là, ta đi hắn sự tình trong nhà, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, đương nhiên nhấn mạnh một chút, nhất là không thể để cho Trần Văn Kiều biết. Nếu như trong nhà hắn bây giờ không có địa phương, chính ở nhà hắn phụ cận cho chúng ta tìm một cái chỗ có thể ở thân. Ngụy lão bản đối với ta như thế yêu cầu kỳ quái, 10 phần không hiểu, ta cũng không cho hắn hỏi nhiều, chỉ cần tất cả dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Vừa vặn, Ngụy lão bản nhà hắn biệt thự hậu viện có một cái gian tạp vật, bình thường đều là chất đống một chút không cần lại không nỡ ném đồ vật, chỗ kia vẫn luôn có trong nhà người hầu thu thập, cũng là rất sạch sẽ, bên trong còn có một cái giường, hỏi ta có thể hay không. Cái này hiển nhiên không có vấn đề gì. Ta cùng Ngụy lão bản muốn cái kia gian tạp vật chìa khóa, nhờ Ngụy lão bản mang theo nhi tử về trước đi. Bên này ngày mới bay sự hắc, ta liền để Hổ Tử Thúc mang theo ta đi Ngụy lão bản nhà tại Yên Bắc thành khu biệt thự. Ta mang theo Hổ Tử Thúc vây quanh biệt thự hậu viện, thừa dịp bóng đêm, bắt lấy Hổ Tử Thúc bà bay, một chút liền nhảy tới trên đầu tường. Sau đó một cái thần tiêu cửu lý liền đi tới gian kia gian tạm vật cổng, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng, ta cùng Hổ Tử Thúc liền lách mình đi tới gian tạm vật bên trong. Kế tiếp chúng ta chính là chờ đợi Lý Đào đến, bởi vì ta đã được đến tin tức xác thực Lý Đào buổi tối hôm nay liền sẽ đối Ngụy lão bản đại nhi tử độc thủ. Chương 880, xảy ra chuyện ta đền mạng. Chương 880, xảy ra chuyện ta đền mạng. Có mị linh tại, ta tùy thời đều có thể đạt được Trần Văn Tiểu cùng Lý Đào trò chuyện tin tức, chỉ cần muốn, thậm chí có thể nghe được bọn hắn gọi điện thoại nói cái gì. Căn cứ bọn hắn trò chuyện nội dung, ta được đến một cái phi thường mấu chốt tin tức. Đến lúc đó, Lý Đào sẽ thông qua tà thuật bí pháp, lần nữa đối Ngụy lão bản đại nhi tử hạ nguyên rủa. Loại này hạ nguyên rủa biện pháp kỳ thật rất bài cũ, xem như đơn giản nhất một loại nguyên rủa. Cái này cùng dùng kim đâm tiểu nhân như thế, đem Ngụy lão bản đại nhi tử lông tóc chưa ở một cái đặc thù chỉ nhân hoặc là bút bê vải hoặc là con rối trên thân lại dán lên ngày sinh tháng đẻ, làm bí pháp, liền có thể thông qua cái kia con rối hoặc là chỉ nhân điều khiển tốc chủ. Một khi bị tà pháp khống chế, con trai của Ngụy lão bản chính là trên tất thì cá, tùy tiện bị người nắm. Cho nên, ngày sinh tháng đẻ tuyệt đối là vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu như rơi vào kẻ có lòng dại khó lường trong tay, thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Ngụy lão bản cũng là vận khí tốt, gặp ta, bằng không tuyệt đối sẽ bị Lý Đào cho làm cửa nát nhà tan. Ta cùng Hổ Tử Thúc tiến vào cái kia gian tạp vật, đích thật là nói với Ngụy lão bản đồng dạng, cái này gian tạp vật thu thập rất sạch sẽ, mặc dù chất đống lấy rất nhiều tạp vật, cũ đồ dùng trong nhà, cũ ghế sofa loại hình đồ vật, nhìn qua đều là không nhốn bụi trần. Hiện tại thời gian còn sớm, Lý Đào chắc chắn sẽ không sớm như vậy tới. Ta cùng Hổ Tử Thúc an vị tại gian tạp vật bên trong nói chuyện phiếm. Nói đến Ngụy lão bản bắt quái, nghe được ta đem trước phân tích cùng Hổ Tử Thúc vừa nói như vậy, ngay cả Hổ Tử Thúc đều cảm thấy Ngụy lão bản quá đáng thương. Trong nhà nhiều tiền như vậy, kết quả lão bà cho mình đội nón xanh, nhi tử khả năng không phải là của mình, còn muốn bị lão bà cùng gian phu cùng tính một lượt kế. Đủ để thấy, liền xem như kẻ có tiền cũng không nhất định sẽ hạnh phúc, cũng biết liền giống như người bình thường có đủ loại phiền não. Có đôi khi thậm chí so người nghèo còn muốn không chịu nổi. Hàn Huyên tới ăn ý thời điểm, ta còn theo Long Hổ Kính bên trong lấy ra ăn uống đồ vật, một bên ăn một bên trò chuyện, không biết rõ lúc nào thời điểm ta vậy mà cùng Hổ Tử Thúc như thế, cũng học bắt quái lên. An trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã đến hơn 11 giờ khuya chung. Mỹ Linh bỗng nhiên thông qua thiên cương ấn liên lạc với ta, ta có thể cảm giác được trên thiên cương ấn mặt phù văn chấn động. Lập tức, ta vứt bỏ trong tay đồ ăn, một cái tay đặt tại phía trên thiên cương ấn, đem ý thức đắm chìm trong đó, lập tức cảm ứng được Mỹ Linh thanh âm. Trần Văn Kiều vụng trộm rời giường cùng Lý Đào gọi điện thoại, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hành động, ngươi cẩn thận một chút nhi. Nói xong câu đó về sau, Mỹ Linh liền không có động tĩnh. Gọi điện thoại nội dung đều có thể đoán được, khẳng định là Trần Văn Tiểu bên kia đã chuẩn bị xong, nhường Lý Đào tranh thủ thời gian động thủ một lần. Khá lắm, nội ứng ngoại hợp, cướp nhà khó phòng. Như thế như vậy, ta liền bắt đầu chuẩn bị. Giống như là loại này đơn giản nguyên rủa thuật, có một cái cần thiết điều kiện, chính là thi pháp người, không thể cách người bị hại kia quá khoảng cách xa, bằng không hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, nếu như Lý Đào muốn hại chết Ngụy lão bản lớn lời của con, nhất định phải tại căn biệt thự này phụ cận, sẽ không vượt qua 100m địa phương. Dạng này ta liền đơn giản, ta có thể thừa dịp hắn thi pháp thời khắc mấu chốt, trực tiếp cắt ngang hắn thi pháp, dạng này sẽ đối với thi pháp người tạo thành rất mạnh phản vệ chi lực, liền tính là không chết cũng có thể ném nửa cái mạng. Còn có một loại biện pháp, chính là tại hắn thi pháp thời điểm, cùng hắn cách không đấu pháp, đây cũng là một loại quấy nhiễu, chỉ cần tu vi của ta ở trên hắn, liền có thể đem áp chế gắt gao, nhường sống không bằng chết. Sẽ còn đem hắn gia tăng tại con trai của Ngụy lão bản trên người ác độc thủ đoạn, phản vệ tới hắn trên người mình. Nếu như ta lại hung ác một chút, có thể xung kích gia hỏa này ý thức sụp đổ, trực tiếp biến thành một cái đại ngốc tử. Đương nhiên, tìm tới hắn người, cắt ngang hắn thi pháp là đơn giản nhất mà tiến hành hữu hiệu. Mặc dù sẽ nhường Lý Đào thụ thương không nhẹ, hắn cũng là có cơ hội chạy trối chết. Nhưng là chỉ cần ta cùng hắn cách không đấu pháp lời nói, hắn liền không có cơ hội trốn. Bởi vì chỉ cần bắt đầu, chính là ngươi chết ta vong cục diện, nhất định phải có một phương ngã xuống mới được. Ta cũng không phải chơi không lại hắn, càng không sợ hắn, tự nhiên muốn lựa chọn cái sau. Cùng là người tu hành, chỉ có dùng loại biện pháp này đem đối phương chơi ngã, mới có thể có cảm giác thành công, cũng là nghiệm chứng thực lực của ta thủ đoạn tốt nhất. Lập tức, ta kêu gọi Hổ Tử Thúc ngay tại cái này gian tạp vật bắt đầu bố trí một cái đơn giản pháp đàn. Tại pháp trên đài trưng bày một chút cống phẩm, lên ba nén hương. Đồng dạng vận dụng loại này lại thuật, đều là muốn tế bái tam thanh, kia Lý Đào cũng giống như vậy. Mặt khác, còn tại gian phòng mấy cái phương vị đâm các loại nhan sắc lệnh kỳ. Những này lệnh kỳ là trợ giúp ta thi pháp, có thể làm cho hiệu quả càng tốt hơn một chút. Làm ta bố trí không sai biệt lắm thời điểm, thiên cương ấn có chút lấp lóe, bên kia Mị Linh lại chuyển tới tin tức, nói là Lý Đào lập tức liền muốn bắt đầu thi pháp. Ta lúc này cũng cầm thiên đồng xích đứng ở pháp đài phía trước, vẻ mặt vẻ nghiêm nghị. Không bao lâu, trên người điện thoại liền vang lên, là Ngụy lão bản đánh tới, ta kết nối về sau, liền nghe tới Ngụy lão bản bên kia truyền đến 10 phần thanh âm lo lắng, "Nô thiếu gia, ngươi ở đâu? Nhi tử ta xảy ra chuyện, đang ngủ cảm giác đột nhiên la to, giống như là phát như bị điên, toàn thân co quắp, còn miệng sùi bọt mép, ngươi nhanh tới xem một chút ta. Ngươi không cần phải để ý đến, đứng ở một bên nhìn xem, 5 phút về sau, con của ngươi liền sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó ngươi cắt vỡ hai tay của hắn ngón giữa, bóp ra 10 giọt máu đi ra. Ta dặn dò nói. Tốt Nô thiếu gia, nhi tử ta thật không có chuyện gì chứ? Ngụy lão bản nói, ta liền nghe tới hắn đại nhi tử tê tâm liệt phế tiếng kêu to, tựa như là có người lột da hắn như thế. Không có việc gì, ngươi nghe ta, xảy ra chuyện ta đền mạng. Ta vì để cho Ngụy lão bản giải sầu, mới như vậy nói với hắn. Ngụy lão bản đạt được ta cái này trả lời chắc chắn, lúc này mới yên lòng lại, cúp xong điện thoại. Cùng lúc đó, ta đã nhường Mị Linh theo thân thể của Trần Văn Tiểu bên trong phiêu bay ra, hướng phía Lý Đào thi pháp cái chỗ kia mà đi. Lý Đào rất thông minh, hắn thi pháp địa phương liền cách Ngụy lão bản biệt thự không xa một tòa bỏ trống trong biệt thự, đoán chừng là đã sớm mướn, chỗ của hắn cách Ngụy lão bản biệt thự không đến khoảng 100 thước, vừa vặn có thể phát huy ra kia tà thuật tốt nhất hiệu quả đi ra. Ta hít sâu một hơi, lấy ra thiên bồng xích, bắt đầu niệm tụng chú ngữ, bộ đạp đầu cường, gian tạp vật bên trong lập tức tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Ngay tại ta thi pháp thời điểm, Mị Linh đã trôi dạt đến Lý Đào thi pháp căn biệt thự kia bên trong, nàng cũng không có hiện thân, chỉ là ở một bên tĩnh tĩnh nhìn xem. Ta thông qua con mắt của Mị Linh, cũng nhìn thấy Lý Đào trong phòng bố trí rất lớn pháp đàn, kia pháp đàn phía trên phủ lên vải vàng, hoàng trên vải đều là phù văn. Tại bên cạnh hắn cũng có lệnh kỳ, thậm chí còn dùng tới chiêu hồn phiên loại hình pháp khí. Khung cảnh này làm thật là đủ lớn. Nhìn ta làm sao chỉnh chết ngươi. Chương 881, đấu pháp mượn lực chương 881, đấu pháp mượn lực Lý Đào tại sát vách biệt thự bố trí một cái rất lớn pháp đàn, chiêu hồn phiên, ngũ sắc lệnh kỳ, đầy đủ mọi thứ. Nhìn hắn bố trí cái này pháp đàn, cảm giác rất giống là Mao Sơn thuật. Kỳ thật, ta vẫn luôn không xác định, tiểu tử này là không phải Mao Sơn tông ngoại môn đệ tử. Không quan tâm hắn có phải hay không, ngược lại là làm nhiều việc ác, đưa vào chỗ chết khẳng định không có chuyện. Coi như hắn thật sự là người của Mao Sơn tông, vậy ta cũng coi là giúp bọn hắn thanh lý môn hộ. Lúc này, ta thông qua con mắt của Mị Linh, nhìn thấy trong tay Lý Đào đang cầm một con rối kia là dùng bản may, 10 phần thô ráp, có cái mũi có mắt, đoán chừng là xuất từ Lý Đào chi thủ, xem xét sẽ không làm may vá việc, so hổ tử thúc kém xa. Hắn một cái cầm trong tay con rối kia, trong tay kia cầm một cái mộc truy, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm con rối, không ngừng dùng mộc truy đập nện con rối kia ngược vị trí. Một chiêu này thật là đủ lâm độc, đập nện con rối tim, căn bản không nhìn thấy vết thương, sẽ chỉ là Ngụy lão bản đại nhi tử nội tạng xuất hiện tổn thương, loại cảm giác này sẽ thống khổ dị thường, cho nên mới sẽ nhường la to, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào đi ra. Nhìn thấy Lý Đào bên này đã độc thủ, ta cũng không có nhàn rỗi, trong tay cầm thiên bồng xích, bắt đầu bộ đạp đầu cương, cũng theo sát lấy niệm tụng lên chú ngữ. Theo ta động tác, trong phòng lập tức thổi lên một hồi nhi quỷ dị gió, thổi ngũ sắc lệnh kỳ lắc động không ngừng. Một cỗ cường đại tinh thần niệm lực lập tức hướng phía Lý Đào chỗ phương vị xung kích tới. Đang chuyên tâm thi pháp Lý Đào, trong tay không ngừng gõ con rối kia một chùy bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hắn sầm mặt lại, sau đó tràn ngập hoảng sợ, ngay cả niệm tụng chú ngữ thanh âm cũng ngừng lại. Hắn hoảng sợ tứ phương một cái, liền định hướng phía cửa sổ đi đến, đoán chừng là dự định nhìn xem có người nào đang quấy rầy hắn thi pháp. Nhưng mà, ta cái này chú ngữ một đọc, hắn đều đi chưa được mấy bước, lập tức bước chân một cái lảo đảo, hơi kém ngã nhào trên đất. Sắc mặt Lý Đào càng thêm nghiêm trọng, hắn miệng lớn thở hào hẹn, đình chỉ ngay tại chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trong miệng lần nữa niệm tụng lên chú ngữ. Ngay từ đầu hắn niệm tụng chú ngữ thanh âm rất nhỏ, nhưng là theo ta đối tinh thần của hắn xung kích càng ngày càng mãnh liệt, Lý Đào cũng có chút gánh không được, thân thể của hắn bắt đầu lắc lư, sắc mặt đỏ phát tím. Hắn mong muốn thông qua loại phương thức này cùng ta tiến hành cách không đấu pháp, nhưng là tu vi của hắn cùng ta ở giữa vẫn là có khoảng cách, đấu bất quá mấy phút, liền có chút gánh không được. Lại sau một lúc lâu, Lý Đào cổ họng phun trào, đột nhiên oa một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Ta thông qua Mị Linh, nhìn thấy ánh mắt của Lý Đào càng thêm kinh hoàng, đầy mắt đều là tia máu màu đỏ. Miệng bên trong chật vật nói rằng, là ai tại đối phó ta, cho dù là dạng này, Lý Đào vẫn tại hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân phát run. Bởi vì một khi cách không đấu pháp liền không thể dừng lại, một khi dừng lại, kia cường đại phản vệ chi lực, trong nháy mắt liền có thể muốn hắn mệnh. Lúc này, ta niệm tụng chú ngữ thanh âm lần nữa biến cao vút, một cỗ càng cường đại hơn ý niệm xung kích cuốn về phía Lý Đào. Lúc trước hắn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại liền càng không có thể. Thật có thể đem tùy tiện nắm. Thật là ta không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, Lý Đào vậy mà chọn ra một cái để cho ta ý chuyện không nghĩ tới. Hắn một cái tay bấm niệm pháp quyết, một cái tay khác đống nhiên theo trên thân lấy ra một thanh đoạn đao đi ra, một chút rạch ra bàn tay của mình, kia máu tươi cùng không cần tiền dường như rầm rầm chạy ra đến, tất cả đều rơi vào con rối kia phía trên, đem con rối kia làm máu me nhảy múa. Sau đó, hắn lại kia cầm lên đoạn đao, tại bộ ngực mình vị trí vẽ mấy đao, vậy mà dùng thân thể của mình làm bật trung gian, vẽ lên một đạo huyết phủ. Thật mẹ nó hung ác ga khi hắn cái này liên tiếp tá chiều thi triển đi ra, trong lúc đó, ta bên này liền cảm nhận được một cỗ 10 phần áp lực. Lý Đào biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, dùng thiêu đốt sinh mệnh lực phương thức cùng ta liều mạng. Chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Đây là một cỗ 10 phần tà ác lực lượng quần quần mà đến, lập tức để cho ta hô hấp không khoái, thân thể căng cứng. Đã cảm thấy tốt đỉnh đầu tượng bên trên có một tòa núi lớn đè ép xuống, để cho ta không thể động đậy. Ngực Lý Đào vị trí không có máu, trên người cái kia đạo huyết phủ bị máu tươi nhuộm dần, hoàn toàn mơ hồ. Mặt mũi của hắn dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, vẫn tại không tuyệt vọng tụng chú ngữ. Đối phương đã đang liều mạng, mong muốn tốc độ nhanh nhất đem ta áp chế. cỗ này áp lực để cho ta chú ngữ âm thanh cũng dừng lại, trên đầu lập tức cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong phòng lệnh kỳ phốc phốc rung động, pháp trên đài ngọn đến chập chờn bất định, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt dáng vẻ. Hổ tử thúc nhìn thấy ta vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cũng mà bắt đầu lo lắng, nhưng là hắn không dám phát ra âm thanh, sợ là quấy rầy ta thi pháp, chỉ là ở một bên lo lắng nhìn ta. Sau một lát, ta lần nữa biến chiêu, hai tay kết ấn, trong miệng niệm tụng lên một đoạn đấu mẫu huyền linh bí chú, huyền linh tức linh, vĩnh bảo trường sinh, quá huyền ảo 31, thủ kỳ chân hình, vũ tạng thần quân, các bảo an thả. Cái này chú ngữ có thể tạm thời giúp ta chữa vào lý đạo gây cho sự cường đại của ta tinh thần xung kích, cho ta tranh thủ thời gian nhất định. Lập tức ta nhanh chóng đi tới vài lần lệnh kỳ ngồi địa phương, đem thiên cương ấn đem ra, đem thiên cương ấn đặt ở ngũ sắc lệnh kỳ ở giữa nhất địa phương. Sau đó, ta cũng ngồi xếp bằng bên cạnh thiên cương ấn, đem một cái tay đặt ở trên thiên cương ấn mặt, trong miệng lần nữa nói lẩm bẩm. Ta không biết rõ lý đạo thông qua loại này huyết tế phương thức, từ nơi nào mượn tới một cỗ cường đại tà ác lực lượng, dùng tới áp chế ta. Hắn mượn lực, ta cũng có thể mượn lực. Ta mượn chính là thiên địa ngũ hành chi lực, địa sát chi lực. Làm ta đưa tay đặt ở trên thiên cương ấn mặt thời điểm, kia ngũ sắc lệnh kỳ lần nữa đung đưa không ngừng, sau đó một cỗ lực lượng mãnh liệt theo mặt đất tuôn ra, rơi vào trên thiên cương ấn mặt, trên thiên cương ấn mặt phủ văn lập tức một hồi nhi kim mang lấp lóe, sau đó theo bên trong thiên cương ấn, có một cỗ lực lượng cường đại lại rót tuôn ra tại trên người của ta. Làm cỗ lực lượng này tràn vào tới trong cơ thể của ta về sau, Lý Đào đem đến cho ta áp lực lập tức không còn sót lại chút gì. Sau đó, ta liền bắt đầu tiến hành điên cuồng phản kích, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa lớn tiếng niệm tụng lên chú ngữ. Không bao lâu, ta lại thông qua mị linh hai mắt, thấy được Lý Đào tình huống bên kia. Tại lần nữa phản kích về sau, Lý Đào căn bản không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ. Thân thể của hắn lay động kịch liệt một chút, trong miệng mũi lập tức phun ra đại lượng máu tươi đi ra. Nhưng mà, đều tới lúc này, Lý Đào vẫn không có từ bỏ, đội vàng lại dùng trong tay đoạn đao phân biệt khắp nơi đuổi trên cánh tay vẽ vài đao, lần nữa vẽ lên mấy cái vết phủ. Chỉ là đại thế đã mất, hắn mượn lực lượng căn bản không kịp rót vọt tới trên người hắn, tiểu tử này liền bị ta đánh sụp. Chương 882, vô sỉ như vậy chương 882, vô sỉ như vậy không đợi càng thêm lợi hại một cỗ lực lượng gia tăng ở trên người của Lý Đào, gia hỏa này liền bị ta hoàn toàn đánh tan, hắn lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nằm trên đất. Thất khiếu bên trong cũng bắt đầu có máu tươi chảy xuôi đi ra. Trên người hắn những cái kia vết đau, có thể đều không phải là ta làm, chính hắn phủi đi, cái này cũng không nên trách ta. Bất quá lúc này Lý Đào cũng chưa chết, còn có mấy hơi thở. Ta hít sâu một hơi, thu hồi thiên cương ấn cùng thiên đồng xích, bốn phía phồng lên khí trường rất nhanh cũng lắng xuống. Hổ tử thúc nhìn ta không có chuyện gì, lúc này mới đi tới, thận trọng hỏi, thiếu gia, giải quyết không có. Làm xong, chúng ta tới xem a. Nói, thuận tiện hướng phía tạm bật phòng bên ngoài đi ra ngoài. Hổ tử thúc theo sau, lại hỏi, tiểu tử kia chết không có? Không chết, còn có mấy hơi thở, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Thiếu gia chính là lợi hại, ta liền biết ngươi có thể làm, không nói những cái khác, muốn nói thời phong thủy một chuyến này, phổ thiên chi hạ, ngoại trừ ngươi sư phụ, thật đúng là không ai có thể là thiếu gia đối thủ. Hổ tử thúc rất ngạo kiểu nói. Hổ tử thúc, ngươi chừng nào thì học được đập cầu vồng cái rắm? Ta cười nhìn về phía hắn. Còn không phải theo ngươi học, tiểu tử ngươi cũng không có ít định hót bát ra, nghe nhiều hơn, tự nhiên là sẽ, hắc hắc. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, hổ tử thúc cũng bắt đầu không học tốt được, ta có thể làm sao, ta cũng là cùng Lạp Thát đạo sĩ học. Ta là phát hiện, Lạp Thát đạo sĩ chính là thủ mượn, chỉ cần ai cùng hắn tiếp cận, đều sẽ bị truyền nhiễm, thỏa thỏa đều sẽ thay đổi miệng lưỡi chân chu. Ra cửa về sau, ta liền gọi một cú điện thoại cho Ngụy lão bản. Điện thoại mới vừa tiếp nghe, Ngụy lão bản liền kích động nói, "Nô thiếu gia, nhi tử ta tốt, hiện tại lại ngủ thiếp đi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra nhi? Có người đối con ngươi tử làm tà thuật, bất quá bây giờ chuyện đã giải quyết, ngươi bây giờ nghe ta, đem phu nhân ngươi mang ra, chúng ta tại nhà ngươi cửa biệt thự tập hợp." Ta nói với hắn nói, "Đã chế thế như vậy đi cái nào? Vì cái gì còn muốn kêu lên phu nhân ta?" Ngụy lão bản mười phần không hiểu. "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi." "Vậy được rồi, ta lập tức liền đi ra ngoài." Cúp điện thoại về sau, ta tâm tình liền bắt đầu biến có chút trở nên nặng nề. Kế tiếp, chính là muốn tuyên bố kết quả thời điểm, ta không biết rõ Ngụy lão bản biết nói ra chân tướng về sau sẽ như thế nào, nhưng là chuyện này ta lại không được đừng nói cho hắn, cũng không thể nhường hắn mang cả đời nón xanh a. Giống như là Trần Văn Kiểu âm độc như vậy nữ nhân, liền xem như trốn khỏi một kiếp này, lần sau nói không chừng sẽ còn hại Ngụy lão bản. Nàng chính là ham Ngụy lão bản tiền, đối với hắn không có bất kỳ cái gì một chút tình cảm có thể nói. Đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là cùng hắn nói ra tình hình thực tế a nghĩ như vậy, ta liền hướng phía cửa biệt thự đi tới. Chờ đến lúc đó về sau, ta nhìn thấy Ngụy lão bản cùng phu nhân của hắn Trần Văn Kiều đứng chung một chỗ. Trần Văn Kiều nhìn qua sắc mặt rất kém cỏi, có loại đứng ngồi cảm giác bất an. Nhất là nhìn về phía ta thời điểm, ánh mắt kia rõ ràng có chút mất tự nhiên. Ngụy lão bản đại nhi tử không có chết, có lẽ nàng đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Vừa nhìn thấy ta, Ngụy lão bản liền tiến lên hỏi, "Nô thiếu gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao phải mang phu nhân ta cùng một chỗ xuống tới?" "Đi thì biết, mang các ngươi thấy người, có lẽ Ngụy phu nhân nhận biết đâu." Ta cười nhìn về phía Trần Văn Kiều. Trần Văn Kiều bị ta kiểu nói này thì càng luống cuống, lập tức có chút lời nói không có mạch lạc nói rằng, "Các ngươi nam nhân sự tình, gọi ta làm gì? Ta còn phải đi chiếu cố hài tử, các ngươi đi làm việc a." Nói, Trần Văn Kiều quay người liền muốn rời khỏi. Hổ tử thúc lại lách mình đi qua, bắt lại Trần Văn Kiều cánh tay, vừa cười vừa nói, "Phu nhân, đi cùng nhìn một cái a, ta cam đoan ngươi sẽ mở rộng tầm mắt." Nhìn thấy Hổ Tử Thúc bắt lấy Trần Văn Kiểu cánh tay, Ngụy Lao Bản hiển nhiên có chút không quá cao hứng. "Nô thiếu gia, các ngươi cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, muốn làm gì?" "Ngụy Lao Bản, nếu như ngươi đại nhi tử về sau không muốn lại bị người hại chết, liền mời nhường phu nhân theo chúng ta đi một chuyến, nàng nếu không đi lời nói, chuyện của nhà ngươi ta về sau coi như mặc kệ." Ta trầm giọng nói. Nhìn ta nói trịnh trọng, Ngụy Lao Bản cũng là bất đắc dĩ, đành phải nhìn thoáng qua Trần Văn Kiểu nói rằng, "Trong nhà có bảo mẫu chiếu cố hài tử, đều đủ rồi, ngươi liền theo đi một chuyến a." Trần Văn Kiểu bất đắc dĩ, đành phải kinh sợ đi theo chúng ta đi ra biệt thự này. Nhưng mà, đi ra biệt thự này không bao xa, cũng chưa tới 50 mét, ta mang lấy bọn hắn liền đi tới mặt khác một ngôi biệt thự cổng. Biệt thự này đại môn là đóng chặt, phía trên còn rơi xuống khóa. Lý Đào ngay tại biệt thự này lầu một trong đại sảnh. Ta nhìn thoáng qua Hổ Tử Thúc, hắn rất nhanh minh bạch ta ý tứ, trực tiếp một cước đi qua, chính là một tiếng vang thật lớn, đại môn kia ứng thanh mà mở. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức đập vào mặt, còn có một cỗ lá bùa thiêu đốt hương vị nhi. Sau đó liền có một cái rất lớn pháp đàn ánh vào trong tầm mắt. Trong đại sảnh phiêu đãng chiêu hồn tiên, còn có các loại nhan sắc lệ kỳ, phân biệt cắm vào đại sảnh các nơi. Pháp trên đài còn trưng bày các loại công phẩm. Làm người khác chú ý nhất vẫn là nằm rạp trên mặt đất người kia. Hắn máu me khắp người, thân thể tại không ngừng run rẩy, tại bên cạnh hắn còn có một mảng lớn đỏ thắm vết máu, nhìn qua vô cùng chật vật, còn giống như ngất đi. Ta đi tới bên người của Lý Đạo, hướng phía hắn đá một chút. Thân thể của hắn có chút rung động, sau đó vậy mà chậm rãi mở mắt. "Lý Đạo, chúng ta lại gặp mặt." Ta mỉm cười thấy được hắn. Hắn đôi mắt kia đều máu me nhầy mùa, dãy rủa lấy lắc lư một cái thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ta. Là ngươi?" "Lại là ngươi?" Lý Đạo khiếp sợ nhìn về phía ta nói. "Là ta, không nghĩ tới a. Ngươi hôm nay lại rơi vào trong tay ta, lần trước lúc gặp mặt ta đã nói, chỉ cần ngươi lại rơi trong tay ta, ta ngươi nhất định phải mệnh." Ta âm thanh lạnh lùng nói. Làm ta nói ra câu nói này thời điểm, một mực đứng ở bên cạnh Ngụy lão bản Trần Văn Kiều, khi nhìn đến Lý Đạo cái này thảm hề hề bộ dáng về sau, vậy mà nhịn không được khóc lên, trực tiếp hướng phía Lý Đạo đi tới, mong muốn đem hắn từ dưới đất nâng đỡ lên. "Đạo ca, ngươi này làm sao?" Ngụy lão bản lập tức có chút ngượng ngực, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lão bà của mình. Nhưng mà, hai kịch tính một màn ngay sau đó lại đã xảy ra. Kia Lý Đạo vậy mà một tay lấy Trần Văn Kiều đẩy ra, chỉ về phía nàng nói rằng, Nô thiếu gia, cái này chuyện không liên quan đến ta, đều là tiện nhân này, nàng câu dẫn ta, nói muốn cùng ta cùng một chỗ giết hắn lao công cùng đại nhi tử, nưu đồ nhà của Ngụy lão bản sinh, chuyện này không quan hệ với ta à, là nàng cầu ta làm như vậy, Nô thiếu gia, ngươi đừng giết ta, cầu ban ngươi. Ta thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà vô sỉ như vậy. Chương 883, tiện cốt đầu chương 883, tiện cốt đầu đều tới lúc này, lại trốn tránh trách nhiệm còn có ý nghĩa gì? Nếu như hắn thoải mái thừa nhận, chuyện này đều là chính hắn làm, ta còn cảm thấy hắn giống cái nam nhân, cho dù chết, cũng tối thiểu chết quang minh lỗi lạc. Hiện tại hắn vậy mà vì giải vây chính mình, đem Trần Văn Kiều cho ra bán. Thật không phải là một món đồ. Bất quá như vậy cũng tốt, tình rất nhiều phiền toái, không cần cùng Ngụy lão bản giải thích. Lý Đào là thật sợ hãi, hắn hiện tại chính là trên tất thì cá, ta muốn cho hắn chết như thế nào, hắn liền chết như thế nào. Tại Lý Đào nói xong câu đó về sau, Trần Văn Kiều đỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Đào, trong nháy mắt nước mắt liền tràn mi mà ra. Đào ca, ngươi thế nào đối với ta như vậy, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngay từ đầu ta chính là muốn từ Ngụy lão bản nơi này lừa gạt ít tiền, là ngươi nhất định để ta dùng loại biện pháp này đối phó bọn hắn, nếu không phải ngươi câu dẫn ta, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nói, Lý Đào vừa nhìn về phía ta, nói rằng, Nô thiếu gia, ngài tha cho ta đi. Ta là người của Mao Sơn Tông, ngươi nếu là thật đem ta giết đi, người của Mao Sơn Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta híp mắt lại, lập tức lên sát tâm. Hắn càng là nói như vậy, ta liền càng muốn lộng chết hắn. Người của Mao Sơn Tông thì sao? Dùng ta thuật hại người, thiên lý bất dung, chuyện này liền xem như người của Mao Sơn Tông biết, đều không cần đến ta độc thủ, chính bọn hắn liền sẽ thanh lý môn hộ. Đây quả thực là cho trên mặt Mao Sơn Tông bôi đen. Một bên Ngụy lão bản một hồi nhìn xem Lý Đạo, một hồi lại nhìn xem Trần Văn Kiều, cả người đều ngộp. Hắn tốt muốn biết cái gì, nhưng là lại không dám xác định, đành phải nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra con a? Hổ Tử Thúc cười lạnh một tiếng nói, Ngụy lão bản, đều tới lúc này, ngươi còn không nhìn ra được sao? Phu nhân ngươi cho ngươi đeo một đỉnh nón xanh, nàng cùng cái này gọi Lý Đào thầy phong thủy liên thủ, muốn hại chết ngươi cùng vợ trước sinh đại nhi tử, sau đó lại giết chết ngươi, cứ như vậy, ngươi tất cả gia sản chính là phu nhân ngươi cùng nam nhân trước mắt này, ngươi đại nhi tử hai lần hơi kém chết, đều là bãi hai cái này ban tặng, nếu không phải thiếu gia nhà ta ra tay, ngươi cùng con của ngươi hiện tại đã sớm mất mạng. Nghe nói lời ấy, Ngụy lão bản toàn thân đều đang phát run, hốc mắt đỏ bừng, thân thể lung lay, hơi kém ngã xuống đất mất đi, bị ta một thanh đỡ. Một hồi lâu về sau, Ngụy lão bản mới hít sâu một hơi, run rẩy vươn một cái tay, chỉ hướng Trần Văn Kiều, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Trần Văn Kiều, ngươi tiện nhân, ta đến cùng chỗ nào đối ngươi không tốt, ngươi vậy mà làm ra cái này bị ổi chuyện, ngươi còn là người sao?" Trần Văn Kiều dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, gào khóc lấy nói với Ngụy lão bản, "Từ khi gả cho ngươi vào cái ngày đó lên, ta một ngày đều không có vui vẻ qua, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngươi có thể cho ta bất quá chỉ là tiền mà thôi, ta nhìn thấy ngươi buồn nôn, ước gì ngươi chết ngay bây giờ." Ngụy lão bản tức thiếu chút nữa nhi quất tới, "Năm đó phụ thân ngươi bệnh nặng, vẫn là ta cầm tiền cứu hắn bệnh, kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì, ngươi có yêu cầu gì, ta đều tận lực hài lòng ngươi, liền xem như tảng đá cũng nên ấm áp, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sau lưng trộm hắn tử, còn muốn giết ta. Ngươi khi đó nếu là không muốn đi cùng với ta, vì cái gì còn muốn cùng ta kết hôn? Vì cái gì? Ngụy lão bản hướng phía Trần Văn Kiều gầm thét. Trần Văn Kiều cười lạnh, ngươi nói vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền, ngươi ngoại trừ có tiền, không còn gì khác, ta cần tiền của ngươi, chỉ thế thôi. Tại trận này trong biến cố, không có người nào là người thắng. Chuyện tình cảm, không ai nói rõ được. Tình không biết nổi lên mà mối tình thắm thiết. Ngụy lão bản đem tất cả tâm tư đều thả trên thân Trần Văn Kiều, đối nàng đủ kiểu tốt, đối nàng mười phần tín nhiệm, thật là Trần Văn Kiều lại chẳng thèm nó tới, thậm chí còn con hắn trộm nam nhân. Thật là Trần Văn Kiều lại rơi xuống cái gì? Nàng đối Lý Đạo cũng là mối tình thắm thiết, nhưng là Lý Đạo chẳng qua là coi trọng thân thể của Trần Văn Kiều cùng thân phận của nàng. Lý Đạo là đang lợi dụng Trần Văn Kiều. Một khi đạt được nhà của Ngụy lão bản sinh, Lý Đạo nói không chừng sẽ còn đem Trần Văn Kiều giết chết, độc chiếm cái này hết thảy tất cả. Một cái đã kết hôn còn sinh hài tử nữ nhân, Lý Đạo làm sao lại để ở trong lòng? Thế gian này, không thể nhất phỏng đoán chính là lòng người. Đều nói yêu ma quỷ quái đáng sợ, nhưng là cùng người tâm tướng so, bọn hắn chỉ có thể coi là bên trên là đơn thuần. Ngụy lão bản thống khổ khóc quát lên, hắn run run rẩy rẩy đi tới bên người của Trần Văn Kiều, một bàn tay liền hướng phía trên mặt nàng đánh qua. Nhìn thấy Ngụy lão bản như thế hèn mọn, ta đều cảm thấy đau lòng. Bởi vì ta nhìn thấy Ngụy lão bản đánh Trần Văn Kiều thời điểm, tay đều là run. Đều lúc này, hắn còn không nỡ dùng lực đánh nàng. Có ít người chính là như vậy, ỷ vào người khác yêu, liền có thể có chỗ dựa, không lo ngại gì. Đừng tưởng rằng ta yêu ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Mỗi người đều là có điểm mấu chốt. An đòn Trần Văn Kiều cũng đang khóc, nhưng là nàng liền tránh đều không có tránh, chỉ là dùng một loại ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy lão bản. Ngươi có gan đánh chết ta, ngược lại ta cũng không muốn sống. Nhưng mà lúc này Ngụy lão bản ngược lại không xuống tay được. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày mới lấy hết dũng khí nói rằng, ly hôn a. Nói như thế nào đây, Ngụy lão bản thật là một cái người tốt, cũng chỉ có thể là người tốt. Trần Văn Kiều lại là một tiếng khinh thường hừ lạnh, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trong lòng nàng, tấm kia kết hôn chứng chẳng qua là một trang giấy mà thôi, nhưng là ở trong mắt của Ngụy lão bản lại là thế non hẹn biển. Khung cảnh này ta đều nhìn không được, nhưng là trước mắt Lý Đào ta nhất định phải còn phải thu thập hắn. Hôm nay nếu không giết chết hắn, về sau tiểu tử này còn phải hại người. Lập tức, ta lấy ra thiên đồng xích, trực tiếp hướng phía Lý Đào đi tới. Lý Đào nhìn thấy ta tràn đầy sát khí ánh mắt, sợ hãi đến sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng phía đằng sau chuyển đi, không. Đừng có giết ta, ta về sau không dám. Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại nhường người thấy ta. Mắt thấy ta liền phải đi tới bên người Lý Đào thời điểm, đột nhiên kia Trần Văn Kiều liền hướng phía ta bên này đánh tới. Nàng như cái bắt phụ, vươn hai tay liền phải cào ta. Ta về sau còn phải dựa vào mặt ăn cơm đâu, há có thể làm cho nàng đạt được, vội vàng hướng phía một bên tránh ra. Hổ tử thúc không phải khách khí với nàng, đi ra phía trước, một tay lấy Trần Văn Kiều đẩy đi ra thật xa. Ta lần nữa hướng phía Lý Đào đi đến thời điểm, Trần Văn Kiều vậy mà nhanh chóng đứng dậy, một chút nằm sấp trên thân Lý Đào, gắt gao ôm lấy hắn, không cho ta động thủ. Ai cũng không thể thương tổn Đào ca, ta liều mạng với hắn. Trần Văn Kiều cùng luận nói, ta mẹ nó, có ít người thật sự là tiện cốt đầu. Lý Đào đều đúng nàng dạng này, nàng vẫn là như vậy che chở hắn. Ngụy lão bản cũng là tiện cốt đầu, đối với người đủ kiểu tốt, người ta căn bản không coi hắn là gì to tát nhi. Chương 884, phế đi tu vi. Chương 884, phế đi tu vi. Ta cùng Hổ Tử Thúc nháy mắt, Hổ Tử Thúc lập tức lần nữa xông lên phía trước, một tay lấy Trần Văn Kiều cho kéo ra, ta giơ lên thiên đồng xích, liền hướng phía đầu của Lý Đào bên trên chào hỏi đi qua. Cái này cây thước một vô xuống, đầu góc đều phải cho hắn đánh ra đến. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm non nớt chuyển tới, trong tay của ta thiên đồng xích liền đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Nhưng thấy Ngụy lão bản tiểu nhi tử bỗng nhiên hướng phía bên này chạy tới, một bên chạy một bên hô một tiếng mụ mụ. Thanh âm này còn làm bộ khóc thút thít. Ta cũng không thể tại một đứa bé trước mặt giết người a. Cái này về sau đối với hắn tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Thế là, ta chỉ có thể tạm thời đem thiên đồng xích thu vào. Trần Văn Kiều vừa nhìn thấy tiểu nhi tử tới, đội vàng ôm chặt lấy, Hổ Tử Thúc cũng không tiện lại lôi kéo nàng. Chỉ là Trần Văn Kiều lại mang theo đứa bé kia, lần nữa đi tới trước mặt Lý Đào, xem ra là quyết tâm muốn bảo trụ Lý Đào tính mệnh. Đứa bé này tới rất đột nhiên, không biết là không phải Trần Văn Kiều cố ý làm như vậy. Nơi này một mực có một đứa bé, ta chỗ nào còn có thể lại độc thủ, trong lòng buồn bực không được. Ngụy lão bản đi ra phía trước, lúc này thời gian, Ngụy lão bản đã khôi phục mấy phần tỉnh táo, hắn căm tức nhìn Trần Văn Kiều nói, ta hỏi lại ngươi một việc, tiểu nhi tử có phải hay không con của ta? Trần Văn Kiều không nói chuyện, chỉ là ôm đứa trẻ kia, cản tại trước mặt Lý Đào. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Mặc dù có tiểu hài tử tại, ta không thể đối Lý Đào thống hạ sát thủ, vậy cũng không thể tha hắn, nhanh chóng lách mình tới bên người của Lý Đào, sau đó đưa tay đem Trần Văn Kiều đẩy ra, một cước liền đá vào Lý Đào bụng dưới khoảng 3 tấc địa phương. Đây là người tu hành đan điền khí hải. Một cước này xuống dưới, lực đạo 10 phần, hắn đan điền khí hải trực tiếp bị ta đá nát. Người tu hành đan điền khí hải một khi bị phá hư rơi, liền không cách nào lại chữa linh lực, về sau liền không còn cách nào tu hành, những cái kia lá bùa chú ngự không có linh lực gia trì, cũng sẽ mất đi tác dụng, cứ như vậy, Lý Đào liền thành một tên phế nhân. Người tu hành đã mất đi tu vi, kia thật so với hắn giết hắn còn khó chịu hơn. Bị ta đá nát đan điền khí hải, Lý Đào lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp mất đi. Trần Văn Kiều nhìn thấy Lý Đào như thế, còn tưởng rằng tiểu tử này chết, lập tức giống như là như bị điên, la to lấy hướng phía ta đánh tới, một bộ muốn cào chết ta tư thế. Một cước qua đi, ta vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới. Hảo nam không cùng nữ đấu, huống hồ là không muốn mặt bắt phụ. May mắn Hổ Tử Thúc liền đội vàng tiến lên, giúp ta đem Trần Văn Kiều cho ngăn lại. Ngụy Lão Bản thật sâu thở dài một cái, theo sát lấy ta đi ra biệt thự này. Tại trên đường trở về, Ngụy Lão Bản không nói một lời, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa về tới trong viện, Ngụy Lão Bản liền ngồi trên mặt đất, ôm đầu ngao ngao khóc giống lên, một thân thịt mỡ không ngừng đung đưa. Ta cũng sẽ không an ủi người, chỉ là tại đứng một bên. Ngụy Lão Bản khóc một hồi lâu về sau, mới hai mắt đấm lệ nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, ngươi nói ta đối nàng tốt như vậy, nàng tại sao phải phản bội ta? Nàng theo người khác cũng không có gì, thật là nàng vì cái gì còn muốn giết ta cùng đại nhi tử? Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng chính là muốn trên trời tinh tinh, ta hận không thể đều cho nàng hài xuống, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta ngồi xuống xuống, vỗ nhẹ Ngụy Lão Bản bả vai, trấn an nói, Ngụy Lão Bản, ngươi không sai, liền xem như có sai, cũng là ngươi đối nàng quá tốt rồi, nàng sẽ đem ngươi cho nàng yêu xem như đương nhiên, về sau tìm lão bà đâu, không thể quang tìm xinh đẹp, muốn tìm một cái chân tâm thật ý đối ngươi người tốt, còn lại cái này chồng cục diện rồi dám, ngươi thật tốt thu thập một chút, cái này đàn bà kêu Trần Văn Kiều, ngươi về sau đừng lại cùng với nàng có bất kỳ liên lụy, nếu như ngươi còn phản ứng nàng, ta cái này coi như mất toi công. Nô thiếu gia yên tâm, trong lòng ta đều biết, nàng đối với ta như vậy, đã để ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ngụy Lão Bản lau một cái nước mắt nói rằng, lúc này mới đối à, bất luận nàng về sau nói gì với ngươi ngươi đều không cần tin, nàng tâm như xà hạt, nếu như ngươi lại phản ứng nàng, ta đều xem thường ngươi. Cho Ngụy Lão Bản lưu lại câu nói này về sau, ta quay người liền rời đi nơi đây. Sát vách trong biệt thự truyền đến nữ nhân kia la to thanh âm, ông nôn hế ngữ cái gì đều mắng lên. Loại nữ nhân này thật sự là không thể chơi vào, cũng chỉ có Bát Gia cùng Lạp Thát đạo sĩ có thể cùng loại người này mắng nhau không rơi vào thế hạ phong. Cùng bọn hắn so, ta còn thực sự là hơi kém, mắng không qua. Ta đi một mình tới lớn trên đường cái, đợi một hồi lâu về sau, Hổ Tử Thúc mới đi ra. Tiến tới bên người Hổ Tử Thúc nhìn lên, khá lắm, Hổ Tử Thúc lại bị Trần Văn Kiều cho cào một cái vai mặt hoa, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Hổ Tử Thúc hút trượt lấy hơi lạnh nói rằng, vậy lao nương nhóm ra tay thật hung ác à, ngươi nhìn đem ta cho cào. Ngươi cũng là chạy rất nhanh, ngươi sao không hoàn thủ? Mặc dù có chút đau lòng Hổ Tử Thúc, nhưng là mặt mũi hắn tràn đầy vết máu, ta nhìn vậy mà có chút muốn cười là chuyện ra sao. Nói đùa đâu thiếu gia, ta nói thế nào trước đó cũng là lục hợp hội song hoa hồng côn, cũng không hề có cùng nữ nhân động thủ một lần, nam nhân đánh nữ nhân đúng sao? Hổ Tử Thúc tức giận nói. Hổ Tử Thúc lần này vất vả, về sau ta tiền kiếm được đều tổn người kia, cho ngươi làm dưỡng lao tiền. Ta trấn an nói. Dẹp đi a, trước còn xong kia 5.000 vạn cho vay rồi nói sau, còn không biết lúc nào. Hổ Tử Thúc buồn bực nói. Sau đó, Hổ Tử Thúc lái xe, mang theo chiều ta lấy tứ hợp viện phương hướng mà đi. Chuyện bên này xem như làm xong. Nếu như đứa bé trai kia không đến, ta nhất định sẽ giết Lý Đạo, bất quá đem hắn tu vi phế đi, hắn về sau cũng liền làm không ra cái gì yêu thiêu thân. Cũng không cần lo lắng hắn trả đũa. Về phần Ngụy Lão Bản xử lý hắn như thế nào việc nhà, vậy ta liền không xem bảo, chỉ cần hắn đưa tiền là được. Trên đường, ta bỗng nhiên nhớ tới Bộc Tử, lần trước đem hắn theo cảng đảo bên kia cứu sau khi đi ra, vẫn không chút liên hệ, nhưng là Hổ Tử Thúc hẳn là cùng Bộc Tử liên lạc qua. Thế là ta liền hỏi đầy miệng. Hổ Tử Thúc vui vẻ nói rằng, Bộc Tử được cứu sau khi đi ra, lại lần nữa chỉnh hợp lục hợp hội, hiện tại hắn đã ngồi lên lục hợp hội long đầu vị trí, không hổ là trước kia đi theo ta lẫn vào tiểu đệ, chính là có tiền đồ. Ta nhẹ gật đầu, nhắc nhở, Hổ Tử Thúc, ngươi nói với Bộc Tử một chút, về sau cũng không cần lại làm loại kia làm sằng làm bậy sự tình, tận lực đi chính đạo. Yên tâm đi thiếu gia, Vượng Tử cũng đã nói, về sau mang theo các minh đệ làm đang cách buôn bán, về sau chúng ta nếu là lại đi càng đảo, tuyệt đối là khách quý cấp đãi ngộ. Hổ Tử Thúc cười hắc hắc nói, bên này ta cùng Hổ Tử Thúc vừa mới tốt không bao lâu, tay của Hổ Tử Thúc cơ liền nhận được một cái tin nhắn ngắn, thẻ ngân hàng bên trong lại tới sổ 200 vạn. Không cần phải nói, khẳng định là Ngụy Lão Bản đánh tới. Lần này lại kiếm không ít, tưởng rằng nhỏ việc, không nghĩ tới lại kiếm hơn 400 vạn. Chương 885, Thủy Tinh Quan Tài chương 885, Thủy Tinh Quan Tài chuyện này cứ như vậy đi qua. Tu vi Lý Đạo bị ta phế bỏ về sau, người khẳng định còn sống, liền hắn loại tình huống kia, liền xem như có thể còn sống sót, cũng phải nằm non nửa năm, hơn nữa vĩnh viễn cũng không làm được người tu hành, trên cơ bản thành một tên phế nhân, căn bản không đáng để lo. Không sai biệt lắm một tuần tà hữu, Ngụy Lão Bản trả lại cho ta gọi một cú điện thoại, nói hắn cùng lao bà hắn ly hôn. Ta không nói gì, trong lòng cảm thấy là hắn cuối cùng là làm một cái nhân sự. Nhưng là kế tiếp Ngụy Lão Bản còn nói, ly hôn về sau, hắn lại cho Trần Văn Kiều một khoản tiền, hơn nữa số lượng không nhỏ. Lời này nhưng làm tức điên lên, nhịn không được cở trách hắn vài câu, là nàng Trần Văn Kiều cho ngươi đội nón xanh, hơn nữa còn muốn đem ngươi cùng con của ngươi giết đi, vì cái gì còn muốn cho nàng tiền, một phân tiền cũng không thể cho nàng. Hắn cầm tiền của ngươi đi nuôi nam nhân khác, trong lòng ngươi liền dễ chịu như vậy sao? Ngụy Lão Bản bị ta cở trách thở dài một cái nói, dù sao cũng là vợ chồng một trận, một ngày vợ chồng bách nhật ân, hắn trả lại cho ta sinh hài tử, ta không muốn đem chuyện làm quá tuyệt. Thật là một cái người tốt, ta lại không phản bắt được, nhưng là mỗi người đều có mỗi cá nhân ý nghĩ, ta cũng không thể chi phối Ngụy Lão Bản, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Mặc dù Ngụy Lão Bản dáng dấp không ra sao, cũng là trọng tình trọng nghĩa, trạch tâm nhân hậu người. Làm xong chuyện này, nửa năm cho thế chấp không cần phát sầu. Thật sự là nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm, cái này tháng ngày qua cũng thật không tệ. Nếu như không có cái kia hố hàng sư phụ lời nói, ta đoán chừng ta đều có thể mua một bộ tứ hợp viện. Như thế, trong nhà lại rảnh rỗi nửa cái tháng sau, liền giúp một nhà có tiền nhìn ông trạch, tuyển địa phương, thật sự là thường thường không có gì lạ, không có chuyện gì để nói. Nửa tháng sau, trong nhà đống nhiên tới một người khách nhân, chính là Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng Đường Thượng Linh. mặc một thân trung sơn trang hắn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ta hô một tiếng đường thúc, còn chưa kịp nói cái gì, hắn liền chụp đập bờ vai của ta, nói rằng, chúng ta trong phòng nói chuyện. Ta nhìn hắn có chút thần thần bí bí, liền chào hỏi một tiếng hổ tử thúc nhanh đi pha trà, sau đó đem hắn mời đến trong phòng. Hắn ngưng lông mày, nhìn ta một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta cười cười, nói rằng, đường thúc, ngươi có lời gì nói thẳng là được, chúng ta cũng không phải người ngoài. Đường thượng linh nhẹ gật đầu, nói rằng, tiểu kiếp à, ta trước đó đã nói với ngươi, về sau chúng ta đặc điều tổ có dùng đến ngươi thời điểm, tiểu tử ngươi qua đến giúp đỡ, không thể chối từ, ngươi còn đã đồng ý, hiện tại còn tính hay không số. Đường thúc, nam tử hán đại trợ phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, đương nhiên chắc chắn, có chuyện gì nói với ta là được, chỉ cần là phong thủy phạm vi bên trong việc, ta cũng có thể làm, hơn nữa không lấy tiền. Ta cười nói, đặc điều tổ thật là thanh thủy nha môn, cũng không cho được ngươi tiền gì, quản ngươi cơm hộp được hay không. Đường thượng linh cười nói, được a, vậy nhưng đến bao ăn no, ta lượng cơm ăn rất lớn. Không có vấn đề, cái này bao no. Đường thượng linh cởi mở cười to nói, đường thúc, các ngươi đặc điều tổ nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, cái này điên bắc tổ đặc điều lại là quan trọng nhất, sự tình gì còn có thể dùng tới ta như thế một cái tiểu tạp ngư. Ta có chút nghi ngờ hỏi, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì tiểu tạp ngư, ngươi thật là phong thủy vương cao đồ, được lao nhân ra ông ta chân truyền, xin ngươi giúp một tay khẳng định so với chúng ta những này nghiệp dư tuyển thủ mạnh hơn nhiều. Đường thượng linh cười nói, đường thúc, có phải hay không cái gì liên quan tới phong thủy chuyện phía trên, cần ta đi qua góp cái đầu người. Ta hỏi dò, ân, ngươi gần nhất có thời gian không có? Không cần chậm trễ chuyện của ngươi mới tốt. Đường thượng linh rất khách khí hỏi, không chậm trễ, ta đều nhàn gần nửa nguyện, đến cùng cái gì vậy a? Ta thật rất hiếu kỳ. Đường thượng linh đều khách khí với ta đã nửa ngày, từ đầu đến cuối không nói là cái gì vậy, ta cái này tính tình nóng nảy, thật đúng là chịu không được. Đường thượng linh hướng phía cổng phương hướng nhìn một chút, giống như lo lắng có người nghe được như thế. Không có chuyện, liền hổ tử thúc một người, trong viện tử này có pháp trận, người bên ngoài nghe không được. Nói, ta hai tay kết ấn, hướng phía giữa không trung xa xa vỗ. Trong viện lập tức khí trường phun trào, không gian khép kín, dạng này chúng ta nói chuyện liền sẽ không có người nghe được. Đường thượng linh cũng cảm thấy khí trường chấn động, lúc này mới nói với ta nói, tiểu kiếp, là như vậy, tại lỗ địa có một cái gọi là Tống Vương thôn địa phương, liền dựa vào lấy Hoàng Hà bên cạnh, gần nhất ra một việc, mấy cái nhàn tản thôn dân tại Hoàng Hà bên trong đánh cá thời điểm, thấy được một cái vô cùng quỷ dị chuyện. Sao thế? Thôn dân kia cùng người trong thôn nói, mấy người bọn hắn ban ngày ngồi thuyền tại Hoàng Hà bên trong đánh cá thời điểm, nhìn thấy có một đám người tại nước hạ hành động, lộ ra nửa cái đầu, còn giống như giơ lên thứ gì, ngay từ đầu cảm giác không giống như là người, nhưng là cẩn thận nhìn lên, phát hiện có tóc đồng bền ở trên mặt nước. Điều đó, không phải là tẩu cương a? Ta giật mình nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Những thôn dân kia cùng người trong thôn nói, đám người kia giơ lên đổ vật trong nước đi ước chừng mấy phút, ngay sau đó vừa chầm tới trong nước, nhưng là ngày thứ hai có mấy cái thôn dân đánh cá thời điểm, theo Tống Vương thôn phụ cận trong thủy vực vớt đi lên một ngụm thủy tinh quan tài, kia quan tài rất nhẹ, ba bốn người cùng một chỗ dùng sức liền vớt lên, bọn hắn vốn là muốn mở ra nhìn một cái kia trong quan tài là cái gì tới, thật là bận rộn nửa ngày, lại không có tìm được kia thủy tinh quan tài khe hở, giống như cái này quan tài là một cái chỉnh thể như thế. Đường Thượng Linh nhìn ta nói, thủy tinh quan tài, ngươi gặp qua không có? Ta hiếu kỳ nói. Đường Thượng Linh lắc đầu, tiếp tục nói, mấy thôn dân kia mở không ra, liền đem kia quan tài đặt ở Hoàng Hà bên cạnh, lúc ấy rất nhiều thôn dân vây xem, thôn trưởng thông chi nơi đó văn vật bộ môn đi qua mau chóng tới, nhìn một cái là cái gì, kết quả là xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Vớt ra kia thủy tinh quan tài thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u, thôn dân ồn ào nửa ngày, người đều tán đi, thôn trưởng lưu lại 4-5 cái tuổi trẻ tiểu hòa tử nhìn xem kia thủy tinh quan tài, sợ là bị người cho trộm đi, kết quả mấy cái kia tiểu hòa tử trong vòng một đêm toàn đều đã chết, hơn nữa kia thủy tinh quan tài cũng không cánh mà bay. Đường Sơn thả vẻ mặt nghiêm túc nói, niệm đó, kia thủy tinh quan tài không phải là bảo bối gì a? Bị ngươi đoạt đi. Vừa nghĩ tới có bảo bối, ta liền có chút kích động lên. Nhưng mà, Đường Thượng Linh lại lắc đầu, nói rằng, không giống như là bị người đoạt đi, mấy người kia chết rất quỷ dị, phát hiện bọn hắn thời điểm, liền chỉ còn lại mấy tấm da người, đây là ảnh chụp, ngươi nhìn một cái. Nói, Đường Thượng Linh theo trên thân lấy ra mấy tấm hình đặt ở trên mặt bàn. Ta cầm lên nhìn lên, lập tức sợ hãi đến ta hít vào một ngụm khí lạnh. Tại một chỗ Hoàng Hà bên cạnh, nằm mấy người, quần áo trên người còn mặc đâu, nhưng là quần áo phía dưới chính là từng trương khô quắt da người, khung cảnh này quá kinh khủng. Chương 886, không có chuyện nhỏ. Chương 886, không có chuyện nhỏ. Ta nhìn chằm chằm ảnh chụp lăn qua lộn lại cẩn thận nhìn một lúc lâu, mới cùng Đường Thượng Linh nói, Đường Thúc, người này là chết như thế nào, làm sao lại chỉ còn lại một tấm da người nữa nha? Trước mắt, chúng ta cũng không có làm rõ ràng là nguyên nhân gì tạo thành, đã đem kia mấy tấm da người mang về làm kiểm nghiệm, vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, Tống Vương thôn kia một vùng đã bị người của đặc điều tổ chúng ta phong tỏa, chuyện này thật là lỗ địa trên đặc điều tổ báo tới, bọn hắn cảm thấy chuyện quá mức quỷ dị, cần chúng ta bên này trợ giúp, ta xem chừng khả năng có cái gì đại yêu nghiệt muốn như thế. Thân sắc của Đường Thượng Linh ngưng trọng nhìn về phía ta nói, vậy các ngươi cần ta làm cái gì? Ta trực tiếp khai môn thấy sơn mà hỏi. Tại Hoàng Hà lưu vực địa phương xuất hiện một ngụm thủy tinh quan, một khi xuất hiện quan tài địa phương, liền sẽ liên quan đến phong thủy, ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi lỗ địa một chuyến, tìm tới chiếc kia thủy tinh quan tài, có lẽ có thể dựa vào thủ đoạn của ngươi, có thể tìm tới chiếc kia thủy tinh quan chỗ ẩn thân, ta luôn cảm thấy, kia thủy tinh quan tài bên trong khẳng định có lợi hại gì ta vật. Đường Thượng Linh lại nói, nghe trước ngươi nói tới, cái này miệng thủy tinh quan tài cảm giác giống như là một sinh vật sống như thế, có thể tự mình di động, nếu là như vậy, nhưng bằng ta phong thủy thuật cũng không nhất định có thể tìm tới kia quan tài ở nơi nào. Ta nhìn về phía hắn nói, trước mắt vấn đề này hỏng bét, phía trên cho phái nhiệm vụ, nhất định phải nhanh giải quyết, Tống Vương thôn dân chúng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng phải cấp bọn hắn một cái trả lời chắc chắn mới được, bất kể như thế nào, ngươi đi cùng tổng không sai, chúng ta đặc điều tổ liền thiếu ngươi dạng này hiểu phong thủy văn phu tử. Đường Thượng Linh bất đắc dĩ nói, Đường thúc, ta không chỉ có riêng chỉ hiểu phong thủy, hiện tại cùng người đánh nhau cũng là một tay hảo thủ. Ta vừa cười vừa nói, vậy sao? Có rảnh hai nhà chúng ta luyện một chút. Tính toán, ngươi muốn cùng ta luyện, ta phải tìm Bát Gia hỗ trợ. Kia vẫn là thôi đi, Bát Gia ta cũng không thể chơi vào. Đường Thượng Linh cười nói, đi, Đường thúc, ta đi theo ngươi một chuyến, ngược lại gần nhất cũng không có việc gì nhi. Ta một lời đáp ứng. Có câu nói này của ngươi, Đường thúc an tâm, đều là giang hồ người, ta mặc dù là ăn công lương, nhưng là ngươi gặp nạn, Đường thúc khẳng định cũng giúp ngươi, chỉ cần tại Yến Bắc đất này giới, gặp phải bất cứ phiền phức gì, đều có thể tìm ngươi Đường thúc. Đường Thượng Linh vô vô bờ vai của ta nói, không thể không nói, Đường thúc chiêu bài này vẫn là rất có tác dụng, lần trước ta về nhà gặp phải Mã Lao Tam chuyện kia, vẫn là Đường thúc tìm người giúp ta xử lý. Hiện tại kia hai cha con bị thu thập ngoan ngoãn, liền xem như còn phần nhân tình này, ta cũng phải đi qua một chuyến. Đường thúc, chúng ta lúc nào lên đường? Ta hỏi. Sáng sớm ngày mai a, ta tới đón ngươi, chúng ta bên này đi qua mấy người, đi chợ giúp lô địa đặc điều tổ hiệp tra phá án. Đường Thượng Linh nói, đi, ta ở nhà chờ ngươi. Đường Thượng Linh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sau đó giống như lại tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn ta một cái nói, tiểu kiếp, lần này khả năng có rất lớn nguy hiểm, ngươi sớm có chuẩn bị tâm lý, Hoàng Hà là mẹ của Hoa Hạ Sông, các triều đại đổi thay đều không có thái bình qua, tại bên trong Hoàng Hà phát sinh các loại chuyện quỷ dị nhiều vô số kể, bằng vào ta kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần là ở cái địa phương này xảy ra chuyện, bình thường đều không có chuyện nhỏ. Ta đã biết Đường thúc, ta cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, tâm lý nắm chắc. Ta cười nói. Đường Thượng Linh cười cười, cùng ta phất phất tay, quay người rời đi. Ta cùng Hổ Tử thúc một đường đem hắn đưa đến cửa chính. Hắn ngồi lên một chiếc hồng bài óc đi, trực tiếp rời đi. Chờ Đường Thượng Linh vừa đi, Hổ Tử thúc lại hỏi, thiếu gia, hắn tới tìm ngươi làm gì? Đương nhiên là đi làm việc, vì nhân dân phục vụ. Ta cười nói, đưa tiền không? Hổ Tử thúc nhãn tình sáng lên, đều nói vì nhân dân phục vụ, muốn cái gì tiền? Có thể nuôi cơm cũng không tệ rồi. Cũng được à, không chậm trễ chúng ta làm ăn liền thành, ngươi vị này dân chúng làm việc nhi, cũng coi là tích đức làm việc tiện. Hổ Tử thúc nói, ngươi lời nói này, thật giống như ta trước kia cũng chỉ làm chuyện thất đức như thế. Ta không có ý tứ kia, ta chính là muốn hỏi một chút, có thể hay không mang ta cùng đi, ta muốn thấy nhìn đều là làm cái gì vậy. Hổ Tử thúc nhìn về phía ta. Không được, người đây cũng không thể đi, muốn mạng hoạt động, người của đặc điều tổ đều không giải quyết được, để cho ta đi qua hỗ trợ, ngươi cảm thấy có thể là chuyện gì tốt ta, có mấy cái Hoàng Hà lưu vực thôn dân, không biết rõ bị thứ gì cho hại, chỉ còn sót mấy tấm da người. Ta nghiêm mặt nói. Ta lúc đầu muốn cầm ảnh chụp cho Hổ Tử thúc nhìn xem, hù dọa một chút hắn, vào nhà nhìn lên, phát hiện kia ảnh chụp bị Đường Thượng Linh mang đi. Hắn vẫn là 10 phần thận trọng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khoảng 8 giờ, Đường Thượng Linh xe liền dừng ở cửa viện. Hổ Tử thúc chào hỏi ta một tiếng, ta đơn giản thu thập một chút liền đi ra cửa. Có thể nhìn ra, Đường Thượng Linh đối với chuyện này vẫn là rất xem trọng. Hết thảy phái 2 chiếc xe, tăng thêm ta hết thảy 10 người, muốn đi lô địa giải quyết việc công. Ta cùng Đường Thượng Linh một chiếc xe, trên xe còn ngồi 3 người. Đường Thượng Linh cùng ta giới thiệu sơ lược một phen. Tài xế lái xe gọi Tiểu Vương, cũng là một cái người tu hành. Ngồi bên cạnh ta 2 vị trước đó tại Mao Sơn Tông tu hành qua, là đặc điều tổ chuyên môn theo Mao Sơn Tông chọn lựa ra cao thủ, là Lạp Thát đạo sĩ sư thúc bối, một cái tên là Tùng Nguyên, một cái tên là Tùng Quảng. Đặc điều tổ hàng năm đều sẽ theo Hoa Hạ các bên trong đại tông môn chọn lựa ra một số cao thủ đi ra, gia nhập đặc điều tổ. Giống như là cái gì Mao Sơn Tông, Long Hồ Sơn, Thanh Thành Sơn, Võ Đăng Sơn, những này đệ tử của đại tông môn đều có người gia nhập đặc điều tổ. Đương nhiên, ta nghe Lạp Thát đạo sĩ nói qua, những này gia nhập người của đặc điều tổ tu vi đều không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng là lại sẽ không quá kém. Bởi vì những này đại tông môn khẳng định sẽ giữ lại một chút tu hành kỳ tài lưu tại tông môn bên trong, là muốn đem tông môn phát dương quang đại. Cái nào cái tông môn cũng sẽ không đem bản tông môn nhất có tu hành thiên phú đệ tử đưa cho người khác. Ngoại trừ theo các đại tông môn bên trong chọn lựa cao thủ bên ngoài, đặc điều tổ cũng biết vơ vét một chút người của tu hành thế gia gia nhập đặc điều tổ, cùng nhau làm việc. Không thể không nói, Đường Thượng Linh mang 2 cái tùng chữ lót phân Mao Sơn cao thủ đi ra, đối với chuyện này vẫn là rất xem trọng. Không biết do vì sao, trên xe mấy người này giống như đều biết thân phận của ta, đối ta 10 phần khách khí. Ta cũng có chút lúng túng. Ta cùng Lạm Thát đạo sĩ là cơ hữu tốt. Phi, Hảo Bằng Hữu, hiện tại hắn 2 sư thúc ngồi bên cạnh ta, ta cũng không biết nên gọi hắn như thế nào nhóm. Một đường trước trò chuyện, ước chừng năm sau 6 tiếng, chúng ta liền đi tới đích đến của chuyến này, Tống Vương thôn. Địa phương đặc điều tổ có người tiếp ứng chúng ta, là lỗ địa đặc điều tổ một cái lãnh đạo, gọi Lý Chiến Phong, xem xét liền tu vi hết sức lợi hại dáng vẻ. Đều chưa kịp ăn cơm trưa, kia Lý Chiến Phong liền mang theo chúng ta tới xảy ra chuyện địa phương, cũng chính là phát hiện kia mấy tấm da người chỗ. Chương 887, Hoàng Hà Quỷ Quan chương 887. Hoàng Hà Quỷ Quan Đường Thượng Linh dù sao cũng là theo Yến Bắc tới lãnh đạo, cho nên Lý Chiến Phong đối với hắn 10 phần khách khí, đơn giản giới thiệu một chút đến người về sau, Lý Chiến Phong liền dẫn chúng ta hướng phía xảy ra chuyện địa phương đi đến. Lúc trước đem chiếc kia thủy tinh quan tài vớt đi lên về sau, trong thôn đại đa số người đều thấy được. Thôn trưởng tới về sau, liền phân phát đám người vây xem, một bên nhường trong thôn 5 người trẻ tuổi nhìn xem chiếc kia thủy tinh quan tài, một bên thông chi ban ngành liên quan, cũng chính là nơi đó văn vật cục. Chỉ là người của văn vật cục còn không có đổi tới, phụ trách trông coi quan tài mấy người trẻ tuổi kia liền toàn cũng bị mất mệnh. Còn có chiếc kia thủy tinh quan tài cũng không cánh mà bay. Đơn giản giới thiệu một chút về sau, Đường Thượng Linh ngưng lông mày hỏi, có hay không người ở chỗ này nhìn thấy tình huống lúc đó, hoặc là lưu lại một chút dấu vết để lại gì gì đó. Lý Chiến Phong lắc đầu, nói rằng, không có, lúc ấy liền kia 5 người trẻ tuổi đang tại bảo vệ chiếc kia thủy tinh quan tài, cái này hoang giao giá địa, cũng không có khả năng có camera, xảy ra chuyện thời điểm, mấy người trẻ tuổi điểm một đống lửa, đang vây quanh ở đống lửa chung quanh ăn uống, trên mặt đất có chút vỏ hạt dưa rượu đế loại hình đồ vật, tựa như là đột nhiên, 5 người đồng thời mất mạng, đến bây giờ cũng không biết là bị thứ gì hại chết. Làm kiểm tra thi thể không có. Có hay không tra ra manh mối gì đi ra? Đường Thượng Linh hỏi lần nữa. Liền mấy tấm da người, cũng nhìn cũng không được gì, bất quá tại mỗi tấm da người đỉnh đầu vị trí, có xé rách vết tích, tựa như là dùng cái gì lợi khí tại trên đầu chui lỗ, trong nháy mắt liền đem thân thể người móc sạch, liền chỉ còn lại một tấm da người. Lý Chiến Phong nói lên chuyện này thời điểm, sắc mặt không khỏi có chút hoảng sợ. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị, ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm cái người sống sờ sờ, không sai biệt lắm cùng một thời gian chết, hơn nữa tại cực nhanh thời điểm, 5 người đều bị móc giống. Đến cùng là cái gì đồ chơi, có lớn như thế năng lực đâu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, ta quan sát một chút hiện trường. Kia 5 tấm da người xuất hiện địa phương, đều bị tiêu ký đi ra, nổ ngang lộn xộn. Tại những người kia ra tiêu ký bên cạnh, có một đống lửa thiêu đốt cho tàn. Trên mặt đất đều không có phát hiện một vết máu. Ngoại trừ kia 5 tấm da người bị tiêu ký đi ra bên ngoài, ngay cả chiếc kia thủy tinh quan tài trưng bày vị trí cũng tiêu ký đi ra, liền cách Hoàng Hà không đến 10 mét địa phương. Cuồn cuộn Hoàng Hà nước, thao thao bất tuyệt. Ai cũng không biết cái này Hoàng Hà phía dưới đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Đơn giản hiểu rõ một chút tình huống về sau, Đường Thượng Linh liền dẫn mấy người chúng ta tiến vào bên bờ một đỉnh trong lều vải, dự định mở cỡ nhỏ hội nghị, nghiên cứu một chút bước kế tiếp nên làm như thế nào. Với bạn, chúng ta còn không có ăn cơm trưa, dự định một bên ăn một bên trò chuyện. Tại cái này Hoàng Hà bên cạnh, khẳng định cũng không có gì tốt rượu thì ngon, liền theo phụ cận trong thôn xảo vài món thức ăn, dùng cơm hộp chứa bày tại trên mặt bàn. Hơn nữa đám người này cũng không uống rượu, thời gian này đích thật là có chút khang khổ. Ta còn tưởng rằng giống như là Đường Thượng Linh loại này đến bắt tới đại lãnh đạo, phải thật tốt chiêu đãi một phen đâu. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lúc ăn cơm, Đường Thượng Linh lần nữa cùng Lý Đứng Phong giới thiệu một lần ta, Lý Cục, tên tiểu tử này là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, gọi Ngô Kiếp, ngươi gọi hắn Tiểu Kiếp là được rồi, là ta chuyên môn mời đến hiệp giúp bọn ta xử lý lần này Hoàng Hà Quỷ Quan vụ án, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, thật là được Phong Thủy Vương chân truyền, là có bản lĩnh thật sự. Không tệ, còn muốn đa tạ tiểu huynh đệ qua đến giúp đỡ à, chờ chuyện này xong xuôi về sau, liền lưu tại lỗ địa chờ 2 ngày, đại ca ta mời ngươi uống rượu. Lý Chiến Phong cười nhìn về phía ta. Lý Thúc, không cần khách khí, ngươi gọi ta Tiểu Kiếp là được rồi. Quê nhà ta cũng là lỗ địa, là quê quán phụ lao ra một phần lực, cái này cũng là nên. Ta khách khí nói. Rất tốt, tiểu tử này rất có giác ngộ a. Lý Đứng Phong cười ha ha nói. Đơn giản hàn huyên vài câu, Đường Thượng Linh lần nữa nhìn về phía ta nói, Tiểu Kiếp, vừa rồi xảy ra chuyện địa phương ngươi cũng nhìn, có phát hiện hay không chỗ nào không đúng? Tạm thời không có, một hồi ăn cơm xong, ta muốn ngồi thuyền tới Thượng Du và Hạ Du phân biệt đi nhìn một cái, nhìn xem chung quanh đây phong thủy, không biết rõ Đường Thúc có thể hay không an bài. Ta hỏi. Cái này không có vấn đề, liền xem như ngươi không nói. Chúng ta cũng biết phái thuyền tại Thượng Hạ Du tìm một cái kia thủy tinh quan tài, ngươi bây giờ liền dùng ngươi cùng Phong Thủy Vương học phong thủy lý luận, nhìn xem có thể hay không tìm tới kia thủy tinh quan tài chuẩn xác vị trí, ta cảm thấy vấn đề khẳng định xuất hiện ở đằng kia trên thủy tinh quan mặt. Đường Thượng Linh quả quyết nói, ta ngược lại thật ra có ý khác. Ta nhìn về phía hắn nói, nói nghe một chút. Lý Đứng Phong nhìn về phía ta. Kia đám thôn dân trong lúc vô tình theo Hoàng Hà bên trong vớt đi lên một ngụm thủy tinh quan tài, trước đó còn có thôn dân phát hiện trong nước có lộ ra nửa cái đầu người tại nước hạ hành động, hơn nữa còn giống như giơ lên thứ gì. Ta cảm thấy đám kia tại nước hạ hành tổ người, nhất hẳn là cái này miệng thủy tinh quan tài, khả năng thủy tinh quan là một loại nào đó trọng yếu đồ vật, hoặc là thủy tinh quan tài bên trong có bảo bối gì, lúc trước hại chết mấy thôn dân kia người khả năng không phải thủy tinh quan tài bên trong đồ vật, mà là theo Hoàng Hà bên trong bỏ ra tới một loại nào đó sinh vật. Ta phân tích nói, ngươi nói là kia thủy tinh quan tài đối với Hoàng Hà bên trong một loại nào đó tà vật 10 phần trọng yếu, bọn hắn là vì lần nữa thu hoạch kia thủy tinh quan tài, mới đưa mấy cái kia trông coi quan tài người giết đi. Lý Chiến Phong nhìn về phía ta nói, ta là nghĩ như vậy, chỉ là không thể xác định. Ta cười nói, kia đại gia hỏa phải cẩn thận, vùng nước này bên trong khẳng định có mấy thứ bẩn thỉu, đại gia hỏa đều phải làm cho tốt để phòng biện pháp. Đường Thượng Linh nhắc nhở, ăn uống no đủ về sau, người của lỗ địa đặc điều tổ chuẩn bị 2 chiếc thuyền đánh cá, liền dừng sát ở Hoàng Hà bên cạnh. Ta cùng Đường Thượng Linh cùng mấy cái khác đặc điều tổ cao thủ liền lên trong đó một chiếc thuyền đánh cá, mà Lý Chiến Phong cũng mang theo hơn 10 cái người lên mặt khác một chiếc thuyền. Chúng ta dự định chia ra hành động, một chiếc thuyền hướng thượng du đi, mặt khác một chiếc thuyền thì là hướng hạ du đi. Trên thuyền này đều lắp đặt dưới nước máy dò, nói là có cái gì âm thanh à, camera loại hình. Ta cũng không hiểu những này công nghệ cao. Cái này Hoàng Hà nước chất như thế đục ngầu, liền xem như kia máy dò bên trên có camera, căn bản cũng thấy không rõ lắm nước tình huống phía dưới. Vừa lên thuyền, ta liền đem la bàn lấy ra. Muốn nói tìm cái gì tạp vật, vẫn là cái này tổ tông truyền thừa la bàn dùng tốt nhất. Không riêng ta lấy ra la bàn, Đường Thượng Linh mang tới mấy người cũng đều nhao nhao lấy ra la bàn, chúng ta người tu hành trong tay la bàn đều là đặc chế, không chỉ có thể đủ phong thủy, cũng có thể dò xét ra âm khí ngưng kết chi địa, chỗ kia âm khí nặng nhất, liền có khả năng là kia thủy tinh quan tài xuất hiện địa phương. Đáp lấy chiếc này thuyền đánh cá, chúng ta một đường đi lên trên du mà đi. Càng là đi lên, ta liền càng phát ra hiện một vấn đề, một đoạn này Hoàng Hà chạy qua địa phương, 9 quẹo 18 rẽ, dòng nước còn 10 phần chảy xiết, loại địa phương này là dễ dàng nhất náo thủy thai chỗ. Chương 888, tất nhiên ra tả bưng chương 888, tất nhiên ra tả bưng từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay, đều có Hoàng Hà nước tràn thành lụt, tạo thành vô số dân chúng tử vong chuyện xảy ra, chính là cận đại, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tạo thành Hoàng Hà vỡ nguyên nhân có rất nhiều loại. Nguyên nhân đầu tiên là trên mặt đất treo sông, bởi vì trung thượng du thảm thực vật phá hư, nước thổ lưu mất đến hạ du trầm tích, khiến hạ du lòng sông nâng lên, hình thành trên mặt đất treo sông. Loại thứ hai chính là nhận khí hậu ảnh hưởng, mưa dầm mùa mưa lượng nước dồi dào, khiến nước sông tăng gọn, nước sông đối lòng sông lực trùng kích độ mạnh lên, cũng biết dẫn đến Hoàng Hà vỡ. Loại thứ ba thì là trong Hoàng Hà hạ du khu vực bởi vì bùn cát trầm tích nghiêm trọng, thổ chất 10 phần suốt. Thứ tư, Hoàng Hà hạ du thảm thực vật nhận lấy phá hư. Loại thứ năm chính là trước mắt ra loại tình huống này, Hoàng Hà hạ du nhiều hiện lên uốn lượn trạng, tăng cường dòng nước tốc độ chảy, cũng tăng cường đối bờ sông xung kích, cũng sẽ tạo thành hồng thai. Dưới mắt chúng ta trải qua cái này một tuyến đường, chính là 9 quẹo 18 rẽ, dòng nước rất nhanh, 10 phần chảy xiết. Thường thường loại địa phương này, một khi gặp phải nhiều mưa thời tiết, liền có khả năng tạo thành Hoàng Hà vỡ. Hoa Hạ từ xưa liền cho rằng vạn vật có linh, bên trong Hoàng Hà có Long Vương. Cho nên, các triều đại đổi thay đều sẽ tê tự Hoàng Hà tình huống xảy ra, vì liền là muốn lắng lại Hoàng Hà Long Vương lửa giận, không cho Hoàng Hà vỡ, liền sẽ hướng phía bên trong Hoàng Hà ném chút xúc vật, heo, trâu, dê đều là dùng để tế sống. Ngoại trừ hiến tế xúc vật, còn có nghe nói có hiến tế người sống, càng có hướng phía bên trong Hoàng Hà ném một chút đồng ưu, đại đỉnh loại hình đồ vật, dùng để trấn trụ thủy mạch chi dụng. Cho nên, rất nhiều ở tại Hoàng Hà phụ cận người, có đôi khi sẽ theo Hoàng Hà bên trong vớt đi ra một chút vật ly kỳ cổ quái. Hoa Hạ hơn 5000 năm văn minh, nhét vào Hoàng Hà đồ vật bên trong vậy thì có nhiều lắm, ai cũng không biết thời cổ những người kia trong lòng là thế nào nghĩ, ném đồ vật cũng là ngũ hoa tám môn. Mặc dù không biết rõ chiếc kia thủy tinh quan tài là làm gì dùng, bất quá ta trong lòng cũng có một cái cơ bản suy đoán, đoán chừng là thời cổ người hiến tế Hoàng Hà thời điểm ném đến đồ vật bên trong. Bất quá chuyện này ta cũng nói không chính xác, chưa chừng cái này bên trong Hoàng Hà sẽ xuất hiện cái gì yêu vật loại hình. Ngay từ đầu đi vào cái kia xảy ra chuyện hiện trường, ta còn nghĩ đem Mị Linh phóng xuất trở lại như cũ một chút tình huống hiện trường. Về sau ngẫm lại còn chưa tính, có thể một chút xử lý 5 người, có thể kinh động Yên Bắc tổ đặc điều tà vật, tuyệt đối không là bình thường lợi hại. Lấy năng lực của Mị Linh, đoán chừng không cách nào hoàn nguyên ra tình huống lúc đó đến. Nói không chừng Mị Linh sẽ còn bị kia tà vật cho để mắt tới, đến lúc đó ta liền theo tao đường, một khi bị gặp được món đồ kia, rất có thể trực tiếp bị nhầm vào. Ta là không có lòng tin có thể cùng loại này đại khủng bố đối kháng chính diện. Lần này đi theo đường thượng linh tới, cũng chính là có một loại đi theo đánh xì dầu tâm thái. Bên người có nhiều cao thủ như vậy, ta cũng không muốn làm cái gì chim đầu đàn. Chúng ta một đoàn người là từ xế chiều 3-4 giờ xuất phát, một mực hướng thượng du mà đi, dọc đường mấy cái thôn trang thành trấn, một đường uốn lượn mà lên. Trên thuyền, ta một mực tay cầm la bàn, dò xét bốn phía âm sát ngừng kết chi địa. Nhưng mà, cái này thẳng đường đi tới, mặc dù phát hiện mấy chỗ có âm khí xoay quanh địa phương, đoán chừng là một chút chết đuối cùng đột tử người, nhưng là âm sát chi khí cũng không nặng. Đáng giá nói chuyện chính là, đang hướng phía bên trên du tẩu mấy chục dặm đường thủy về sau, ta còn cảm nhận được một cỗ không tính là rất nồng nặng yêu khí. Đoán chừng đoạn này Hoàng Hà phía dưới có một cái 200-300 năm đạo hạnh yêu vật, cái này đều tính là tiểu yêu, còn không được việc gì, cũng liền không lại để ý đi lên lại mở không sai biệt lắm hơn 100 cây số thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Lần này tới, cũng không có cái gì rất lớn thu hoạch, càng là không có tìm được liên quan tới kia thủy tinh quan bất kỳ dấu vết để lại. Đường Thượng Linh còn cùng Lý Chiến Phong bên kia liên hệ một chút, bọn hắn bên kia cũng đồng dạng là không thu hoạch được gì. Sau khi trời tối, thời tiết bỗng nhiên biến có chút lạnh. Chúng ta một đầu lẻ loi chơi chọi thuyền đánh cá trên mặt sông phiêu đãng, bốn phía đều không nhìn thấy một chút ánh sáng. Chỉ có động cơ tiếng oanh minh nương theo lấy dậy sóng Hoàng Hà nước tiếng vang. Đường Thượng Linh liền kêu gọi không lại hướng lên du tẩu, nhường mọi người chúng ta băng đường cũ trở về. Tại trên đường trở về, Đường Thượng Linh đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Kiếp, cái này cùng nhau đi tới, có cái gì phát hiện?" Ta lắc đầu, nói rằng, cũng không có cái gì quá lớn phát hiện, có vài chỗ địa phương cũng là tràn ngập một chút âm khí, lại không đủ để một chút có thể giết nhiều người như vậy. Có phải hay không kia thủy tinh quan tài bên trong đồ vật là theo thượng du một đường bay xuống, hiện tại lại trôi giặt đến địa phương khác? Đường Thượng Linh hỏi. Hẳn không phải là, trước ngươi không phải nói, trước là có người tại Tống Vương thôn phụ cận thấy được có tại đáy sông hạ hành tổ người, những cái kia khẳng định là tà vật, tại dơ lên thủy tinh quan, qua vài ngày nữa về sau, liền có người đem thủy tinh quan vớt lên, ta muốn kia thủy tinh quan hẳn là liền giấu ở vùng nước này nơi nào đó, chỉ là 10 phần ẩn ngấp, chúng ta không có phát hiện mà thôi. Không nóng nảy, chúng ta không có khả năng ngày đầu tiên tới liền đem chuyện này cho giải quyết, ngươi cũng không cần quá để trong lòng. Đường Thượng Linh trấn an ta nói. Dừng một chút, Đường Thượng Linh ngay sau đó lại hỏi, cái này cùng nhau đi tới, trên đường phong thủy ngươi cũng hẳn là nhìn, ở trên đây có cái gì kiến giải? Ta nghiêm mặt nói, một đoạn này đường thủy uốn lượn khúc chiết, càng là đi lên, địa thế liền càng cao, giống như là Tống Vương thôn phụ cận kia một phiến khu vực, hẳn là mấy lần phát sinh qua Hoàng Hà vỡ chuyện, chết đối không ít người. Tiểu Kiếp a, không hổ là phong thủy vương đồ đệ, theo ta được biết, nguyên bản Tống Vương thôn cái chỗ kia, tại vài thập niên trước liền phát sinh qua một lần Hoàng Hà vỡ chuyện, một chút chết đối mấy chục người. Đường Thượng Linh nhìn về phía ta nói, ta sư phụ đã từng đã nói với ta, cửu khúc trở về, sóng cao bảo hiểm đường thủy, trong nước tích hồn, tất nhiên ra tà bưng. Đường Thượng Linh có chút không hiểu nhìn về phía ta nói, câu nói này có ý tứ gì? Ý tứ chính là giống như là loại này hoàng hà chạy qua xu thế, chín quẹo 18 rẽ, quần quần sóng ngầm, chôn giấu mầm tai họa, các triều đại đổi thay không biết rõ chết với nhiều ít người vô tội, bị hoàng hà dìm nước tử chi người hồn phách tất nhiên trở về nơi này chỗ thủy mạch bên trong, theo thời gian trôi qua, phiêu phủ ở nơi đây oan hồn sẽ càng ngày càng nhiều, kể từ đó, âm khí lập ra, tất nhiên sẽ diễn sinh ra một loại đại khủng bố tà vật đi ra. Ta giải thích nói, nghe rất có đạo lý, cái này cùng nhau đi tới, ta cũng cảm thấy, giống như là loại này khu vực, tất nhiên phát sinh qua mấy lần thủy tai, chết đuối vô số người, nhưng lại cũng không có cảm giác được có quá nhiều âm khí tại, ta cảm thấy những cái kia bị chết đuối vong hồn, có thể là bị một loại nào đó tà vật cho cắn nuốt hết, hắn thôn phệ vong hồn càng nhiều, đạo hạnh càng cao, cuối cùng sẽ thay đổi thập phần cường đại. Đường Thượng Linh có chút kích động nói, ta chính là cái này ý tứ, mỗi khi xảy ra một lần hồn thai, nơi này liền sẽ chết đuối rất nhiều người, những cái kia oan hồn đều bị chiếm cư ở chỗ này tà vật cho cắn nuốt hết, thời gian dài, kia tà vật không lợi hại mới là lạ. Chương 889, dưới nước tẩu cương chương 889, dưới nước tẩu cương ta cùng Đường Thượng Linh một đường trò chuyện, cưỡi chiếc này thuyền đánh cá nhanh chóng hướng phía hạ du mà đi. Lúc trở về, rõ ràng có thể cảm giác được, thuyền này nhanh so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chủ yếu là dòng nước chảy xiết, một đường hướng hạ du mà đi, xôi gió xôi nước duyên cớ. Không biết rõ chưa phát giác bên trong, đã đến khoảng 10 giờ đêm. Làm chúng ta chạy tới sắp tiếp cận Tống Vương thôn một đoạn đường thủy thời điểm, trên mặt sông bỗng nhiên đã nổi lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Chúng ta cưỡi chiếc này thuyền đánh cá chạy tốc độ cũng dần dần thả chậm lại. Đột nhiên, ta cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng mở ra thiên nhãn, quan sát một chút tình huống xung quanh. Rất nhanh, ta liền phát hiện thật sự có vấn đề. Bốn phía trên mặt sông vậy mà xuất hiện một cỗ âm tà chi khí, hơn nữa cỗ khí tức này cũng ngay tại biến càng lúc càng nồng nặc. Đường cục có biến. Cùng chúng ta cùng đi đến, cái kia gọi Tùng Quảng đạo trưởng, trong tay cầm một cái la bàn tiến tới góc mặt. Lấy tu vi Đường cục trưởng, không có khả năng cảm giác không thấy, chỉ là nhìn kia Tùng Quảng đạo trưởng một cái, lớn tiếng nhắc nhở, đại gia hỏa cẩn thận, đem thuyền nhanh hạ. Như vậy nói chuyện, thuyền này liền bắt đầu chạy càng thêm chậm chạp. Trên mặt sông đồng bể sương mù càng lúc càng nồng nặc, âm tà chi khí cũng càng thêm tràn đầy lên. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tùng Nguyên đạo trưởng chỉ vào thượng du mặt sông, có chút hoảng sợ nói rằng, tất cả chúng ta đều đem ánh mắt tập trung tới Tùng Nguyên đạo trưởng chỉ vào phương hướng. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng thấy tại thượng du trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện nguyên một đám màu đen đồ vật, đang chậm rãi hướng phía chúng ta chiếc này thuyền đánh cá tới gần. Trong đầu của ta ý niệm đầu tiên, liền là nghĩ đến trước đó Đường Thượng Linh cùng ta nói chuyện kia. Đám kia giơ lên thủy tinh quan, tại dưới hoàng hà mặt hành tẩu người xuất hiện. Chính như trước đó nghe được như thế, đám người kia chỉ đem nửa cái đầu lộ ra mặt nước, hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại không ngừng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Mà những cái kia lộ ra mặt sông đầu, lại có mười mấy cái nhiều như vậy. Tại những người kia vị trí giữa, có một chỗ là không xuống tới, đành phải là một cái hình chữ nhật hình dạng, hẳn là chiếc kia trong truyền thuyết thủy tinh quan tài. Đường cục, chúng ta thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, kia thủy tinh quan tài chính mình xuất hiện. Tùng Nguyên đạo trưởng có chút kích động nói, động thủ đi, chúng ta đem kia quan tài cho vớt lên đến. Tùng Quảng đạo trưởng cũng có chút kích động nói, đừng xúc động, trước xem tình huống một chút lại nói, trước tiên đem thuyền dừng lại, dựa vào sông một bên, đừng cản bọn hắn đường đi. Đường Thượng Linh hết sức cẩn thận nói, lái thuyền người dựa theo Đường Thượng Linh phân phó, đem thuyền dựa theo bên trái bên mở, ngừng lại. Đợi một hồi lâu về sau, những cái kia lộ ra mặt nước đầu mới tiếp cận chúng ta chỗ chiếc thuyền này. Đâm một cái đâm màu đen tóc dài đồng bền trên mặt sông, đám kia tại nước hạ hành tẩu mặc dù nhìn xem giống người, nhưng khẳng định không phải người. Đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy này một đám tà vật theo dưới mặt sông mặt hành tẩu, trang diện kia là quỷ dị không nói lên lời. Làm đám kia tà vật giơ lên một cái thủy tinh quan tài theo chúng ta cưỡi chiếc thuyền này bên cạnh trải qua thời điểm, tất cả mọi người câm như hến, sợ hãi đến liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Chính là tu vi cao thâm Đường Thượng Linh, cũng là sắc mặt nghiêm túc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt những cái kia tà vật. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, nước phía dưới những vật kia mang cho chúng ta 10 phần áp lực, để chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường cục, có động thủ hay không? Lại không động thủ, bọn hắn liền đi tới. Tùng Nguyên đạo trưởng có chút lo lắng nói rằng, tại không có hiểu rõ những cái kia là cái gì thời điểm, không thể lô mãng làm việc, chúng ta nhân thủ này cũng không đủ, trước đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đi chỗ nào. Đường Thượng Linh lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Không thể không nói, Đường Thượng Linh vẫn là hết sức cẩn thận, đối mặt cái này sông phía dưới tà vật, cũng không để cho chúng ta tùy tiện ra tay, chuyện không có nắm chắc, sẽ không tùy tiện xuất thủ trước, làm không cẩn thận, chúng ta đám người này đều muốn đưa tại bọn này tà vật trong tay. Nhưng mà, những cái kia tà vật cũng rất giống là không nhìn thấy chúng ta như thế, tự mình giơ lên quan tài chậm rãi hướng phía hạ du mà đi. Sau đó, chúng ta ngồi chiếc này thuyền đánh cá, không nhanh không chậm đi theo đám kia tà vật sau lưng, cũng hướng phía hạ du mà đi. Vừa đi theo bọn hắn, Đường Thượng Linh liền lấy ra điện thoại, cùng Lỗ Địa dẫn tới Lý Đứng Phong đánh một thông điện thoại đi qua, nói rõ với hắn tình huống, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng, hướng phía chúng ta bên này tụ tập, một khi thấy được những cái kia nước hạ hành tàu tà vật, muốn chủ động né tránh, không có thể tùy tiện cùng nó độc thủ. Như thế như vậy, chúng ta đi theo đám kia tà vật tiếp tục đi lên phía trước, đi ước chừng có chừng nửa canh giờ, liền qua Tống Vương thôn lĩnh vực. Lúc này, chúng ta cũng nhìn thấy Lý Đứng Phong bọn hắn cưỡi kia chiếc thuyền đánh cá, vừa vặn hướng phía chúng ta bên này chạy mà đến. Xa xa, liền thấy một đám người đứng ở bong tàu bên trên, hướng phía trong nước nhìn lại. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt của bọn hắn, ta cũng có thể đoán ra bọn hắn lúc này biểu lộ, khẳng định là 10 phần hoảng sợ. Lý Chiến Phong liền dựa theo Đường Thượng Linh phân phó, chủ động tránh đi những cái kia tà vật, đồng thời đem thuyền nương đến bờ sông, đem đầu thuyền cho điều quay lại. Kể từ đó, hai chúng ta con thuyền sánh vai cùng, tiếp tục đi theo đám kia những cái kia tà vật hướng phía hạ du phương hướng mà đi. Hai chiếc thuyền khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Lý Chiến Phong đột nhiên theo bọn hắn cưỡi chiếc thuyền kia bên trên nhảy đi qua, đi thẳng tới bên người chúng ta, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, "Đường cục, các ngươi từ nơi nào phát hiện bọn này tà vật?" Ngay tại sắp tiếp cận Tống Vương thôn một mảnh thủy vực, xem ra bọn này tà vật hẳn là một mực chiếm cứ ở chỗ này. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, "Làm sao bây giờ? Muốn hay không đối những cái kia tà vật động thủ, thuận tiện đem chiếc kia thủy tinh quan tài vớt đi ra, vừa rồi ta nhìn, đám kia tà vật ở giữa hẳn là thủy tinh quan tài, giống như còn một chút ánh sáng phát ra." Lý Chiến Phong lại nói, "Trước đường hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta trước nhìn một cái bọn này tà vật mang theo thủy tinh quan tài đi chỗ nào à, chờ bọn hắn lúc dừng lại, chúng ta lại động thủ cũng không muộn." Đường Thượng Linh lại nói, "Ta nhìn nhấc quan tài những cái kia tà vật, đạo hạnh cũng không thấp à, hẳn là 10 phần hiếm thấy tẩu cương, chỉ là loại này tẩu cương sẽ rất khó đối phó, chớ nói chi là kia trong quan tài tà vật." Ta bỗng nhiên nói rằng, "Tiểu Kiếp nói không sai, ta chính là thấy được đám kia tẩu cương, cho nên mới không để cho đại gia hỏa hành động, trong nước, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, một khi động thủ, có người rơi xuống nước lời nói, là không thể nào sống sót." Đường Thượng Linh lại nói, "Trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đi theo đám kia tẩu cương, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, tùy tiện ra tay chỉ có thể gia tăng chúng ta bên này phong hiểm." Chương 890, cơ âm nhật chương 890, cơ âm nhật đại gia hỏa đơn giản sau khi thương nghị một chút, liền đi theo ở đằng kia nhóm sau lưng tẩu cương, cùng bọn hắn duy trì 20-30 mét khoảng cách, tiếp tục hướng phía hạ du phương hướng mà đi. Ta rõ ràng có thể cảm giác được, đại gia hỏa tinh thần đều 10 phần khẩn trương. Bởi vì ai cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Căn cứ phán đoán của ta, bọn này tẩu cương cùng kia thủy tinh quan tài có thể là gần nhất mới xuất hiện tại vùng nước này. Khẳng định là bởi vì phát động điều kiện gì, những này tẩu cương cùng thủy tinh quan tài mới bỗng nhiên theo dưới nước mà xông ra. Có thể là bất kể như thế nào, nếu là gặp được liền phải nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ. Giữ lại cái tai họa này, về sau vùng nước này cư dân phụ cận vậy coi như tao ương, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người mất mạng. Đồng thời, trong lòng ta còn có một cái ý nghĩ, liền kia trong quan tài tả vật khẳng định là cái đại gia hỏa, cũng không biết có phải hay không là cương thi, nếu như là lời nói, có lẽ có thể đem ra luyện hóa thi đan, cứ như vậy, tu vi của ta lại có thể tăng lên không ít. Đến đều tới, tuyệt đối phải tặc không đi không, vớt không đến tiền, cái kia có thể làm một chút cái khác chỗ tốt. Bằng vào ta quan hệ với Đường Thượng Linh, hắn chút mặt mũi này khẳng định là muốn cho. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, trong đầu chứa đều là trí tuệ. Đi theo đám kia dưới nước tẩu cương lại hướng phía hạ du đổi chừng nửa canh giờ, đã rạng sáng nhanh một chút. Đúng vào lúc này, đám kia tẩu cương bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này, ta phát hiện, nơi này chính là dòng nước nhất là chảy xiết chỗ. Tự dưng, đông nhiên lên gió, bên hai đều là hoàng hà đinh thai nhức óc cầm ẩm thanh âm. Đám kia tẩu cương tựa như là bị như ngừng lại bên trong hoàng hà không lúc đích. Bốn phía phồng lên lấy tà khí càng thêm nồng nặc lên. Lúc này, chúng ta ngồi hai chiếc thuyền đánh cá cũng đều đi theo ngừng lại, cách đám kia tẩu cương ước chừng có 20-30 mét khoảng cách. Bên cạnh một cái theo Yên Bắc tổ đặc điều tới cao thủ, gắt gao nhìn chằm chằm đám kia tẩu cương, có chút khẩn trương hỏi, "Đường cục, những này tẩu cương tại sao bất động?" Đường Thượng Linh cũng không có đáp lại, khẽ vươn tay, ra hiệu đại gia hỏa không cần phát ra cái gì tiếng vang. Đúng vào lúc này, một mực lơ lửng ở trong nước chiếc kia thủy tinh quan tài, đột nhiên chậm rãi theo mặt nước bay lên. Lúc này, ta mới chính thức thấy rõ ràng cái này thủy tinh quan tài toàn bộ diện mạo. Cái này quan tài ước chừng có dài hơn 2 mét, rộng không đến 1 mét, bạch thảm thảm, nhưng là lại thấy không rõ lắm kia thủy tinh quan tài bên trong đựng cái gì. Làm kia thủy tinh quan tài theo dưới nước đồng bền sau khi đi ra, âm tà chi khí càng thêm nồng nặc. Cùng lúc đó, những cái kia một mực chỉ lộ ra nửa cái đầu dưới nước tàu cương, vậy mà cũng một chút xíu theo dưới nước mặt lơ lửng lên. Đầu lộ ra, nửa người trên cũng theo dưới mặt nước mặt xuất hiện. Những này tà vật, toàn thân đen như mực, còn có chút phản quang, giống như là trên thân lớn lân phiến như thế. Mặt mũi của bọn hắn, cùng ta trước đó thấy qua cương thi cũng kém không nhiều, đồng dạng là mọc đầy răng nanh, trên hai tay đều có đen như mực sắc bén móng tay. Khác biệt duy nhất chính là, trên mặt của bọn hắn cùng trên thân đều có làn da. Da kia tựa như là cua trong nước rất nhiều ngày về sau dáng vẻ, đồng dạng là màu đen, nhìn qua để cho người ta có chút buồn nôn. Không bao lâu, tất cả dưới nước tẩu cương đều theo dưới mặt nước lơ lửng lên. Vô cùng kỳ dị là, chân của bọn hắn dán chạy xiết mặt sông, vậy mà vững vàng đồng bền trên mặt sông. Sau đó dẫn đầu một bộ tẩu cương trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, sau đó tất cả dưới nước tẩu cương tất cả đều quỳ xuống, bọn hắn hướng về phía phương hướng, chính là chiếc kia thủy tinh quan tài. Âm tà chi khí càng ngày càng nặng, là theo chiếc kia trên thủy tinh quan tài mặt phát ra. Những cái kia dưới nước tẩu cương không ngừng hướng phía thủy tinh quan tài giơ đầu. Không biết rõ đang dở trò quỷ gì thành kiểu. Đột nhiên, ta cảm giác có chút không đúng lắm, cẩn thận nhìn chằm chằm kia thủy tinh quan tài nhìn trong chốc lát, phát hiện kia trên quan tài mặt vậy mà tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí, dán mặt nước hướng phía bốn phía lan tràn ra. Ở đằng kia thủy tinh quan tài tản mát ra hắc khí đồng thời, quan tài phía trên còn tản ra một đoàn quỷ dị hắc tử sắc quang mang. Không biết rõ sao, trong lòng ta bỗng nhiên có đôi chút hốt hoảng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu bầu trời, phát hiện bắt đầu thất tinh phương hướng quang mang lấp lóe, nhất là thiên xu, thiên quyền, thiên toàn cùng thiên cơ tứ tinh. Nhìn qua càng lóa mắt, mà bốn quả tinh quang mang rủ xuống, lung lay chỉ hướng trên mặt sông đồng bền thủy tinh quan tài. bắt đầu tứ tinh, năm hình thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phát tinh, cùng kia thủy tinh quan tài hô ứng lẫn nhau. Nhìn thấy bức tranh này mặt, ta giật mình trong lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền có chút kích động cùng bên người Đường Thượng Linh nói, Đường thúc, việc lớn không tốt, cái này thủy tinh quan tài bên trong tạ vật muốn thôn phệ nhật nguyệt chi tinh, một khi thành công, tất nhiên đạo hạnh tăng nhiều, tàn sát trăm giảm, hôm nay thời gian này cũng không thuận, chính là mười phần hiếm thấy hắc đạo nhật, âm thịnh dương suy, âm khí đại định, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản kia. Thủy tinh quan tài bên trong tạ vật thôn phệ nguyệt âm tinh thần chi lực, một khi nhường đạt được, không chỉ có chúng ta sẽ chết, kẻ bên này thôn trăng người đoán chừng cũng không để lại cái gì người sống. Ta không phải đang nói đùa. Đồng dạng dân gian, tại gặp phải chuyện vui thời điểm đều chọn hoàng đạo cát nhật, mà cùng hoàng đạo cát nhật tương phản chính là hắc đạo nhật. Ngày này là nhất điểm xấu một cái thời gian một chút, nhưng thật là những cái kia âm tà chi vật thích nhất thời gian. Tại thời gian này một chút thôn vệ nguyện âm tinh thần chi lực, có thể làm ít công to, tăng lên rất nhiều đạo hạnh của hắn. Ta nói kia thủy tinh quan tài còn có những cái kia tẩu cương vì sao lại trong khoảng thời gian này ẩn hiện, hóa ra là chạy theo thời gian này một chút tới. May mắn thiệt thòi chúng ta buổi tối hôm nay không có thật sớm rời đi vùng nước này. Đường Thượng Linh nghe ta nói như vậy, sắc mặt đại biến. Mao Sơn Tông Tùng Nguyên cùng Tùng Quảng cũng nhao nhao nhìn về phía ta, kia Tùng Nguyên đạo trưởng cũng nói theo, tiểu kiếp minh đệ nói không sai, hôm nay thời gian này đích thật là điểm xấu, là một năm ở trong ít có cực cấp nhật, kia trong quan tài tạp vận, lựa chọn tại buổi tối hôm nay thôn phệ nguyện tâm tinh thần chi lực, tăng lên rất nhiều đạo hạnh, Đường cục, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn a. Đang nói chuyện một chốc lát này, kia trên thủy tinh quan tài mặt phát ra quang mang càng ngày càng sáng, không ngừng theo quan tài trong khe hở có màu đen tà khí phiêu tán đi ra. Đường Thượng Linh quyết định thật nhanh, vung tay lên nói, đạo thủ, đừng cho kia quan tài mở ra. Lời nói vừa dứt, hai chiếc thuyền đánh cá đồng thời hướng phía kia thủy tinh quan tài phương hướng tới gần. Cùng lúc đó, không biết là người nào đỗng nhiên ra tay, vãi ra một vật, một chút liền dán tại kia trên thủy tinh quan tài mặt. Còn có người theo trên thân lấy ra từng đạo phù lục, hướng phía kia thủy tinh quan tài phương hướng ném bay đi. Kinh khủng là, không chờ những cái kia hoàng chỉ phù tới gần thủy tinh quan tài, cách nó còn có 4-5 mét thời điểm, liền toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn, rơi tới dậy sóng trong nước sông. Doa người hơn chính là, những cái kia bị lệ thủy tinh quan tài dưới nước tổ cương, nhao nhao vừa quay đầu đến, nhìn về phía chúng ta bên này, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn. Chương 891, vỡ ra khe hở chương 891, vỡ ra khe hở trước đó những này dưới nước tẩu cương gặp phải chúng ta thời điểm, tựa như là không có trông thấy như thế, nhưng là lúc này, làm chúng ta đối chiếc kia thủy tinh quan tài động thủ thời điểm, những cái kia dưới nước tẩu cương lại nhao nhao vừa quay đầu đến, nguyên bản ngốc trệ cặp mắt vô thần, lập tức mắt lộ ra hung quang, nguyên một đám sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Trên mặt bọn họ bị nước ngâm tất cả đều là nếp nhăn, cảm giác giống như là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong lúc nhất thời, mười mấy cái dưới nước tẩu cương tất cả đều một chán đâm vào trong nước, dưới đáy nước lập tức cốt cốt rung động, nguyên một đám bọt khí theo dưới nước mặt xung ra, cảm giác chúng ta cái này hai chiếc thuyền chung quanh mặt nước giống như là đốt lên nước sôi đồng dạng. Tất cả mọi người đi tới bong tàu bên trên, phân tán ra đến. Không thể không nói, những người đặc điều tổ này hoàn toàn chính xác rất có kinh nghiệm. Đã có người bắt đầu hướng phía trong nước đánh ra từng đạo phù lục. Những bùa chú kia một rơi vào trong nước, liền phát ra từng tiếng bạo hưởng, có chút vừa mới lẻn vào đến cá phía dưới thuyền dưới nước tàu cương, trực tiếp liền bị phù lục cho nổ đi ra. Bất quá những này đạo hạnh của tàu cương đều không thấp, một tấm đùa còn không thể nhường đánh mất sức chiến đấu. Đồng bên ở trên mặt nước về sau, bọn hắn rất nhanh liền lần nữa lẻn vào đến dưới nước. Không bao lâu, ta liền cảm giác được toàn bộ thân tàu đều đang lắc lư. Còn có chút dưới nước tàu cương tại ở gần thuyền đánh cá thời điểm, trực tiếp theo trong nước nhảy ra ngoài, sắc bén kia móng tay trực tiếp móc tới trên thân tàu, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bong tàu bên trên. Đừng nhìn cái đồ chơi này có thể trên mặt sông đồng bền lên, nhưng là thân thể lại nặng dị thường. Hai chân vừa rơi xuống trên bong thuyền, trực tiếp trên bong thuyền giẫm ra hai cái hố sâu đi ra. Làm bong tàu bên trên xuất hiện trong nước tàu cương thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh ta kia hai cái Mao Sơn đạo sĩ xuống tới. Một trong tay người cầm trường kiếm, một người theo trên thân lấy ra hai đạo màu lam phụ lục. Tùng Nguyên đạo trưởng đầu tiên là một kiếm bổ ra, rơi vào kia trên người tàu cương, một kiếm này thế đại lực chậm, trực tiếp đánh cho đem tàu cương bay ngược ra ngoài, đâm vào trên hàng rào, đem kia hàng rào đụng ra một cái hố sâu đi ra. Lúc này, Tùng Quảng đạo trưởng một cái cất bước tiến lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay màu lam phụ lục, đột nhiên đập vào kia trên người tàu cương. Một tấm bùa đi lên, kia trên người tàu cương liền bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, sau đó hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lại bị thứ nhất chân đạp đến hoàng hà bên trong. Vừa giải quyết một bộ tàu cương, ngay sau đó lại nhảy lên tới mấy cái. Những này tàu cương trong cổ họng phát ra gào trầm thấp thanh âm, nguyên một đám như là manh thú đồng dạng đánh tới. Đặc điều tổ còn lại mấy người rất nhanh cũng phản ứng lại, nhao nhao rút ra trên người pháp khí, hướng phía những cái kia tàu cương chào hỏi đi qua. Không riêng chúng ta bên này là loại tình huống này, Lý Chiến Phong kia chiếc thuyền đánh cá bên trên cũng bị 20-30 tàu cương cho bao vây, chỉ là một lát sau, liền leo đi lên rất nhiều. Ta nhìn thấy Lý Chiến Phong pháp khí lại là một cây đại đao. Đao kia liền so vạn La Tông đại cung phụng vương ngạo tiên nhỏ một vòng, cơ múa kia là hổ hổ sinh phong, thế không thể lỡ. Đao thương bất nhập dưới nước tàu cương, hắn làm một đao một cái, trực tiếp chém thành hai đoạn. Hắn cây đao kia bên trên phong mang tất lộ, kim quang long lánh, đoán chừng cũng là một cái khó lường pháp khí. Không nghĩ tới bên trong đặc điều tổ cũng có loại này lợi hại cao nhân, nhất là cái này gọi Lý Chiến Phong càng lợi hại. Những này dưới nước tàu cương kỳ thật cũng không phải là rất đáng sợ là kia thủy tinh quan tài bên trong tà vật, mặc dù không biết rõ kia trong quan tài đến cùng là cái quái gì, nhưng khẳng định phải so những này dưới nước tàu cương lợi hại nhiều hơn. Giờ phút này, ta cũng không có nhàn rỗi, đem trong tay thắng tà kiếm đem ra, trực tiếp hướng phía những cái kia dưới nước tàu cương phương hướng nào tới. Linh lực thôi động phía dưới, trên thắng tà kiếm lập tức có màu đen tà khí tràn ngập ra. Ta không riêng lấy ra thắng tà kiếm, cũng sẽ kia thiên cương ấn đem ra. Một kiếm đem bên trong một cái nào về phía ta dưới nước tàu cương đánh bay. Cái này thắng tà kiếm so trong tay bọn họ pháp khí muốn lợi hại hơn nhiều, chuyên môn khắc chế tà vật. Một kiếm này xuống dưới, liền đem kia trên người tàu cương thông suốt mở một đầu lỗ hổng lớn. Không chờ kia tàu cương tái khởi thân, trong tay của ta thiên cương ấn liền hướng phía kia tàu cương chào hỏi đi qua, trực tiếp đập tới lồng ngực của hắn. Theo trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe, không bao lâu, đại lượng thi khí liền bị thiên cương ấn thôn phệ, rất nhanh kia tàu cương liền biến thành một bộ khô cằn thi thể, bị ta một cước đá phải trong nước. Hai chiếc thuyền lập tức bị đám kia trong nước tàu cương cho bao vây, tiếng la giết liên thành một mảnh. Đúng vào lúc này, Đường Thượng Linh bỗng nhiên chào hỏi mặt khác trên một con thuyền Lý Chiến Phong, lớn tiếng nói: "Lao Lý, cùng ta cùng đi đạp nát kia thủy tinh quan tài, ngàn vạn không thể để cho kia tà vật đi ra." Tiếng nói chuyện bên trong, Đường Thượng Linh bỗng nhiên theo trên thuyền nhảy xuống, theo trên thân rút ra một thanh pháp kiếm, một đường lướt sóng mà đi, hướng phía kia thủy tinh quan tài phương hướng nhanh chóng tới gần. Lý Chiến Phong ngay sau đó cũng theo trên thuyền nhảy xuống tới, tay cầm một cây đại đao, theo sát sau lưng Đường Thượng Linh. Ta tại thu thập những cái kia trong nước tẩu cương thời điểm, hướng phía chiếc kia thủy tinh quan tài phương hướng nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, quả thực đem ta kinh hãi không nhẹ, nhưng thấy chiếc kia thủy tinh quan tài quanh thân phát ra màu tím đen khí tức càng thêm tràn đầy, còn có theo trong quan tài chảy ra tới màu đen tà khí cũng càng thêm nồng nặc rất nhiều. Bắt đầu tứ tinh dị thường sáng ngời, tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được có tinh thần chi lực hướng phía chiếc kia trên thủy tinh quan tài mặt rủ xuống đến. Càng kinh khủng chính là, theo kia thủy tinh quan tài phía dưới bỗng nhiên bốc lên một cỗ của nước, đem kia quan tài cho nâng lên. Chiều ta lấy bên kia nhìn lại thời điểm, cũng không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, giống như nhìn thấy kia quan tài đã nứt ra một cái khe, cảm giác có đồ vật gì muốn từ bên trong xuất hiện như thế. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác có chút tự dưng kinh khủng. Khẳng định là đại yêu nghiệt. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đoán chừng cũng không đến gần được loại này tà vật, liền đánh xì dầu đều tốn sức. Ta còn là đàng hoàng thu thập những này dưới nước tàu cương a, trước kia chưa thấy qua Đường Thượng Linh cùng người đạo thủ, lúc này rốt cục thấy được thủ đoạn của hắn. Nhưng gặp hắn một đường lướt sóng mà đi, cách chiếc kia thủy tinh quan tài còn có xa mười mấy mét thời điểm, Đường Thượng Linh bỗng nhiên hướng phía kia thủy tinh quan tài đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm này quả thực hung mãnh, vậy mà đem mặt nước cho đánh ra một đạo vết rách to lớn, trực tiếp đi về phía thủy tinh quan tài. Trong khoảnh khắc, kia một đạo kiếm khí đem kia thủy tinh quan tài đụng mãnh liệt đoán một cái, kém một chút nhi liền rơi vào trong nước. Tại Đường Thượng Linh chém ra một kiếm về sau, Lý Chiến Phong cũng chợt đổi tới. Hai tay của hắn xách đao, cũng là đột nhiên hướng phía kia thủy tinh quan tài một chạm, bên hai của ta giống như nghe được một tiếng trầm muộn tiếng hổ gầm, đinh thai nhức óc, cảm giác toàn bộ mặt sông nước đều đang run rẩy đồng dạng. Một đao kia đánh ra một đạo thanh sắc đao cương, đánh tới kia thủy tinh quan tài. Nhưng mà, lần này, kia thủy tinh quan tài chúng quanh lại đột nhiên phun ra một cỗ càng thêm nồng đậm màu đen tà khí, hướng phía Lý Chiến Phong đánh ra kia một đạo đao cương đụng tới, vậy mà đem nó hóa giải. Chương 892, ai cản ta thì phải chết. Chương 892, ai cản ta thì phải chết. Nhưng mà, trải qua hai người cái này hợp lực phía dưới, ta có thể nhìn thấy kia trong quan tài tà vật hấp thu lực lượng đã bắt đầu suy yếu. Trước đó lão đảo muốn ngã, cảm giác liền phải ngã vào trong nước chiếc kia thủy tinh quan tài, rất nhanh liền ổn định thân hình, bởi vì ở đằng kia nước sông phía dưới lại có một cột nước sông ra, đem kia quan tài một góc khác cũng ngăn chặn. Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều là dị thường nghiêm trọng. Nhưng thấy Đường Thượng Linh hét lớn một tiếng, lần nữa rút kiếm sông về chiếc kia thủy tinh quan tài, hắn một bên phóng tới cố quan tài kia, một bên cơ trong tay pháp kiếm, liên tiếp đánh ra ba đạo kiếm khí tung hoành ở giữa, đem mặt sông cùng chém ra từng đạo vết rách to lớn. Kiếm khí kia tiếp tục hướng phía thủy tinh quan tài va chạm mà đi. Theo kia trên quan tài mặt phiêu tán đi ra một cỗ nồng đậm màu đen tà khí, vậy mà cũng bị Đường Thượng Linh phía trên pháp kiếm phát ra cường đại kiếm khí đánh tan. Cuối cùng kiếm khí kia trực tiếp rơi vào trên thủy tinh quan tài mặt, đem nó đánh đã rơi vào trong nước. Làm thủy tinh quan tài rơi vào trong nước thời điểm, ta rõ ràng cảm thấy bốn phía khí trường chấn động đột nhiên biến rất nhỏ. Kia thủy tinh quan tài hẳn là như thế pháp khí, trong quan tài tà vật đang là thông qua kia thủy tinh quan tài làm môi giới, cấu kết nguyệt âm tinh thần chi lực, dùng cái này chuyển hóa tới trên người mình. Chỉ cần đem kia thủy tinh quan tài hư hao, kia trong quan tài tà vật liền sẽ đã mất đi cấu kết tinh thần chi lực môi giới, từ đó không cách nào tăng lên đạo hạnh. Nhưng mà, làm kia thủy tinh quan tài rơi vào trong nước về sau không đến bao lâu, ngay sau đó theo dưới mặt sông lần nữa toát ra một đoàn của nước, đem kia thủy tinh quan tài một lần nữa nâng lên. Ta nhìn thấy kia trên quan tài lần nữa tràn ngập lên một đoàn hắc tử sắc quang mang, đại lượng màu đen tà khí theo trong quan tài tuôn ra. Bắt đầu thất tinh phương hướng lại có một cỗ lực lượng mới rủ xuống tại trên thủy tinh quan tài mặt. Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh lần nữa liên thủ, cùng nhau hướng phía thủy tinh quan tài phương hướng xung phong liều chết tới. Ta chỉ nhìn trong chốc lát, liền rời đi ánh mắt, bởi vì trong chốc lát này, càng ngày càng nhiều dưới nước tàu cương nhảy lên chúng ta chiếc này thuyền đánh cá. Những này dưới nước tàu cương cũng không phải dễ đối phó, số lượng rất nhiều. Lúc ấy nhìn thấy những này dưới nước tàu cương thời điểm, coi là chỉ có 30-50. Không nghĩ tới chỉ là nhảy đến chúng ta chiếc này thuyền đánh cá bên trên liền có nhiều như vậy, mà Lý Chiến Phong bọn hắn ngồi kia chiếc thuyền đánh cá bên trên tình huống cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta chiếc này thuyền đánh cá bên trên hết thảy liền hơn 10 cái người, bình quân mỗi người muốn đối phó 3-4 tàu cương, áp lực quả thực có chút lớn. Cũng may, người trên thuyền trừ ta ra, đều là kinh nghiệm lao đạo đặc điều tổ cao thủ, đối mặt nhiều như vậy dưới nước tàu cương vây công, tạm thời còn có thể chịu được. Ta bên này áp lực cũng không nhỏ, cũng không biết vì sao, những cái kia dưới nước tàu cương đã nhìn chằm chằm ta, một chút liền đến 7-8 cái. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đem bên trong tiên cương ấn na tỷ tung ra ngoài, giúp ta chiều ứng một chút. Na tỷ chính là mãnh, vừa ra tới, liền có vô số tóc dài trên thuyền bốn phía đi khắp, đem những cái kia vây công ta dưới nước tàu cương nhao nhao cuốn lấy, không thể động đậy. Nếu như những này là người, sớm đã bị Na tỷ tóc dài xé rách chia năm xẻ bảy, máu thịt bé bét. Có thể đây là cương thi, Na tỷ tóc cũng xé bất động. Bất quá cứ như vậy, cho ta tranh thủ rất nhiều thời gian, làm những cái kia dưới nước tàu cương bị Na tỷ tóc cuốn lấy thời điểm, ta liền bất việc như nhiều, trực tiếp cầm thiên cương ấn đi qua hướng phía những cái kia dưới nước tàu cương trên trán chào hỏi. Cũng liền mười mấy giây, phàm là bị thiên cương ấn bỗ trúng chán những cương thi kia, liền sẽ bị hút khô thi khí, nguyên một đám ngã xuống đất không động đậy. Tại đối phó những cái kia dưới nước tàu cương đồng thời, những người còn lại cũng đang chém giết lẫn nhau. Không bao lâu, ta nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, nhìn lại, nhưng thấy trước đó phụ trách lái xe dẫn ta tới lô địa người tài xế kia tiểu vương, bị một bộ dưới nước tàu cương cho nhào ngã trên mặt đất, cắn một cái vào cổ. Còn có một bộ dưới nước tàu cương, bắt lấy kia tiểu vương cánh tay, trực tiếp kéo xuống. Trang diện kia quả nhiên là huyết tinh thảm thiết. Thấy cảnh này, ta cũng là tới hỏa khí. Cầm thắng ta kiếm, tại trong lòng bàn tay vạch một cái, đem máu tươi của mình bôi lên tại trên thắng tà kiếm. Chỉ trong chốc lát, kia thắng tà kiếm liền tà khí đại thịnh, khói đen mờ mịt. Một cái cất bước ở giữa, ta liền đi tới mấy cái kia vây công tiểu vương dưới nước bên người tàu cương, một kiếm liền hướng phía một bộ dưới nước đầu của tàu cương bổ tới. Chỉ là một kiếm, liền đem kia dưới nước đầu của tàu cương chém mất xuống tới, ung ung cục trên bong thuyền bay cuồng không ngừng. Lại là liên tiếp hai kiếm bung ra, đem còn lại hai cái khống chế tiểu vương dưới nước tàu cương cũng giải quyết. Vương ca, ta hô lớn một tiếng, ngồi xổm bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn lên, người khẳng định là không cứu nổi. Trên cổ bị cắn mở một cái rất lớn lỗ máu, máu tươi trực tiếp chính là phúng ra ngoài. Phần bụng cũng bị những cái kia dưới nước tàu cương thông suốt mở một đường vết rách, nội tạng đều lưu chảy ra ngoài. Cứu, cứu ta, tiểu vương chật vật gạt ra mấy chữ, lời còn chưa nói hết, người liền khẽ đảo đầu không một tiếng động. Còn bản đó, ta mắng to một tiếng, hỏa khí dâng lên. Lây dính ta máu tươi thắng tà kiếm tựa hồ là nhận lấy tâm tình ta lây nhiễm, phía trên tà khí càng thêm nồng đậm. Làm lửa giận của ta thiêu đốt thời điểm, thắng tà kiếm liền sẽ bộc phát ra một cỗ 10 phần lực lượng cường hãn đi ra. Kiếm ảnh hưởng tới ta, ta cũng cảm xúc cũng tại ảnh hưởng nó. Sau một khắc, ta giống như là như bị điên, cơ thắng tà kiếm một đường chém giết. Những nơi đi qua, những cái kia dưới nước tàu cương tựa như là chém dưa thái rau như thế, nhao nhao bị ta chặt ké xuống đất. Lây dính ta máu tươi thắng tà kiếm vô cùng sắc bén, liền xem như cương thi, như thế có thể bị ta chém giết. Cũng may những này dưới nước đạo hạnh của tàu cương cũng không phải rất cao. Một mạch, ta trực tiếp chém bay 10 cái dưới nước tàu cương, liền thiên cương ấn đều chẳng muốn dùng, ai cản ta thì phải chết. Làm ta lúc dừng lại, trước mắt đã không có một cái còn có thể đứng dưới nước tàu cương. Ta kịch liệt thở hào hẹn, trong lúc lơ đãng liền thấy được đứng trước mặt ta Tùng Nguyên đạo trưởng, hắn dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn ta. Tiểu kiếp minh đệ, ngươi không sao chứ? Tùng Nguyên đạo trưởng hỏi dò. Thế nào? Ta ngữ khí có chút băng lãnh nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ta cảm giác giọng nói chuyện cũng không giống nhau, rất có loại bệnh báo hung hăng cảm giác. Không có gì. Ngươi đỏ ngầu cả mắt, giống máu như thế, ta sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma a. Tùng Nguyên đạo trưởng nhắc nhở. Lúc này, ta mới phản ứng được, thắng tà kiếm bản thân liền là một kiếm tà khí quá thịnh kỳ môn pháp khí, khoáng thế thần binh, phàm là dùng thanh kiếm này người đều sẽ bị trên thân kiếm ngang ngược ý sát phạt ảnh hưởng, càng sát tâm càng lạnh. Thấy ta giống là như bị điên một đường chém giết, khẳng định đem Tùng Nguyên đạo trưởng bọn hắn dọa sợ. Cũng may vợ ta tại trong cơ thể ta, có thể giúp ta ngăn chặn thanh kiếm này tà khí, thủ ở của ta linh hải sẽ không thật nổi điên. Ta không sao nhi, tốt đây. Ta hòa hoãn một chút ngữ khí nói rằng. Câu này vừa mới dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng, một tia sáng đem bốn phía chiếu trong suốt. Chương 893, thủy bạt chương 893, thủy bạt nương theo lấy anh minh cùng kia một tia sáng, lòng ta lúc này lắc một cái, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Liền chỉ thấy chiếc kia bị dòng nước nâng ở giữa không trung thủy tinh quan tài bỗng nhiên nổ tung, quang mang lấp lóe, màu đen tả khí bốn phía phiêu tán. Mà Đường Thượng Linh cùng Lý Chiến Phong hai người phân biệt cầm trong tay pháp khí, đứng tại cách xa nhau kia thủy tinh quan không đến 10 mét trên mặt sông. Vừa rồi chỉ lo đối phó những cái kia dưới nước tàu cương, không có chú ý tới bọn hắn là như thế nào đối phó công kích kia thủy tinh quan, lúc này lại đi nhìn thời điểm, cũng không biết bọn hắn là dùng thủ đoạn gì, đem kia thủy tinh quan trực tiếp đánh chúng nát ấy. Chúng ta trên chiếc thuyền này dưới nước tàu cương đã toàn bộ bị xử lý, nhưng là Lý Chiến Phong trước đó gây chiếc thuyền kia bên trên vẫn như cũ có tiếng đánh nhau truyền đến. Giờ phút này, người bên kia cũng tại quay đầu nhìn về phía thủy tinh quan phương hướng. Một đạo lóa mắt ánh sáng qua đi, lúc trước thủy tinh quan phương hướng đông nhiên xuất hiện một nữ nhân, lập tức để cho ta trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này tóc dài phất phới, mặc trên người lại là một bộ mũ vượng khăn quàng vai, hỏa hồng nhan sắc, nhìn xem mười phần quỷ dị. Thân thể của nàng liền lơ lửng tại giữa không trung, ngũ quan cực đẹp, khuôn mặt lãnh diễm, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền để cho ta có loại kinh tâm động phách cảm giác. Thì ra cái này thủy tinh quan tài bên trong lại là một đại mỹ nữ. Chỉ là không biết rõ cái này đại mỹ nữ là cái gì tà vật, có thể hay không bị thu được thiên cương ấn bên trong. Giống như là lợi hại như vậy tà vật, nếu là thu vào đi, về sau ta còn sợ cái gì? Cái này cơm chùa còn không phải nằm ăn. Đối với nữ nhân này xuất hiện, Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh cũng có chút giật mình, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Hai người không tự chủ được nắm chặt trong tay pháp khí, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Đường cục, cùng cái này tà vật liều mạng, tuyệt đối không thể nhường nàng ra ngoài tàn sát vô tội. Nói, Lý Chiến Phong lung lay trong tay đại đao, thân thể dán mặt sông, nhanh chóng hướng phía nữ nhân kia tới gần. Mắt thấy cách nữ nhân kia còn có xa 7, 8 mét thời điểm, thân hình Lý Chiến Phong nhảy lên một cái, hai tay cầm đao, trực tiếp hướng phía kia nữ đầu người bên trên chém xuống. Một đao kia mười phần hung hãn, còn không có đụng phải kia nữ nhân áo đỏ, trên mặt nước liền bị đao cương dung ra từng vòng gợn sóng. Nhưng mà, ngay tại đao kia mắt thấy liền phải rơi vào nữ nhân áo đỏ trên người thời điểm, nữ nhân kia bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ kình khí bắn ra, đem kia Ly Đứng Phong cả người lẫn đao trực tiếp đánh bay ra ngoài, trung điệp đánh vào trong nước, tóe văng lên mảng lớn bọt nước. Khá lắm, Lỗ Điệp một cái đặc điều tổ đại lão, vậy mà gánh không được kia nữ nhân áo đỏ một chiêu. Cái này mới là thật manh á không được. Ta phải ăn cái này miệng cơm chùa. Không đúng, ta phải thu cái này nữ nhân áo đỏ. Cũng không thể nói như vậy, hẳn là ta muốn vì dân trừ hại, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Nhìn thấy cái này nữ nhân áo đỏ xinh mánh như vậy, Đường Thượng Linh lập tức cũng có chút luống cuống, không tự chủ được lui về sau ra một khoảng cách. Kia nữ nhân áo đỏ đôi mắt đẹp lưu chuyển, rất nhanh lại coi trọng Đường Thượng Linh, vươn một cây non hành động dạng ngón tay, chỉ hướng hắn bên này. Ra hiệu trên Đường Thượng Linh đi chịu chết. Đường Thượng Linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là kiếm trong tay tại linh lực ra chỉ phía dưới, không ngừng phát ra ông minh chi thành, có thể nhìn ra, lúc này Đường Thượng Linh mười phần khẩn trương. Không tốt, nhanh đi giúp Đường Cục, cái này tà vật hung rất. Tùng Nguyên đạo trưởng chào hỏi một tiếng, liền cùng Tùng Quảng đạo trưởng cùng một chỗ theo trên thuyền nhảy xuống, một đường lướt sóng mà đi, trực tiếp hướng phía Đường Thượng Linh bên kia dựa sát vào. Hai cái này đạo trưởng dù sao cũng là của Lạp Thát đạo sĩ sư thúc bối, tu vi còn là rất không tệ, có thể mượn dùng bí pháp đạp nước mà đi. Nhưng là còn lại người của đặc điều tổ liền không có khả năng kia. Nếu là nhảy đến trong sông, một đường đi qua, giống như cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta cũng gánh không nổi người kia. Bất quá ta có những biện pháp khác, ta trên thắng tà kiếm thật là có băng phách chi lực, giờ phút này không dùng thì phí. Lập tức, ta hai tay nắm chắc thắng tà kiếm, kích phát ra băng phách chi lực, hướng phía mặt nước đánh ra một kiếm, một cỗ hàn mang bốn phía, lập tức dưới thuyền mặt sông ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng. Ta dẫn đầu theo trên thuyền nhảy xuống, đạp trên mặt băng hướng phía Đường Thượng Linh bên kia dựa sát vào. Ta vừa nhảy đi xuống không bao lâu, bị tiên nữ nhân áo đỏ một chiêu đánh bay Lý Chiến Phong lần nữa theo trong nước tung người ra, một lần nữa trôi lơ lửng ở trên mặt sông. Ta một kiếm này chỉ có thể băng phong ước chừng khoảng 10 mét địa phương, uy lực còn không phải rất lớn, cho nên mỗi đi lên phía trước ra một khoảng cách, liền sẽ chém ra một kiếm, mặt sông không ngừng bị băng phong, ta cũng có thể nhanh chóng hướng phía Đường Thượng Linh bên kia tới gần. Cùng lúc đó, trên thuyền còn lại người của đặc điều tổ cũng theo sát tại phía sau của ta nhảy tới trên mặt băng, đã đi tiếp viện Đường Thượng Linh. Không bao lâu, chúng ta hơn 10 cái người đều đứng ở sau lưng Đường Thượng Linh, đồng thời nhìn về phía kia nữ nhân áo đỏ. Đường Cục, đây chính là theo kia thủy tinh quan tài bên trong xuất hiện tà vật, nàng đến tột cùng là cái gì? Tùng Nguyên đạo trưởng có chút e ngại nhìn kia nữ nhân áo đỏ một cái, tò mò hỏi: "Ngươi nghe nói qua Hạn Bạc không?" Thần sắc của Đường Thượng Linh ngưng trọng nói rằng: "Cái này đương nhiên nghe nói qua, Hạn Bạc tựa như là đỉnh lợi hại cương thi, truyền thuyết Hạn Bạc vừa ra, đất căn nghìn dặm, máu chảy thành sông, chẳng lẽ lại cái này nữ nhân áo đỏ chính là Hạn Bạc?" Tùng Nguyên đạo trưởng rất là chấn kinh. Nhưng mà, Đường Thượng Linh lại lắc đầu, nói rằng: "Cái này mặc dù không phải Hạn Bạc, nhưng là thực lực cũng không so Hạn Bạc chênh lệch, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thủy bạc xuất hiện, sẽ nương theo lấy lớn hùng hay, đồng dạng là đất căn nghìn dặm, người chết đói khắp nơi, chỉ là cái này thủy bạc còn không có hoàn toàn thành hình, cũng không phải chúng ta có thể đối phó được." Lúc nói lời này, âm thanh của Đường Thượng Linh đều đã có chút phát run. Giống như là hắn tu vi như vậy người, còn như vậy e ngại, giống như là chúng ta tu vi như vậy, đối mặt thủy bạc, vậy còn không chẳng khác gì là bạch tặng đầu người. Hạn bạc là trong truyền thuyết có thể gây nên nạn hạn hán tà vật, rất nhiều hương dân tưởng rằng người sau khi chết trong 100 ngày người chết biến thành hạn bạc người chết, thi thể không mục nát, mộ phần không giải thảo, mộ phần thấm nước, chỉ cần có hạn bạc tại, nơi ở phương viên trăm dặm sẽ một mực không mưa, chỉ có đem hạn bạc tìm ra một mồi lửa đốt đi, mới có thể trời mưa. Nhưng mà, vậy căn bản không phải chân chính hạn bạc, chân chính hạn bạc bình thường nhỏ dân chúng đừng nói đốt đi, một khi đụng phải, liền chết cũng không biết thế nào chết. Trong truyền thuyết chân chính hạn bạc đều là trong bụng có sống thai thời điểm bị người hại chết, chôn dưới đất nuốt không trôi một mạch, thi thể sẽ không hư thối, lại biến thành một loại hết sức lợi hại tà vật, so với bình thường cương thi lợi hại hơn rất nhiều lần. Mà thủy bạc hẳn là cùng hạn bạc không sai biệt lắm, mặc dù không biết rõ nàng có khả năng bao lớn, khẳng định rất khó đối phó. Đường Cục, cái này, đây chính là thủy bạc, chúng ta có thể đánh thắng được sao? Tùng Nguyên đạo trưởng cũng có chút luống cuống. Đánh không lại cũng phải đánh, vật này một khi hành hung làm ác, tất nhiên thây ngang khắp đồng, hôm nay liền xem như tất cả đều chết ở chỗ này, cũng không thể thả nàng đi. Đường Thượng Linh thấy chết không sờn nói. Chương 894, quần chiến vây công. Chương 894, quần chiến vây công có câu nói tốt, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, là có người một mực tại yên lặng phụ trọng tiến lên. Đặc điều tổ chuyên môn phụ trách đối phó những cái kia thai họa người tà tu, cũng muốn diệt trừ những cái kia làm hại một phương yêu ma tà ma, một mực sông lên phía trước nhất, tính được là nguy hiểm nhất một cái bộ môn, cái ngành này so tập độc cảnh còn nguy hiểm hơn. Bọn hắn đối mặt cũng đều là người, mà đặc điều tổ nhiều khi đối mặt đều không phải là người, lực sát thương xa so với người còn đáng sợ hơn nhiều. Liên trước mắt cái này thủy bạn, chính là 10 phần kinh khủng, rất có thể chúng ta đám người này đều muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là Đường Thượng Linh một câu, lập tức để cho ta biến có chút nóng máu sôi trào lên. Đối mặt như thế hung thần chi vật, đánh không lại cũng phải đánh, liền xem như liều mạng, cũng phải để nàng rơi lấp ra, chúng ta bất tử, chết chính là những cái kia dân chúng bình thường. Có khả năng bao lớn liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm, gặp phải loại này tà vật, chúng ta những người tu hành này không lên, lại có người nào có thể chống đi tới đâu. Liều mạng. Kia thủy bạt liền đồng bền trên mặt sông, cách mặt sông có cái 2-3 mét khoảng cách. Sắc mặt của nàng lạnh lùng như băng, nhìn xem ánh mắt của chúng ta như giống như là đang nhìn một đám tử vật. Đồng thời, ta cũng có thể cảm giác được, hắn song trong mắt thật sâu hận ý. Lúc đầu hôm nay cái này Hắc đạo nhật, nàng có thể bằng vào nguyệt âm tinh thần chi lực hoàn toàn lộ sắc thành thủy bạn, thật là trải qua Đường Thượng Linh cùng Lý Chiến Phong liều chết cản trở, hủy đi trước kia thủy tinh quan tài, hoàn toàn cắt ngang nàng tiến hóa quá trình, lúc này khẳng định là hận thấu tất cả chúng ta. Đường Thượng Linh cái thứ nhất giơ lên trong tay pháp kiếm, giận quát to một tiếng, rút kiếm mà lên. Mới từ trong nước nhảy lên Lý Chiến Phong theo sát phía sau. Hai người bọn họ là chúng ta trong đám người này tu vi cao nhất, khẳng định phải xung phong. Đường Thượng Linh cùng Lý Chiến Phong một trái một phải, các chấp pháp khí công tiến lên. Kia thủy bạt lại căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Còn không chờ bọn họ hai người tới gần, kia hai tay thủy bạt đồng thời nâng lên, hướng phía hai bên trái phải vung lên, trên mặt sông lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, hai đoàn to lớn của nước phân biệt hướng phía hai người bọn họ mạnh mẽ rơi đập tới. Đường Thượng Linh theo Yến Bắc mang tới mười mấy người, còn có lô địa đặc điều tổ mười mấy người cao thủ cũng đều không có nhàn rỗi, nhìn thấy bọn hắn ra tay về sau, tất cả mọi người lập tức hô nhau mà lên, cuộc chiến thủy bạt. Đối mặt đám người vây công mà đến, kia thủy bạt cũng vẹn vẹn chỉ là tả hữu khai cùng, theo nàng một đôi tay trên dưới tung bay, trên mặt sông lập tức có từng đạo cột nước phóng lên tận trời, có chút cột nước phân tán ra đến, hóa thành vô số giống như là dao găm như thế thủy đao thủy tiễn, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng phía chúng ta bên này chút xuống đi qua. Đang muốn xông lên phía trước đám người, vừa nhìn thấy khung cảnh này, lập tức sợ hãi đến hơi kém ngồi sập xuống đất. Nhiều như vậy thủy đao phô thiên cái địa, rơi vào trên người, còn không phải trong nháy mắt liền đánh thành tổ ong bỏ bẽ. Nhưng mà, lúc này xông lên phía trước nhất Tùng Nguyên cùng Tùng Quảng hai vị đạo trưởng bỗng nhiên phát lực, hai người đồng thời theo trên thân lấy ra mấy chương màu lam phù lục, hướng phía trước mặt mọi người đột nhiên ném đi. Những cái kia màu lam phù lục phiêu phù ở giữa không trung, làm thành một cái âm dương ngư đồ án, nhanh chóng xoay tròn lấy. Từng đạo vô hình bình chướng trong nháy mắt ngưng kết tại đám người phía trước. Làm những cái kia thủy đao đâm vào hai vị đạo trưởng ngưng kết bình chướng phía trên về sau, liền phát ra phanh phanh tiếng vang chậm chậm. Nhưng thấy những cái kia bình chướng rất nhanh nhau nhau bị tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Dù là như thế, những này bình chướng cũng chặn đa số thủy đao, còn có một bộ phận hướng phía bốn phía tán bắn đi. Có hai cái người của lỗ địa đặc điều tổ còn chưa kịp trốn tránh, trên thân liền chúng phải 7-8 đạo thủy đao. Ta nhìn thấy trên người bọn họ toát ra từng đám huyết vụ, thân thể bị những cái kia thủy đao đánh giống như là trong phong thủy lá rụng đồng dạng, sau đó rơi đập tại ngưng kết băng trên mặt, trượt đi ra ngoài thật xa, sau đó liền không có động tĩnh. Chỉ là theo tay khẽ vẫy, liền muốn hai cái nhân mạng, chúng ta đều không có cách nào tới gần kia thủy bạt. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Thấy cảnh này, tất cả mọi người luống cuống. Chính là Đường Thượng Linh cùng Lý Chiến Phong, cũng bị kia thủy bạt đánh đi ra hai đoàn cột nước cho đánh ra ngoài thật xa. Tu vi của bọn hắn cao, còn có thể ngăn cản được cái này thủy bạt bạo liệt công kích, nhưng là những người còn lại coi như gánh không được. Một chiêu này qua đi, kia thủy bạt bắt đầu chủ động xuất kích, nàng thân hình thoát một cái, liền hướng phía chúng ta bên này phiêu bay tới, tốc độ nhanh đáng sợ. Trong chớp mắt, hắn liền đi tới hai cái đặc điều tổ cao thủ bên người. Hai người kia vừa mới giơ lên đao trong tay, còn chưa kịp hướng phía trên người nàng chào hỏi, kia thủy bạt hai tay liền đập vào gáy của bọn họ bên trên. Nhìn thấy thủy bạt động thủ giết người, nói câu mất mặt lời nói, ta thật sợ hai đến chân đều có chút phát run. Nếu như tận mắt nhìn đến người, mới biết được cái gì gọi là kinh khủng. Nàng đem hai tay đặt ở hai người kia trên đỉnh đầu về sau, hai người kia thân thể liền bắt đầu kịch liệt run rẩy, theo trên người của bọn hắn có khí màu trắng hơi thở xông ra. Cũng liền mười mấy giây, hai người kia liền bị thủy bạt ném ra ngoài. Bị ném ra ngoài hai người kia, thân thể nhẹ nhàng đã hóa thành hai tấm da người, hài cốt không còn, quần áo trên người còn tại. Ta rốt cuộc biết mấy thôn dân kia là chết như thế nào, khẳng định là bị thủy bạt làm như vậy rơi. Giờ phút này, chúng ta ngoại trừ cảm giác được một cỗ hoàn toàn ác hàn bên ngoài, thật không biết làm như thế nào biểu đạt nội tâm sợ hãi. Giết hai người kia về sau, thủy bạt khỏe miệng tạo nên một tia tà mị cười, đột nhiên lại hướng phía Mao Sơn Tông hai vị kia đạo trưởng nhìn thoáng qua. Sau đó, kia thân hình thủy bạt khẽ động, trực tiếp nhào về phía hai người bọn họ. Kia hai cái đạo trưởng tu vi xem như cao, đội vàng lui lại đồng thời, phân biệt theo trên thân lấy ra số tấm bùa, hướng phía thủy bạt lướt tới. Kia thủy bạt căn bản không e ngại bọn hắn đánh đi ra những đùa chú kia, trực tiếp đâm vào trên đùa chú mặt, những đùa chú kia lập tức hóa thành cho tàn, dì rào rơi vào trên mặt đất. Bất quá những đùa chú này cũng không phải một chút tác dụng đều không có, tối thiểu trì hoãn một chút kia thủy bạt thân hình. Tùng Nguyên đạo trưởng trực tiếp một đao hướng phía thủy bạt chém qua. Đáng sợ là, kia thủy bạt lại sớm một bước đạo thủ, một chút bắt lấy tay của Tùng Nguyên đạo trưởng cổ tay. Bên hai truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Một đạo huyết quang bay ra, ta nhìn thấy kia Tùng Nguyên đạo trưởng một cánh tay mạnh mẽ bị kia thủy bạt kéo xuống. Tùng Nguyên đạo trưởng lúc này một tiếng hét thảm. Sau đó kia thủy bạt đưa tay lại hướng phía cổ của hắn bắt tới. Lần này, Tùng Nguyên đạo trưởng khẳng định mất mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía kia thủy bạt phương hướng đánh qua. Kia thủy bạt đang muốn đánh giết Tùng Nguyên đạo trưởng, cảm nhận được ta tụ lý phù đao uy hiếp, vội vàng vung tay lên, liền có một luồng kình phong hướng phía ta bên này nghiền ép mà đến, đồng thời đem ta kia từng cái nói tụ lý phù đao cho chặn lại xuống tới. Đạo này tụ lý phù đao xem như đã cứu mạng của Tùng Nguyên đạo trưởng, mặc dù không có đối thủy bạt tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng đem nó bức lui một khoảng cách. Chương 895, chúng ta cùng tiến lên chương 895, chúng ta cùng tiến lên kia thủy bạt bị ta một đạo tụ lý phù đao bức lui, ta vội vàng một cái thần tiêu cựu lý lách mình tới bên người của Tùng Nguyên đạo trưởng, đem hắn một thanh đỡ lấy. Tùng Nguyên đạo trưởng cánh tay là bị kia thủy bạt theo chỗ khớp nối trực tiếp lôi xuống, máu thịt bé bét, máu tươi như chú, cốt cốt mà ra, đau hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, hơi kém ngất đi. Ta vội vàng đưa tay ra chỉ, ở trên người hắn mấy chỗ huyệt vị mánh điểm mấy lần, phong bế huyết mạch của hắn, dạng này không đến mức nhường hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. sư minh. Tùng Quảng đạo trưởng nhìn thấy đồng môn sư minh thảm trọng như vậy, đau lòng như góc, xách theo kiếm liền muốn lại đi cùng hắn Thủy Bạt liều mạng. Nhưng mà, liền xem như chúng ta không tìm nàng, cái này Thủy Bạt cũng muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Ta vừa phong bế Tùng Nguyên đạo trưởng huyết mạch, kia Thủy Bạt ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào trên người của ta, lập tức để cho ta cảm giác toàn thân cứng đờ, giống như mùa đông khắc nghiệt tiến vào kẽ nước băng tuyết như thế. Tiểu nương môn này vẫn rất mang thủ, ta liền đánh nàng một chút, liền phải giết chết ta. Sau một khắc, kia Thủy Bạt lắc người một cái hướng thẳng đến ta bên này đánh tới. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, mang theo kia Tùng Nguyên đạo trưởng một cái thần tiêu cự lý lách mình ra mười mấy mét có hơn. Kia Thủy Bạt nào không còn, càng tức giận, đang muốn lại xông về phía trước thời điểm, Lý Chiến Phong xách theo một cây đại đao đổi tới, trực tiếp đem kia Thủy Bạt cho chặn lại xuống tới. Đáng sợ là, giống như là Lý Chiến Phong loại này cấp bậc cao thủ, cũng không làm gì được Thủy Bạt. Nàng không có pháp khí, toàn thân trên dưới nhưng đều là pháp khí. Đừng nhìn cái này Thủy Bạt một bộ nũng nịu đại cô nương bộ dáng, nhưng là thân thể của nàng giống như cùng cương thi như thế đao thương bất nhập. Trong tay Lý Chiến Phong đao chém vào trên cánh tay của nàng, kia Thủy Bạt vậy mà một chút tổn thương đều không có. Qua không có mấy chiêu, kia Thủy Bạt một chút liền đem Lý Chiến Phong cho đánh bay ra ngoài thật xa, tại trên mặt băng trượt bay ra thật xa một khoảng cách. Cũng may, lúc này Đường Thượng Linh cũng nên đón tiếp lấy, cùng Lý Chiến Phong cùng một chỗ trước sau giáp công, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng ở vào hoàn toàn thế yếu. Đám người Minh biết không phải là cái này Thủy Bạt đối thủ, nhưng vẫn là không sợ chết liều chết xung phong về phía Thủy Bạt. Những cái kia người của đặc điều tổ cùng không muốn sống như thế. Có lẽ bọn hắn trước kia cũng là như thế này, làm chuyện này liền phải đem mệnh buộc tại dây lưng quần bên trên. Chỉ là Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh tu vi như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ có thể tự vệ, không làm gì được Thủy Bạt, những người còn lại liền càng không cần phải nói. Những cái kia tới gần Thủy Bạt người của đặc điều tổ, rất nhanh lại có hai người mất mạng, chỉ cần bị Thủy Bạt bắt lấy, bất luận là chịu một quyền, hoặc là bị nàng bắt một chút, trên cơ bản mạng nhỏ liền không có. Ta nhìn thấy có một người bị nàng một trường đánh vào ngực, người kia lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, phía sau lưng đều phồng lên, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn vỡ, ngực xương cốt tất cả đều đứt gãy. Nhìn thấy không ngừng có người chết đi, trong lòng ta nhiệt huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đã đại gia hỏa đều không sợ chết, ta dựa vào cái gì sợ chết, cùng với nàng nha liều mạng. Lúc này, ta đem Tùng Nguyên đạo trưởng để xuống, Vỗ Thiên cương ấn, đem Mị Linh phóng ra, cùng với nàng nói, chiếu cố tốt vị đạo trưởng này, ta đi cùng kia Thủy Bạt liều mạng. Mị Linh hướng phía kia Thủy Bạt phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng tràn đầy e ngại cùng hoảng sợ, nàng rất hung, ngươi cẩn thận một chút nhi. Ta không riêng thả ra Mị Linh, liền Na tỷ cũng cùng nhau phóng ra. Na tỷ tại lúc thấy Thủy Bạt kia, ít có vẻ mặt nghiêm túc lên. Giống như là loại này cấp bậc tà vật, chính là Na tỷ như vậy đạo hạnh cũng không làm gì được. Nhưng là có nàng tại, trong lòng ta liền có chút niềm tin, thời khắc mấu chốt nhất định có thể cứu tính mạng của ta. Na tỷ, chúng ta cùng tiến lên. Ta chào hỏi một tiếng. Ta còn chưa nói xong, Na tỷ đã hướng phía kia Thủy Bạt phiêu bay đi, hai tay vung lên múa, chính là hai đoàn màu đỏ tím sát khí đánh ra ngoài. Kia Thủy Bạt đem Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh bức lui về sau, ánh mắt rất nhanh hướng phía Na tỷ bên này nhìn đi qua. Nhìn thấy Na tỷ đánh ra tới hai đoàn sát khí, kia Thủy Bạt cũng vung tay lên, liền có một đoàn màu đen tà khí từ từ bay ra, cùng Na tỷ đánh ra tới hai đoàn màu đỏ tím sát khí va chạm vào nhau, lập tức trừ khử từ trong vô hình. Ta cái này thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật bên trong, cũng chỉ có Na tỷ có thể cùng Thủy Bạt đọ sức mấy lần, còn lại mấy cái phong xuất cũng vô dụng, đều là đi tặng đầu người, ta có thể không muốn bởi vì một trận này, tổn thất ta thật vất vả hàng phục quỷ vật, lúc đầu lần này việc cũng không có gì chất béo. Na tỷ nhìn về phía Thủy Bạt, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng quỷ khiếu, bốn phía lập tức âm phong trận trận, tại hắn quanh thân cũng tràn ngập lên một đoàn màu đỏ tím sắc khí, bao phủ toàn thân, trên mặt của nàng có vô số giống như là sợi rễ như thế màu đỏ mạch máu dày đặc trên mặt. Na tỷ rất xem trọng địch nhân trước mắt, chọn ra một bộ liều mạng tư thế. Kia Thủy Bạt nhìn về phía ánh mắt của Na tỷ cũng nhiều hơn mấy phần coi trọng, không biết rõ vì sao, nàng nhìn thấy Na tỷ thời điểm, lại phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Sau một khắc, Na tỷ liền mang theo đầy người sát khí, hướng phía kia Thủy Bạt phiêu bay đi, vô số màu đen tóc dài sát mặt đất, hướng phía kia Thủy Bạt quấn quanh mà đi. Ta bên này, lần nữa dùng thắng tà kiếm rạch ra vừa mới khép lại vết thương, đem máu tươi bôi lên tại trên thân kiếm. Đây là liều mạng, ta phải kích phát ra thắng tà kiếm lực lượng càng thêm cường đại đi ra. Người khác pháp kiếm đều không làm gì được cái này Thủy Bạt, nhưng là thắng tà kiếm lại có thể. Thắng tà kiếm luôn luôn là gặp mạnh thì mạnh, đối phương càng tà môn, thắng tà kiếm liền càng có thể khắc chế. Cái này máu tươi một bôi lên đi lên, thắng tà kiếm lập tức lần nữa bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại đi ra, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tà khí cuồn cuộn, cấp tốc lôi cuốn toàn thân của ta, đầu góc của ta ông một thanh âm vang lên, bị một câu ngang ngược ý sát phạt cho lây nhiễm. Một phút này, trong đầu tựa như là có thiên quân vạn mã cùng nhau chém giết tiếng vang, nhường trong lòng ta lại cũng mất e ngại. Xách theo thắng tà kiếm, mang theo một thân tà khí, ta cũng hướng phía kia Thủy Bạt nhào giết tới. Người còn chưa tới, ta vung tay lên, liền đem trên người mười khỏa đảo mục đinh đánh ra ngoài. Những cái kia đảo mục đinh lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu của ta phía trên, nương theo lấy ta pháp quyết tiếng vang, những cái kia đảo mục đinh chợt phân tán ra đến, phân bốn phương tám hướng, đồng thời kích phát ra, khóa chặt lại kia Thủy Bạt. Đang cùng Na tỷ đánh nhau chết sống Thủy Bạt, quanh thân tràn ngập lên nồng đậm màu đen tà khí. Mắt thấy ta những cái kia đảo mục đinh liền phải rơi ở trên người của Thủy Bạt thời điểm, theo Thủy Bạt quanh thân, bỗng nhiên có từng khối bị ta đóng băng lại hàn băng tung bay mà lên, toàn bộ hướng phía những cái kia đảo mục đinh đánh qua. Những cái kia khối băng bị đảo mục đinh đánh nát bấy, cũng sẽ những cái kia đảo mục đinh cho chặn lại xuống tới. Xem ra viễn trình tiêu hao còn không được, phải dùng ta thắng tà kiếm đến chào hỏi nàng. Nhìn thấy ta toàn thân bốc lên tà khí bộ dáng, còn có bị ta thả ra Na tỷ, lại có thể đơn độc cùng Thủy Bạt so chiêu. Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Ninh hơi hơi sững sờ, đội vàng cũng cùng ta cùng một chỗ, lần nữa nhào về phía Thủy Bạt. Chương 896, tà khí hộ thể. Chương 896, tà khí hộ thể. Thắng tà kiếm có thể giao phó ta lực lượng cường đại, nhất là lây dính ta máu tươi thắng tà kiếm, để cho ta sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong ở vào cuồng bạo trạng thái, không sợ hãi. Như là bình thường người tu hành dùng thanh này thắng tà kiếm, sớm đã bị kiếm này cho làm điên rồi, nhưng là ta không sợ. Thể nội bắt vĩ hổ có thể duy trì ta linh đài cuối cùng vẻ thanh tỉnh, để cho ta không đến mức nổi điên. Ta nhìn thấy Na tỷ kia vô số bay tán loạn tóc dài hướng phía trên người Thủy Bạt quấn quanh, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào rơi vào kia trên người Thủy Bạt. Kia trên người Thủy Bạt giống như có một loại ma lực thần kỳ, làm Na tỷ tóc dài khẽ rửa gần thân thể của nàng, liền sẽ chủ động tránh lui. Đã người khác pháp khí đều không làm gì được kia Thủy Bạt, ta muốn thử xem ta thắng tà kiếm. Lập tức, ta một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình tới kia sau lưng Thủy Bạt, không hề nghĩ ngợi, chính là một kiếm chém ngang. Kia Thủy Bạt theo bản năng dùng cánh tay đi ngăn cản ta thắng tà kiếm. Một kiếm này xuống dưới, để cho ta y chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Bởi vì thắng tà kiếm vậy mà tại trên cánh tay của nàng chém ra một vết thương, hơn nữa rất sâu, nhưng lại không có một giọt máu chảy ra đến. Chính là kia Thủy Bạt cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía ta. Cùng với nàng liếc nhau một cái, ta cảm giác chính mình giống như là rơi vào vô gian địa ngục, một cô ác hàn theo trong lòng dâng lên. Hoàng Bét, đem cái này Thủy Bạt cho làm phát bực. Nhiều người như vậy đều không có tổn thương nàng, lại bị ta thắng tà kiếm làm trọng thương. Quỷ dị chính là, bị thắng tà kiếm chém ra tới vết thương, rất nhanh bị trên người nàng phát ra tà khí bao khỏa, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ta làm một kích thành công, vội vàng liền đi. Không đi khẳng định bị Thủy Bạt giết chết. Thế là, ta một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình tới mười mấy mét có hơn địa phương. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, lần này chém vào trên cánh tay của nàng, lần sau ta liền chặt cổ nàng, đưa nàng đầu chặt đi xuống, ta xem ra còn thế nào làm ầm ĩ trong lòng nghĩ rất đẹp, hiện thực lại không có tốt đẹp như vậy. Làm ta dùng thần tiêu cựu lý lách mình rời đi về sau, bên này vừa xuống đất, liền thấy kia Thủy Bạt xuất hiện ở bên cạnh ta. Mẹ nó, động tác thật nhanh a, nàng khẽ vươn tay, mang theo một luồng kinh phong, tới liền bóp ta cổ. Ta vội vàng lùi lại, khoát tay, chính là hai đạo tụ lý phù đao hướng phía nàng đánh qua. Khác không được, chúng ta cái này lão lục chiến pháp còn nhiều, cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ chạy trốn, bị người đuổi giết không biết bao nhiêu lần, đều có kinh nghiệm. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Kia Thủy Bạt ỷ vào chính mình kiên không thể phá, đối với ta đánh đi ra hai đạo tụ lý phù đao liền trốn hay không, trực tiếp dùng thân thể mạnh kháng. Nhưng mà, cái này Thủy Bạt còn đánh giá thấp tụ lý phù đao uy lực. Ta cái này tụ lý phù đao cũng không phải bình thường pháp khí, kia là phù đao, dùng phù hóa thành đao, không chỉ có thể giết người, còn có thể chém giết yêu tà. Liên tiếp hai đạo tụ lý phù đao đều rơi vào kia trên người Thủy Bạt, ầm ầm hai tiếng vang trầm nặng, trực tiếp đem kia nước thua thiệt cho kích lui về sau thật dài một khoảng cách. Ta nhìn thấy trên người nàng phát ra âm tà chi khí đều không có trước đó như vậy nồng nặng. Nhưng mà càng là như vậy, kia Thủy Bạt đối sự thù hận của ta liền càng dày đặc. Sau một khắc, nàng lắc người một cái lần nữa đánh giết mà đến. Theo nàng khởi hành, ta cảm giác bốn phía khí trường phun trào, cách đó không xa trên mặt sông một hồi nhi lan lộn, số dòng nước phóng lên tận trời, tất cả đều hóa thành lưỡi dao, hướng phía ta gào thét mà đến. Ta vội vàng lần nữa bấm niệm pháp quyết, trước đó rơi vào trên đất những cái kia đảo mục đinh, tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới, lần nữa bay đến bên cạnh ta, đứng lơ lửng trên không. Nhưng này chút dòng nước hướng phía ta bên này xông đụng tới thời điểm, những cái kia đảo mục đinh chợt tóe bắn ra ngoài, đánh tới những cái kia dòng nước, giúp ta hóa giải nguy cơ. Không chờ ta thở một ngụm, kia Thủy Bạt lần nữa đi tới bên cạnh ta, một chưởng hướng phía ta đập đi qua. Không hề nghĩ ngợi, chiều ta lấy nàng lại là một kiếm đi qua. Không ngờ kia Thủy Bạt lại một tay lấy ta thắng tà kiếm bắt được, nàng nắm lấy thắng tà kiếm cái tay kia lập tức bốc lên khói trắng. Ta nhưng là cảm giác được trên thắng tà kiếm mặt tà khí bỗng nhiên thịnh vượng lên, kia Thủy Bạt giống như là bị hỏa thiêu như thế, vội vàng buông lỏng ra ta thắng tà kiếm. Nàng nhìn về phía trong tay của ta cái kia thanh thắng tà kiếm, lại có mấy phần vẻ sợ hãi. Mặc dù ánh mắt này nhi lóe lên một cái rồi biến mất, cũng bị ta bắt được. Nàng rõ ràng có chút sợ hãi thắng tà kiếm. Sợ hãi liền tốt, vậy ta còn không được có thể sức lực chào hỏi nàng. Chật, ta không lùi phản công, đem trong tay thắng tà kiếm đều múa ra hoa đến, không ngừng hướng phía trên người nàng chào hỏi. Ngẫu nhiên còn kích phát ra băng phách chi lực, đánh ra một đạo hàn băng đi ra. Nhưng mà, cái này băng phách chi lực cũng không thể đối cái này Thủy Bạt tạo thành cái uy hiếp gì, trên người nàng có một tầng đồng đậm tà khí hộ thể, căn bản đông lạnh không được nàng. Ta không ngừng khiêu chiến cái này Thủy Bạt danh giới cuối cùng, quả nhiên là đưa nàng chọc giận. Sắc mặt nàng càng thêm dữ tợn, hai tay tề xuất, hướng phía ta bổ tới, chiều ta lấy bả vai nàng bên trên liền chém một kiếm. Một kiếm này đi qua, lại tại trên người nàng chém ra một đạo thật sâu vết thương. Nhưng là kia Thủy Bạt cũng bay ra một ước, vừa vặn đạp đến trong lòng ta. Một phút này, ta cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang lăn lộn, thân thể như cái đạn pháo như thế rơi đập tại trên mặt băng, đem mặt băng đều cho ném ra một cái lỗ thủng đi ra. Đầu óc có chút choáng, cổ họng siết chặt, một ngụm máu liền phun tới. Ta cố nén kịch liệt đau nhức, nghĩ thầm cái này miệng máu không thể lãng phí, chật vật giơ tay lên bên trong thắng tà kiếm, tất cả đều phun tại trên thắng tà kiếm. Những cái kia máu rơi vào trên thân kiếm, nhường thanh kiếm kia phía trên phủ văn một hồi nhi cùng thiểm, tà khí càng thêm nồng nặc lên. Trên thân kiếm tà khí lan tràn tới trên người của ta về sau, ta bỗng nhiên phát hiện một cái chuyện hết sức kỳ quái. Trên thắng tà kiếm tà khí giống như có thể cho ta chữa thương như thế, làm gỗ này tà khí tràn ngập tới ta toàn thân thời điểm, ta lập tức cảm giác ngực không phải đau như vậy. Ta còn không có theo trong nước leo ra, một cái bạch thảm thảm tay liền hướng phía ta chán bộ tới, lập tức để cho ta hít vào một ngụm khí lạnh. Kia tay của Thủy Bạt nếu là bắt lấy gáy của ta, mười mấy giây ta liền lại biến thành một tấm da người. Cũng may lúc này, Na Tỷ cùng Lý Chiến Phong bọn hắn đuổi tới, đem Thủy Bạt cho ngăn lại. Sau đó một bàn tay lớn bắt lấy cổ áo của ta tử, đem ta theo trong nước nhấc lên. Ta nhìn lại, phát hiện là Đường Thượng Ninh. Hảo tiểu tử, thật có một bộ, chúng ta nhiều người như vậy đều ngăn không được Thủy Bạt, tiểu tử ngươi lại còn đưa nàng chém bị thương, ngươi không có chuyện gì chứ? Đường Thượng Ninh có chút kích động nhìn về phía ta. Ta không sao nhi, còn có thể đánh. Ta lần nữa đứng dậy, nhấc lên thắng tà kiếm. Mọi người đã lần nữa đem kia Thủy Bạt vây lại, các loại pháp khí phụ lục tất cả đều hướng phía trên người Thủy Bạt chào hỏi, nhưng mà căn bản không bằng dùng, những cái kia uy lực của phụ lục quá nhỏ, căn bản chấn không được như thế hung thần Thủy Bạt. Lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy Lý Chiến Phong bỗng nhiên giận quát to một tiếng, trong tay cây đại đao kia bỗng nhiên hiện lên một đoàn hồng mang, giống như muốn thả đại chiêu. Sau một khắc, Lý Chiến Phong cơ trường đao trong tay, bắt đầu cùng Thủy Bạt chính diện cứng rắn. Chương 897, lão tử không tin số mệnh. Chương 897, lão tử không tin số mệnh. Lý Chiến Phong đã lần nữa hướng phía Thủy Bạt mãnh nào tới. Trong tay hắn cây đại đao kia hồng mang đại thịnh, ta rõ ràng cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại theo trên người hắn phóng thích ra ngoài. Bốn phía khí trường phun trào, tất cả đều hướng phía trên người Lý Chiến Phong hội tụ. Trong tay hắn cái kia thanh trên thân đao tràn ngập màu đỏ khí tức, giống như nhường cây đao kia biến lớn gấp bội. Quát to một tiếng về sau, ta nhìn thấy thân hình Lý Chiến Phong lóe lên, liền hướng phía kia trên người Thủy Bạt liên tiếp đánh ra chín đao. Một đao so một đao hung hãn, mỗi một đao chém tới, liền sẽ hình thành cường đại đao cương, đem ta vì đó ngưng kết mặt băng chấn vỡ nát tan tành ra. Kia Thủy Bạt tại đối mặt Lý Chiến Phong hung hãn như vậy sát chiêu thời điểm, vẫn là dùng hai tay không ngừng nên đón trong tay hắn cây đại đao kia. Cái này liên tiếp chín đao hạ xuống, nhưng cũng đem kia Thủy Bạt đánh không ngừng lùi lại. Liên Lý Chiến Phong một bộ này sát chiêu xuống tới, người bình thường thật đúng là không cách nào đi lên hỗ trợ, chính là kia kinh khủng đao cương cũng làm cho người gánh không được. Nhưng thấy Thủy Bạt bị Lý Chiến Phong trường đao không ngừng đẩy lui, đã thối lui ra khỏi ta dùng hàn băng chi lực ngưng kết mặt băng. Bốn phía tất cả đều là phiêu phù ở trên mặt băng của băng, to to nhỏ nhỏ vô số khối. Sắc mặt Thủy Bạt biến ngưng trọng mà âm lãnh. Nàng một chút mũi chân, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hai tay kết ấn phía dưới, toàn bộ hoàng hà giống như đều đang chấn động. Nàng là Thủy Bạt, lại là sinh ở bên trong hoàng hà tà vật, có thể khống chế toàn bộ thủy mạch. Trước đó là ta dùng thắng tà kiếm đem cái này Thủy Bạt chọc giận, lúc này Lý Chiến Phong trực tiếp đem nó dẫn đốt. Ta có thể cảm giác được, lúc này Thủy Bạt cũng muốn phóng đại chiêu, muốn đem chúng ta đám người này toàn bộ táng thân tại cái này quần quận bên trong hoàng hà. Đường Thượng Ninh đầu tiên cảm thấy tình huống không đúng, hướng phía Lý Chiến Phong hô lớn một tiếng nói, lao Lý, tranh thủ thời gian né tránh. Bên kia Lý Chiến Phong một ngụm làm khí, hướng phía kia Thủy Bạt đánh ra hung manh chín đao, linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cũng không có đem Thủy Bạt kia như thế nào. Trường đao mặc dù mãnh, nhưng là kia Thủy Bạt lại là đao thương bất nhập. Nếu như trong tay hắn cầm là ta thắng tà kiếm, dùng tới cái này kinh khủng chín đao, Thủy Bạt tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhưng là ta thanh này thắng tà kiếm, người khác cũng không dùng đến, không cách nào trưởng không nói, còn nói không chừng sẽ bị thắng tà kiếm làm trực tiếp biến mất. Giờ phút này, ta mới biết được một cái hung manh kiếm chiêu, đối với người tu hành là quan trọng cỡ nào, ta mặc dù pháp khí là có, nhưng là kiếm này chiêu lại không có, bắt ra nói cho ta nghĩ biện pháp làm một bộ hết sức lợi hại kiếm pháp bí tịch, một mực cũng không giúp ta tìm tới. Nếu như hảo kiếm phối hợp tốt kiếm pháp, uy lực này tất nhiên mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Bên hai đông nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, nhưng thấy kia Thủy Bạt bốn phương tám hướng một cỗ cột nước phóng lên tận trời, giống như là hoàng hà bên trong thổi lên vòi rồng, tạo thành một loại hiếm thấy long hút nước cảm giác. Nhưng mà, tại Thủy Bạt quanh thân, có thể không chỉ một đạo cột nước, liên tiếp hơn 10 đạo cột nước tại quanh người hắn vần quanh. Cái này khí thế kinh khủng, không khỏi để cho ta một hồi nhi tâm kinh đẳng hàn. Trời ạ, cái này Thủy Bạt thế nào hung manh như vậy? Cương Thi Vương ở trước mặt nàng đều là một bàn đồ ăn. Làm Thủy Bạt bắt đầu nổi giận, mặt băng toàn cũng vì đó vỡ vụn thời điểm, ta cũng phản ứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa trận mắt hốc mồm người của đặc điều tổ, hô lớn một tiếng, nhanh đi trên bờ, đừng giữ lại chờ chết ở đây. Nói, chiều ta lấy một cái phương vị, liên tiếp đánh ra mấy kiếm. Vận dụng băng phách chi lực, vỡ vụn mặt băng lập tức lần nữa bị băng che lại, một mực lan tràn tới bên bờ sông. Những cái kia thất kinh người của đặc điều tổ, cũng biết không cách nào chống cự Thủy Bạt, nghe được ta chào hỏi về sau, nhao nhao lấy lại tinh thần. Tùng Quảng đạo trưởng cong lên tay của Tùng Nguyên đạo trưởng, kêu gọi đám người vội vàng hướng phía bên bờ phương hướng chạy tới. Đi mau, đi mau. Tùng Quảng đạo trưởng hô to, chân phát phi nước đại. Còn lại người của đặc điều tổ, còn sống, cũng đều nhao nhao cùng sau lưng Tùng Quảng đạo trưởng, cùng nhau hướng phía bên bờ mà đi. Ta lần nữa nắm chặt trong tay thắng tà kiếm, nhìn về phía kia hơn 10 đạo phóng lên tận trời to lớn của nước. Tới đi, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn một chút. Ta cũng không có theo những người kia cùng rời đi. Có lẽ là bởi vì thắng tà kiếm ảnh hưởng, để cho ta đối Thủy Bạt cũng không có quá nhiều e ngại. Ngược lại khơi dậy ta sát tâm. Cùng lắm thì liền là chết một lần, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nói không chừng kiếp sau liền không có thập bát kiếp. Ta ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại giữa không trung Thủy Bạt. Đúng vào lúc này, kia hơn 10 đạo cột nước đống nhiên đáp xuống, trong đó đa số đều hướng phía Lý Chiến Phong phương hướng mạnh mẽ đụng tới, cũng có mấy đạo hướng phía Đường Thượng Linh cùng ta bên này đã tới. Thậm chí còn có hai đạo hướng phía Tùng Quảng đạo trưởng bọn hắn bên kia sông đụng tới. Cái này mỗi một cột nước đều có vạn cốt lực nện ở trên thân người, tất nhiên là kết cục của thịt nát xương tan. Ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai tay nắm thắng tà kiếm. Ít ra ba đạo cột nước hướng phía ta bên này đã tới. Kia banh minh tiếng vang, đinh hai nhức óc. Thật muốn treo tới rồi sao? Lão tử không tin số mệnh. Tay nắm thắng tà kiếm tại có chút phát run, nhưng cũng không phải là sợ hãi, mà là bởi vì ta đem linh lực thôi động tới cực hạn, thắng tà kiếm đã tại bắt đầu rung động. Lấy dính ta máu tươi thắng tà kiếm, quanh thân tràn ngập nồng đậm tà khí, cũng sẽ toàn thân của ta bao khỏa. Đối mặt kia to lớn ba đạo của nước, ta giơ lên trong tay thắng tà kiếm, một phút này, ta không có cái gì suy nghĩ, chỉ muốn chém ra một kiếm, về phần kết quả như thế nào, theo hắn đi thôi. Mặc nàng đông tây nam bắc gió, ta chỉ một kiếm chẳng chi. Giết. Ta hai tay giơ kiếm, trung điệp hướng phía kia rơi đập tới ba đạo cự đại cột nước bổ tới. Một kiếm này bổ sau khi ra ngoài, ý chuyện không nghĩ tới liền đã xảy ra. Nhưng thấy kia ba đạo cột nước tại hướng về ta bên này thời điểm, đột nhiên sát nhập thành một cỗ to lớn của nước. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế lớn đại thủy lưu, ta một kiếm này bổ sau khi ra ngoài, vậy mà tạo thành một cỗ vô cùng cường hoành kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí, đem kia to lớn cột nước từ giữa đó bổ ra, hướng phía hai bên phân tán mà đi. Mặc dù là như thế, vẫn là có đại lượng nước trôi đụng phải trên người của ta. Trong nước bùn cát đá vụn giống như là hạt mưa như thế rơi vào trên người của ta, đem ta một chút cho sông bay ra ngoài thật xa. Cỗ lực lượng này đem ta nhập vào băng dưới mặt, đã rơi vào sâu trong nước. Trong đầu ông tắc hưởng, bên hai tất cả đều là ủng ủ cục tiếng vang. Một hồi lâu về sau, ta mới từ bên trong sông ra. Lao tử không chết, giống như đều không có thụ thương. Theo trong nước ló đầu ra đến về sau, ta đầu tiên là một kiếm quét ngang, đông kết một khối mặt băng, sau đó xoay người bỏ lên. Sau đó liền hướng phía Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh phương hướng nhìn sang. Lý Chiến Phong vị trí sóng lớn lan lộn, căn bản tìm không thấy người, Đường Thượng Linh cũng không thấy bóng dáng, không biết có phải hay không là còn sống. Lúc này, ta cảm giác được một đạo rét lạnh chi ý rơi vào trên người của ta, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kia thủy bạt vừa vặn nhìn về phía ta bên này. Chương 898, nàng dâu vất vả chương 898, nàng dâu vất vả chính ta cũng không nghĩ tới, ta lại có thể kháng trụ kia thủy bạt hung mãnh như vậy sát chiêu. Không riêng không chết, hơn nữa còn không bị tổn thương. Xem ra ta thanh này thắng tà kiếm tiềm lực vô hạn, so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mới từ trong nước leo ra, liền thấy kia thủy bạt hướng phía ta bên này nhìn lại, ánh mắt của nàng nhi hơi nghi hoặc một chút, đoán chừng cũng là đang nghĩ, ta vì cái gì không chết. Giống như là Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh tu vi như vậy, đều có thể ngự thủy mà đi, ta còn cần chật vật theo trong nước leo ra. Cứ như vậy cũng chưa chết, quả thực chính là mạng lớn. Tại cùng kia thủy bạt đối mặt thời điểm, một đạo tinh hồng sát khí rơi vào bên cạnh ta, hóa thành hình người, chính là Na tỷ. Nàng nhìn ta một cái, nhàn nhạt hỏi, không có chuyện gì chứ? Còn tốt, ngươi đây? Ta cũng hỏi. Na tỷ lắc đầu, nói rằng, nàng thật là lợi hại, ta không phải là đối thủ của nàng. Cái này không giống như là Na tỷ nói lời, Na tỷ một mực ngang như vậy, ai cũng không sợ, lúc này gặp phải thủy bạt, nàng là thật cảm nhận được thực lực đối phương cường hãn, mới sẽ nói như vậy. Thủy bạt nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu, ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng đậm hơn. Trong lúc đó, nàng lần nữa quát tay, bên người lại xuất hiện một cái cự đại của nước, càng trướng càng cao, so trước đó còn kinh khủng hơn. Xem ra cái này thủy bạt là không giết chết ta không bỏ qua. Bên hai lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng vang, ta hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay thắng tà kiếm, hiện tại thanh kiếm này chính là ta duy nhất dựa vào. Ta không biết mình có thể hay không lần nữa đỡ được, nhưng là ta không đường thối lui, đã bị nàng để mắt tới, liền là không chết không thôi cục diện. Thắng tà kiếm ảnh hưởng tâm tình của ta, ta thật không có gì phải sợ. Đang lúc ta lần nữa muốn giơ lên trong tay thắng tà kiếm thời điểm, Na tỷ bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn khuất trước mặt của ta, trầm giọng nói, "Ta đến." "Na tỷ, ngươi sẽ hồn phi phách tán." Ta ngăn cản nàng nói, "Đừng nói nhảm, ngươi phải chết, ta sẽ bị một mực giam cầm tại Thiên Cương ấn bên trong." Cái này lời còn chưa nói hết, kia một đạo cự đại cột nước lần nữa hướng phía chúng ta bên này đánh thẳng tới. Không sai mà lần này, kia cột nước trùng kích vào đến thời điểm, phân tán thành vô số nước hình dáng của đao, trực tiếp mạnh mẽ đập xuống. Na tỷ phát ra một tiếng thê lương vì thiếu, trên người màu tím đen sát khí đột nhiên tăng gọn, ta nhìn thấy Na tỷ quanh thân bỗng nhiên trôi trồi lên một cỗ nồng đậm sát khí, theo trên người nàng thoát ly đi ra, trực tiếp đánh tới những cái kia vô số thủy đao. Ta cũng không có ngồi chờ chết, dùng thắng tà kiếm lần nữa đánh ra một kiếm. Làm kia cố lực lượng kinh khủng nghiền ép mà đến, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng. Ta còn không biết chuyện ra sao, thân thể liền bị một cố lực lượng khổng lồ cho xung kích bay ra ngoài. Là Na tỷ giúp ta chặn lại phần lớn tiến công, nàng cũng bị cố này lực lượng cường hãn cho đánh bay. Ta lại một lần bị hung hăng đập rơi xuống trong nước, chờ ta thật vất vả bò lúc đi ra, liền thấy Na tỷ lơ lửng tại giữa không trung, thân ảnh biến mờ nhạt rất nhiều. Mà kia thủy bạt một kích thành công về sau, hướng thẳng đến Na tỷ nhào tới. Na tỷ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải kia thủy bạt đối thủ, tình thế cấp bách ở giữa, ta vội vàng vô thiên cương ấn, Na tỷ liền hóa thành một đạo khí tức, bị ta hút vào thiên cương ấn ngươi bên trong. Kia thủy bạt đã mất đi mục tiêu, lần nữa quay đầu nhìn về phía ta. Trong chớp mắt, nàng liền đi tới bên cạnh ta, khẽ vươn tay, ta cũng cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực, thân thể bị nàng theo trong nước kéo tách rời ra. Chỉ là trong nháy mắt, kia thủy bạt liền gắt gao bóp lấy cổ của ta. Tay của nàng băng lãnh giống nhanh tảng đá, bóp ta lập tức không thở nổi. Nàng căn vốn không muốn cùng ta nói nhảm, liền muốn trực tiếp bóp chết ta. Ta nghẹn kia là tương đối khó chịu, cảm thấy tử thần đang nhanh chóng hướng phía ta tới gần. Ánh mắt đã bắt đầu biến mơ hồ, thủy bạt tấm kia cực đẹp khuôn mặt cũng thấy không rõ lắm. Đầu óc lại bắt đầu bù bù, tại tức làm mất đi ý thức một sát na kia ở giữa, linh hải chỗ đông nhiên có một vệt ánh sáng hiện, giống như là tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt liệu nguyên. Một cú bạo tạc tính chất lực lượng rót vọt tới trong thân thể ta. Trong lúc nhất thời, một cỗ ngang ngược vô cùng yêu lực tràn ngập tại trong cơ thể của ta. Sắp mơ hồ ánh mắt lần nữa biến rõ ràng, ta rốt cục lần nữa thấy rõ ràng Thủy Bạt tấm kia cực khuôn mặt đẹp, giờ phút này lại là tự dưng dữ tợn, tràn đầy hận ý, nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm thấy trong cơ thể ta tràn ngập kia cố bàng bạc yêu lực. Ánh mắt của nàng lập tức liền biến có chút sợ hãi lên. Thời khắc mấu chốt, vợ ta hiện ra, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tiểu tử, còn không thu thập được ngươi. Ở đằng kia cố yêu lực theo trong cơ thể ta xuất hiện về sau, ta cảm giác trên người của ta tràn đầy khí lực, sau một khắc, ta trực tiếp đem bên hông thiên cương ấn cầm lên, hướng phía kia trên người Thủy Bạt liền đột nhiên đánh ra. Cái này thiên cương ấn có thể khắc chế tất cả tà vật, liền xem như lợi hại hơn nữa tà ma, thiên cương ấn đều có thể thôn vệ trên người nàng tà khí. Làm thiên cương ấn rơi vào trên người Thủy Bạt thời điểm, nàng lập tức phát ra kêu đau một tiếng, sau đó liền buông lỏng ra bóp lấy ta cổ tay. Làm ta lần nữa hướng phía Thủy Bạt nhìn lại thời điểm, phát hiện thiên cương ấn trực tiếp hấp thụ trên thân nàng, trên thiên cương ấn mặt phù văn cổ điểm, theo kia trên người Thủy Bạt có đại lượng khí tức bị thiên cương ấn thôn vệ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thời điểm tới, liền xem như vừa rồi đều sắp phải chết, ta vẫn như cũ nắm thật chặt thắng tà kiếm. Lúc này đem kia thắng tà kiếm nhấc lên, đột nhiên liền hướng phía kia trên người Thủy Bạt đã đâm tới. Một kiếm liền đâm xuyên qua thân thể của Thủy Bạt. Thủy Bạt phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, nàng đột nhiên vươn một chân, một chút đem ta đạp bay ra ngoài, sau đó xoay người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới trong nước, sau đó liền không thấy bóng dáng. Chờ kia Thủy Bạt vừa đi, trên người của ta kia cô cường hành yêu lực rất nhanh liền biến mất không thấy. Trong khoảng thời gian này, chính là bắt Vĩ Hồ tiêu hao kia 500 năm chuột tinh yêu nguyên thời khắc mấu chốt. Nếu không phải ta vừa rồi kém một chút nhi liền bị Thủy Bạt bóp chết, đoán chừng bắt Vĩ Hồ cũng sẽ không ra tới giúp ta. Còn phải ta là nàng dâu, chính là lợi hại, Thủy Bạt lại sao thế, làm theo không phải vợ ta đối thủ. Nàng dâu vất vả. Ta tự mình nói một tiếng, cũng không biết nàng nghe không nghe thấy. Lúc này cái này nhớ tới, kia thiên cương ấn còn tại trên người Thủy Bạt treo đâu, vật kia cũng không thể bị nàng mang đi. Nghĩ tới đây, ta một cái manh tử liền hướng phía trong nước đâm xuống. Chỉ cần thiên cương ấn một mực hấp thụ ở trên người của Thủy Bạt, trên người nàng tà khí sớm tối đều sẽ bị thôn vệ sạch sẽ, đến lúc đó liền có thể tùy tiện nắm nàng. Bởi vì thiên cương ấn bên trong phong ấn mấy cái quỷ vật, ta có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Dựa vào những cảm ứng này, ta liền khắp nơi dưới nước tìm kiếm Thủy Bạt bóng dáng, rõ ràng có thể cảm giác được, kia thiên cương ấn cách ta càng ngày càng xa. Mà cái này hoàng hà phía dưới, nước chất 10 phần đục ngầu, ta cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cùng thiên cương ấn ở giữa một tia liên hệ không ngừng tìm kiếm. Chương 899, dựa vào nắm đấm nói chuyện chương 899, dựa vào nắm đấm nói chuyện ta dưới đáy nước hạ đỉnh lấy nước chảy xiết, một đường đi ngược lên trên, kia Thủy Bạt là hướng phía thượng du bỏ chạy. Tại vợ ta xuất hiện về sau, dùng yêu lực ra chỉ tu vi của ta, nhường thực lực của ta thật to kéo lên, kia Thủy Bạt cũng sợ, dù sao vợ ta thật là hồng hoang đại yêu. Mặc dù đạo hạnh liền thời kỳ cường thịnh 1/10 đều không có, nhưng là kia đại yêu khí thế còn tại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nói chính là cái đạo lý này. Hướng phía trước du ước chừng 10 mấy phút, ta bỗng nhiên cảm giác thiên cương ấn cách ta càng ngày càng gần. Không bao lâu, ta liền tại một đoàn cát sông phía dưới tìm tới bị bức thiên cương ấn, cầm lên, nổi lên mặt nước. Ta còn tưởng rằng cái này thiên cương ấn sẽ một mực bám vào kia trên người Thủy Bạt, không nghĩ tới còn bị nàng cho tránh thoát. Bị thiên cương ấn hút như thế lập tức, kia đạo hạnh của Thủy Bạt hẳn là bị suy yếu không ít. Lúc đầu có cơ hội đem nó xử lý, thật là nơi này là nàng sân nhà, độn vào trong nước, rất khó tìm tới tung ảnh của nàng. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, ta chính là tới đánh xì dầu, về sau nên làm cái gì, đây là đặc điều tổ nên cân nhắc chuyện. Ở trên mặt nước thở dốc mấy hơi thở, chúng ta hướng phía bên bờ bơi đi, bò lên trên bờ. Hướng phía hạ du tẩu một khoảng cách về sau, ta liền tìm tới Tùng Quảng đạo trưởng còn có đặc điều tổ những người kia. Những người này nhìn về phía ánh mắt của ta nhi cũng không giống nhau, lại có mấy phần vẻ kính sợ. Vừa rồi ta cùng kia Thủy Bạt thật là đơn đả độc đấu, đánh cho trọng thương, trực tiếp độn vào trong nước chạy trốn. Ngay cả Lý Chiến Phong cùng Đường Thượng Linh đều không làm gì được Thủy Bạt, bị ta cho đánh chạy, Tiến Bắc cùng người của lỗ địa đặc điều tổ đều có thương vong, mà ta lúc này lại cái gì vậy không có. Hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là thực lực, người tu hành thế giới đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, có thực lực, ai cũng sẽ xem trọng vài lần, không dám thất lễ, chỉ có cường giả mới sẽ đoạt được người khác tôn trọng. Mà ta vừa rồi sở dĩ có thể làm chạy Thủy Bạt, đây đều là vợ ta đang giúp đỡ, đương nhiên, vợ ta không có xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không biết rõ chuyện này. Ta cách lấy bọn hắn còn cách một đoạn, ánh mắt mọi người liền đều tập trung tới trên người của ta, rất có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Tắm rửa tại loại ánh mắt này phía dưới, ta nhỏ lòng tự trọng không khỏi đạt được thỏa mãn cực lớn, ta tận lực không để cho mình cười ra tiếng, giả trang ra một bộ cao thủ bộ dáng, đi qua nói rằng, đại gia hỏa cũng còn tốt ta. Tiểu huynh đệ, vừa rồi bần đạo không nhìn lầm a. Ta giống như nhìn thấy ngươi đâm kia Thủy Bạt một kiếm, đem nàng làm trọng thương. Tung Quảng đạo trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Không có cách nào, nàng muốn giết chết ta, ta không phản kích cũng chỉ có thể bị nàng giết, vận khí tốt mà thôi. Ta cười nói, thế này sao lại là vận khí à, hoàn toàn là thực lực, bị kia Thủy Bạt bắt lấy, không ai có thể còn sống sót, ngươi chính là một ngoại lệ, chắc không được đường cục muốn đem ngươi mời đi theo, hóa ra là ẩn dấu cực sâu cao thủ à, tuổi trẻ tài cao, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tung Quảng đạo trưởng kích động lại nói, lợi hại à, thiếu niên anh hùng, lúc này mới 20 không đến, liền có thể đơn đấu Thủy Bạt, về sau còn không phải người tiên. Ai nói không phải đâu, người trẻ tuổi kia thật là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, khẳng định không kém được. Trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là cầu vồng cái rắm, bất quá ta nghe trong lòng rất đẹp. Đường Thúc cùng Lý Thúc đâu? Tìm được chưa? Ta bỗng nhiên nhớ tới hai người kia đến. Kia Thủy Bạt trốn sau khi đi, đã có người đi tìm. Đặc điều tổ một người đứng ra nói rằng. Ta nhẹ gật đầu, hướng phía mặt nước nhìn qua. Không bao lâu, liền nhìn thấy có vài bóng người ở trên mặt nước hiện hiện, đang hướng phía bên này bơi tới. Lúc này, ta vung ra một kiếm, đem mặt sông đóng băng 7-8 mét. Những người kia bò lên trên mặt băng, liền nhìn thấy có hai cái người của đặc điều tổ mang theo hai người đi lên. Lý Chiến Phong là bị người quẵng, một chút động tĩnh đều không có, Đường Thượng Linh người cũng là tỉnh dậy, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn có vết máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Vừa rồi thủy bạt một kích toàn lực, nếu như không phải thắng tà kiếm bạo phát ra lực lượng cường đại đi ra, ta khẳng định cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Ta tiến lên mấy bước, đem Đường Thượng Linh nhận lấy, ân cần nói, "Đường thúc, không có chuyện gì chứ?" Đường Thượng Linh nhìn ta một cái, hư nhược mà cười cười, vô vô bờ vai của ta, "Hảo tiểu tử, quả thật không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi sớm tối muốn dương danh lập vạn, 20 tuổi không đến, liền có thể đơn đấu thủy bạt, còn đánh cho trọng thương, vừa rồi tất cả, Đường thúc đều xem ở trong mắt, tiểu tử ngươi thật sự là quá lợi hại." "Đường thúc, ta liền là vận khí tốt, chỉ đáng tiếc vẫn là nhường kia thủy bạt cho trốn." Ta buồn bực nói, "Chúng ta những người này có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, đây hết thảy đều là tiểu tử ngươi công lao, chắc không được Trương lão thiên sư nhất định để ta mang người qua đây." "Ngươi yên tâm, lần này chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, không biết là thủy bạt loại này ta bận, nàng chạy không được, đến lúc đó chúng ta đặc điều tổ lại mời một số cao thủ tới, nghĩ biện pháp đưa nàng diệt chính là." Đường Thượng Linh lại nói. Nghe nói lời ấy, ta không khỏi sửng sốt một chút. Thì ra Đường Thượng Linh sở dĩ sẽ kêu lên ta, là sát vách Trương gia gia chủ ý khá lắm, ta là phát hiện, không riêng gì sư phụ lừa ta, ngay cả Trương gia gia cũng bụng trộm hố. Ta gặp phải đều là ai a, tất cả đều bắt được ta một người hố. Ta có phải hay không lớn một chương chịu hố mặt đẹp trai? Lý Thúc không có chuyện gì chứ? Ta tỉnh mơ rời đi chủ đề. Nghe ta nói như vậy, sắc mặt của Đường Thượng Linh trầm xuống, thở dài một cái nói, ngươi thương thế của Lý Thúc rất nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhất định phải tranh thủ thời gian đưa đi cứu trị, lần này vây giết chuyện của thủy bạn, hắn khẳng định là không thể tham dự. Nói, Đường Thượng Linh liền cùng mấy người bên cạnh phân phó một tiếng, liền có người đem Lý Chiến Phong nhận lấy, đưa đến bên bờ cách đó không xa trên một chiếc xe, mang theo hắn rời đi. Đường Thượng Linh thương thế cũng thật nghiêm trọng, ta nhìn thấy đi đường đều tổn sức. Lần này đối phó thủy bạn, hai cái người của đặc điều tổ đều tổn thất nặng nề, cơ hồ từng cái mang thương, trước đó bị dưới nước tàu cương giết chết 3-4 người, vừa rồi lại bị thủy bạn giết 4-5 cái, giảng thật, nếu không phải vợ ta ra mặt, người nơi này một cái đều không thừa nổi, toàn đều muốn bị thủy bạn cho xử lý. Tất cả mọi người làm mọi mệt không chịu nổi, ta đi theo Đường Thượng Linh cũng rời đi bên mở, hướng phía cách đó không xa Tống Vương thôn đi đến. Ra thủy bạn chuyện như vậy, chúng ta khẳng định không thể đi, chỉ là đem người bị thương đưa đi cứu trị. Chúng ta còn muốn chú đóng ở Tống Vương thôn bên trong, phòng ngừa thủy bạt lại xuất hiện hại người. Nàng chỉ là nhận lấy trọng thương, cũng không có bị tiêu diệt. Ta cảm thấy, nàng khẳng định còn sẽ xuất hiện, nói không chừng sẽ còn đối người vô tội thống hạ sát thủ. Nàng thông qua hút trên thân người huyết đục tinh khí khôi phục đạo hạnh, dù sao người chính là vạn vật chi linh, dùng sống người tu hành, khôi phục mới là nhanh nhất. Trở lại trong thôn đã là sau nửa đêm, Đường Thượng Linh chào hỏi hai cái đặc điều tổ nhân vật trọng yếu mở sẽ, để cho ta cũng đội vàng đi theo, nói là muốn mời cường hãn ngoại viện tới, cùng nhau đối phó thủy bạt. Chương 900, mời ngoài lỗ địa viện binh chương 900, mời ngoài lỗ địa viện binh Đường Thượng Linh chào hỏi ta đi họp, ta liền có một chút không quan tâm. Trong lòng nghĩ là, không nghĩ tới sát vách Trương lao đầu ẩn giấu cũng sâu như vậy, thì ra cũng rất hố. Chỉ là sư phụ một người lừa ta thì cũng thôi đi, Trương lao đầu cũng đi theo thêm phiền, đây thật là không có khó khăn, chế tạo khó khăn cũng phải để ta bên trên. Hai cái này lao giả hõm hẹm rất xấu. Không biết rõ bát gia có hay không tham dự vào sự tình lần này ở trong. Đường Thượng Linh bị thương chủ trì hội nghị, cùng mấy người chúng ta ở nơi đó thao thao bất tuyệt, có lẽ là lãnh đạo làm quen thuộc. Đi lên trước cho đại gia hỏa động viên, sau đó tổng kết một chút lần này đối phó thủy bạt thất bại cùng giáo huấn, cuối cùng lại đem ta lớn thêm tán thưởng một phen, nói là ta hữu dung hữu nhu, không sợ chết, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh chạy thủy bạt, cứu vãn đám người tính mệnh, lần này cần cho ta nhớ cái đầu công. Bên cạnh hai cái lô địa đặc điều tổ lãnh đạo cũng đối với ta khen không dứt miệng, lần nữa để cho ta có chút lâng lâng cảm giác. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi một chút, cứu được bọn hắn cái này nhiều người, cũng không biết có hay không tiền thưởng cái gì, cái này tới càng thực sự một chút. Chỉ là nhớ cái đầu công có cái gì dùng, ngược lại cũng không người biết, chuyện này ta lại không thể xuất ra đi cùng người khoác lác. Ta chính là có chút bận tâm phá hư bầu không khí, cho nên chuyện này liền không có sách, nghĩ lại, đối phó thủy bạt đó cũng là vì nhân dân phục vụ, có tiền hay không cũng không quan trọng, coi như là tới mở mang kiến thức một chút việc đời. Lời xã giao nói một tràng về sau, Đường Thượng Linh rốt cục đi vào chính đề, cùng đại gia hỏa nói rằng, thủy bạt vừa ra, hồng thủy ngập trời, tất nhiên là tử thương vô số cục diện, còn tốt chúng ta đêm qua cũng không phải không thu hoạch được gì, ngăn trở thủy bạt tu luyện thành hình, hơn nữa đêm qua tiểu kiếp cũng đánh cho trọng thương, đoán chừng trong thời gian ngắn nàng khôi phục không được buổi tối hôm qua trạng thái đỉnh phong, chúng ta hiện tại việc cần phải làm là phải nhanh một chút, tìm tới thủy bạt chỗ ẩn thân, đem nó diệt sát, miễn trừ hậu hoạn. Đường cục, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Một cái đặc điều tổ đeo kính trung niên nhân hỏi. Hiện tại không cách nào xác định kia thủy bạt ẩn thân nơi nào, nhưng là nàng nhận lấy trọng thương, trong khoảng thời gian này khẳng định còn sẽ xuất hiện, hoặc là hấp thu nguyệt âm tinh thần chi lực, hoặc là hại tính mạng người, hút máu người thịt tinh huyết, trong khoảng thời gian này vùng nước này hoàng hà hai bên bờ đều luôn có người của đặc điều tổ đóng quân, nhất định phải nhanh đem lỗ địa các huyện thị người của đặc điều tổ viên tất cả đều điều tới vùng nước này phụ cận chú đóng ở. Từng cái thôn xóm nhân thủ không đủ, có thể theo lỗ địa mời một ít nơi đó người tu hành qua đến giúp đỡ. Đường Thượng Linh nói, cái này dễ xử lý, có thể đem Linh Nham Tự, Ngũ Liên Quan, Thái Sơn Đại Miếu, Lao Sơn Thái Thanh Cung cao thủ mời đi theo trợ giúp, chỉ cần nghe nói xuất hiện tà vật thủy bạn, những này người tu hành tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta đã phân phó xuống dưới, để cho thủ hạ người đi liên hệ lỗ địa các lộ cao thủ. Gã đeo kính nghiêm mặt nói. Đường Thượng Linh mắt nhìn Kính Nam một cái, chần chờ nói rằng, Lưu đội trưởng, ta nghe nói các ngươi lỗ địa thật là có rất nhiều người có quyền, bên trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch dẫn đầu đại ca Ngô Cửu Âm nhưng chính là các ngươi lỗ địa, hơn 20 năm trước liền dương danh giang hồ, chính là nhất đẳng cao thủ, nếu như có thể đem hắn mời đi theo, đoán chừng đều không cần đến chúng ta ra tay, một mình hắn là có thể đem thủy bản diệt. Kia Lưu đội trưởng có chút bức dứt nói rằng, Đường cục, ngài có chỗ không biết, mấy năm trước huyết linh lão tổ bị diệt mất về sau, Cửu Dương Hoa Lý Bạch bọn người liền đã rời khỏi giang hồ, không còn hỏi đến giang hồ chuyện, hơn nữa Ngô Cửu Âm người này không thế nào ưa thích cùng trên quan trường người kết giao. Chúng ta chỉ sợ không mời nổi vị này đại lao, chúng ta lỗ địa đặc điều tổ, cũng liền Lý cục trưởng cùng Ngô Cửu Âm quan hệ tốt, thật là hắn trọng thương hôn mê, không có cách nào. Cùng Ngô Cửu Âm khai thông a. Đường cục trầm giọng nói, ta nghe nói cái này gọi người của Ngô Cửu Âm luôn luôn ghét ác như cửu, làm người tương đối trượng nghĩa, cái này thủy bản xuất hiện tại lỗ địa trên mặt đất, hắn không có khả năng không xuất thủ a. Lời mặc dù là nói như vậy, thật là hắn đã nhiều năm ngốc ở trong thôn qua yên tĩnh thời gian, vợ con nhiệt kháng đầu, chúng ta cũng không tiện đi quấy rầy người ta à, bất quá chúng ta ngược là có thể mời một người khác tới, cũng là trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật trọng yếu. Lưu đội trưởng lại nói, mời người nào tới? Đường Thượng Linh nhãn tỉnh sáng lên. Đường cục, Cửu Dương Hoa Lý Bạch là 5 người, theo thứ tự là Ngô Cửu Âm, Chu Nhất Dương, Hoa Hòa Thượng, Lý Bán Tiên còn có Bạch Triển, trừ Ngô Cửu Âm ra, còn có một người lâu dài ở tại lỗ địa, chính là Bạch Triển, nhà hắn liền ở tại Tiên Nam Thành, cách chúng ta bên này thật gần, chỉ cần trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch bất cứ người nào tới, chuyện này trên cơ bản cũng không có cái gì huyền niệm. Lưu đội trưởng giải thích nói, kia tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đi đem Bạch Triển tự mình mời đi theo, hiệp giúp bọn ta diệt đi thủy bản. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, Cửu Dương Hoa Lý Bạch đại danh ta nghe người ta nhắc qua tốt nhiều lần, một mực vô duyên nhìn thấy, nhất là cái kia gọi Nô Cửu Âm, càng là như sấm bên hai, cùng ta còn là bản gia, kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn một chút, nhìn xem đây rốt cuộc là đại nhân vật gì, ngay cả người của đặc điều tổ nâng lên hắn, vậy cũng là từ đáy lòng bội phục. Người có tên cây có bóng, chỉ cần có thực lực, ai cũng muốn mời nhường ba phần. Ta thật là nghe nói, ngay cả Trung Cẩm Lượng lợi hại như vậy đại lão, tại trước mặt Nô Cửu Âm đều là đệ đệ. Trung Cẩm Lượng người thế nào? Ta hết thảy thấy hắn hai lần, lần thứ nhất một người nhẹ nhõm thả lật ra Tháp Vân Sơn 10 cái lao đạo. Lần thứ hai trực tiếp xử lý Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 đại ngoa phía tử, còn có một đoàn Hắc Vu tăng cùng tử bảo dáng đầu sư. Giống như là loại tu vi này, trong lòng ta đã cường hãn không muốn không muốn, Nô Cửu Âm so với hắn còn lợi hại hơn rất nhiều, kia đánh thủy bạn còn không phải cùng chơi dường như. Bất quá không gặp được Nô Cửu Âm, có thể nhận thức một chút trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật khác cũng không tệ, trước lạ sau quen, nói không chừng lần sau liền có thể nhận biết Nô Cửu Âm. Thêm ra kiến thức một chút về đời, nhận biết mấy người bằng hữu cũng là không sai. Lần này không đến không. Thương nghị xong chuyện này về sau, Đường Thượng Linh vừa nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, đối phó thủy bạn chuyện này, ngươi còn có không có ý nghĩ khác, không ngại nói ra nghe một chút?" Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm, ta chính là đánh xì dầu, chuyện này là các ngươi chuyện của đặc điều tổ, thế nào còn hỏi lên ta tới. Bất quá ta vẫn là làm sửa lại một chút suy nghĩ nói rằng, "Đường thúc, ta cảm thấy hẳn là lấy Tống Vương thôn làm trung tâm, hướng phía thượng hạ du hai bên kéo dài đến 50 dặm, tại thượng hạ du bày trận, phong tỏa thủy bạn đường lui, phòng ngừa nàng chạy trốn tới khắc thủy vực, đến lúc đó chúng ta thì càng gana sao không nàng?" Nghe ta kiểu nói này, Đường Thượng Linh vỗ bàn một cái, kích động gật đầu nói, không tệ, tiểu kiếp đề nghị này rất có tính kiến thiết, tranh thủ thời gian tìm người phong tỏa thượng hạ du, bố trí giáng ma đại trận, không thể để cho thủy bạn chạy trốn tới khắc thủy vực thai họa bất tính. Ta liền theo miệng vừa nói như vậy, hắn còn tưởng thật. Chương 901, cửu ngưỡng đại danh chương 901, cửu ngưỡng đại danh Đường Thượng Linh mang thương chủ trì hội nghị hàn huyên hơn một giờ, rốt cục đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi. Chờ cái hội nghị này mở xong sau, trời đều sắp sáng, ta mới bị Đường Thượng Linh hạ đi nghỉ ngơi. Ta cũng là mệt mỏi không được, bị một cái người của đặc điều tổ an bài tại trong thôn một cái dân trong phòng, thật tốt chỉnh đốn một phen. Lần này Đường Thượng Linh dẫn ta tới lỗ địa, ta vốn chính là nghĩ đến gọi xì dầu, thấy chút việc đời, không nghĩ tới trực tiếp liền gặp được một cái đại gia hỏa, hơn nữa còn là đối phó kia trong thủy bạt lưu để trụ, ngăn cơn sóng dữ, thời khắc mấu chốt nếu không phải vợ ta ra đến giúp đỡ, ta cái này cái mạng nhỏ cũng mất. Sau khi trở về, ta còn không ngủ được, cũng cảm giác trên cổ đau rát, tìm tới tấm gương vừa chiếu, khá lắm, trên cổ bị kia thủy bạt bóp đều hắc tím bầm. Kia thủy bạt ra tay là thật hung ác. Lúc ấy hận không thể trực tiếp đem ta đầu thu hạ đến. Ta theo Long Hổ Kính bên trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật, ăn uống no đủ về sau, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nằm trên giường đi ngủ. Cái này một giấc một mực ngủ đến xế chiều 2-3 điểm chung, sau khi thức dậy hướng phía Đường Thượng Linh ở lại cái kia viện lạc đi tới. Liên nhìn thấy hắn trong viện tụ tập không ít người, có hòa thượng có đạo sĩ, tất cả đều tụ tập tại trong viện, thân thiện trò chuyện cái gì. Ta người này trời sinh liền không thích tham gia náo nhiệt, nhìn thấy nhiều người như vậy tại, cũng không có ý định đi vào. Không cần nghĩ, ta đều biết đây đều là người nào. Khẳng định là lỗ địa đặc điều tổ theo lỗ địa các nơi mời tới tông môn cao thủ, cùng nhau đối phó thủy bạn. Chiều ta lấy bên trong liếc mắt nhìn, có thể cảm giác được, trong đó mấy tên hòa thượng lao đạo tu vi đều hết sức lợi hại, sâu không lường được. Ngay tại ta tại bên ngoài viện hướng phía bên trong bụng trộm quan sát thời điểm, đột nhiên có một cái tay đập vào trên vai của ta, làm ta giật cả mình. Ta nhìn lại là không quen biết người xa lạ, nhìn qua chừng 40 tuổi, vẻ mặt hiền lành. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người của đặc điều tổ a?" "Ta là nhận được lỗ địa đặc điều tổ điện thoại, qua đến giúp đỡ, làm phiền tiểu huynh đệ cho mang đường, tìm một cái lưu đội trưởng. Người kia mười phần khách khí nói, bọn hắn đều trong sân, người đi qua a, Tiến Bắc Đường cục trưởng cũng tại. Ta cười nói, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, chúng ta cùng đi chứ. Ta liền không tiến vào, chính ngươi đi thôi, ta ở chỗ này tiếp đãi một chút là được. Ta cười hắc hắc. Người kia nhìn ta một cái, quay người liền hướng phía trong viện đi đến. Ta bỗng nhiên cảm giác người này có chút sâu không lường được, vậy mà cảm giác không thấy hắn cao bao nhiêu tu vi, thế là liền hỏi, vị đại thúc này, ngài từ lâu tới? Người kia quay đầu nhìn ta một cái, có chút buồn bực nói rằng, tiểu huynh đệ, ta có giải như vậy sao? Hô ca là được, ta theo Thiên Nam Thành bên kia tới. Thiên Nam Thành, ngươi sẽ không họ Bạch à? Ta lập tức có chút kích động. Đúng vậy a, ta họ Bạch, gọi Bạch Triển. Người kia hướng về phía ta lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Ta là phát hiện, những đại lão này đều ưa thích giả bộ nai tơ, rõ ràng tuổi đã cao, lại còn nhường ta gọi bọn họ ca, nguyên một đám da mặt đều rất dày. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết Cửu Dương Hoa Lý Bạch, loại này đại lao cấp nhân vật vậy mà biết điều như vậy, một người tiếp điện thoại liền tự mình chạy tới. Ta còn tưởng rằng đặc điều tổ phải đặc biệt phái người đi đón đâu. Lúc này, ta liền kích động, đi qua, vừa cười vừa nói, hóa ra là Bạch đại ca à, Cửu Ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy người sống. Cái này không thể trách ta, là hắn để cho ta hô ca, ta có thể không thiệt thòi. Bạch Triển cười cười, nói một hồi trò chuyện, sau đó trực tiếp hướng phía trong viện đi đến. Gia hỏa này khí thế sát thực lớn, nguyên bản trong viện rất nhiều người, rối bời, làm Bạch Triển sau khi đi vào, trong nháy mắt liền biến lặng ngắt như tờ, hết thảy mọi người ánh mắt nhao nhao hướng phía hắn bên này tập trung mà đến. Đầu tiên là Linh Nham tự mấy cái đại hòa thượng hướng phía Bạch Triển đi tới, nhiệt tình hàn huyên, sau đó liền một đám lao đạo cũng nhao nhao vây lại chào hỏi hắn. Bạch Triển người này cũng là rất địa thấp, thấy ai cũng rất khách khí, mỗi một cái đều không có lãnh đạo. Ta đứng tại cửa ra vào xem náo nhiệt, rất nhanh liền bị Đường Thượng Linh thấy được, hướng thẳng đến ta khoát tay áo, "Tiểu Kiếp, ngươi đứng cửa làm gì? Mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu mấy cái tiền bối." "Đến, không đi vào cũng không được." Thế là ta một đường nhỏ chạy tới, hô một tiếng Đường thúc. Phát hiện sắc mặt Đường Thượng Linh so với hôm qua đã khá nhiều, cũng không cũng có lúc trước giống như suy yếu. Đem ta chào hỏi về sau, Đường Thượng Linh chợt hướng phía Bạch Triển đi tới, vừa chắp tay, khách khí nói, "Tại hạ là Yên Bắc tổ đặc điều Đường Thượng Linh, lần này tới Lô Địa hiệp trợ Lô Địa đặc điều tổ xử lý thủy bạt một chuyện, việc này lớn, chỉ có thể làm phiền Lô Địa các lộ cao thủ tề tụ, đánh giết thủy bạt, vì dân trừ hại, đã sớm nghe nói Bạch lão đệ chính là Lô Địa nhất đẳng cao thủ, hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường a." Đường cục trưởng quá khen, "Lô Địa cao thủ đông đảo, ta còn không có chỗ xếp hạng, đã thủy bạt xuất hiện ở Lô Địa, ta không có không đến đạo lý, giống như là như thế tạ vận, nhất định phải ngoại trừ." Bạch Triển khách khí hoàn lễ nói. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Đường Thượng Linh vừa nhìn về phía ta bên này, cùng người trong viện nói rằng, "Chư vị, hôm qua chúng ta tại Tống Vương thôn phụ cận Hoàng Hà lưu vực gặp thủy bạt, cùng đánh một trận, thương vong thảm trọng, hết thể chết trận 8 người, còn lại toàn bộ bị thương, ngay cả Lô Địa đặc điều tổ cục trưởng Lý Chiến Phong cũng trọng thương hôn mê, đến nay chưa tỉnh, kia thủy bạt hung hãn, không thể địch nổi, nếu không phải bên cạnh ta vị này tiểu hòa tử ra tay, đoán chừng tất cả mọi người muốn mất mạng tại kia thủy bạt chi thủ." Nghe được Đường Thượng Linh như vậy long trọng giới thiệu ta lập tức cảm giác đầu óc ông một chút. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người của ta, lập tức để cho ta có chút không biết làm sao. Nhiều như vậy đại lão đều nhìn ta chằm chằm, nhưng không có chi lúc trước cái loại này lâng lâng cảm giác. Một người mặc đạo bào lão đạo hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, chần chờ hỏi, "Vị tiểu hữu này là?" Hắn gọi Ngô Kiếp, chính là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông cao độ, lần này xử lý thủy bạt một chuyện, là ta chuyên môn theo Yến Bắc mời đi theo. Chư vị nhìn một cái, trên cổ hắn màu tím đen ấn ký, chính là bị kia thủy bạt cho bóp, kém một chút nhi mất mạng, thời khắc mấu chốt, hắn ngăn cơn sóng dữ, một kiếm đâm xuyên thân thể của thủy bạt, nhường bỏ chạy, cứu được đại gia hỏa tính mệnh. Đường Thượng Linh nói có lý có theo, mà trên cổ ta bóp rất cũng xác thực không có tiêu. Kể từ đó, đám người nhìn về phía ánh mắt của ta lại không giống như vậy. Thật sự là thiếu niên anh hùng a, ta hoa hạ giang hồ có người kế nghiệp. Một cái lao đạo cười tủm tỉm nhìn về phía ta. Những người còn lại cũng theo sát lấy phụ họa theo đuôi. Ta thật không nghĩ tới, Đường Thượng Linh sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy như thế khen ta, kỳ thật, ta cũng biết hắn là vì tốt cho ta, để cho ta nhiều kết giao một chút Lỗ Địa cao thủ, thật là ta cảm giác lại hết sức khó xử, thật không thể dùng đầu ngón chân chụp ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách đi ra. Chương 902, lại xuất hiện chương 902, lại xuất hiện nghe được Đường Thượng Linh giới thiệu, tất cả mọi người đối ta khen không dứt miệng, ngay cả Bạch Triển cũng hướng phía ta nhìn lại, trên mặt cười tủm tỉm. Sau đó, Đường Thượng Linh liền nguyên một đám mang theo ta biết những cái kia Lỗ Địa đại lão, có đến từ Linh Nhận tự pháp thông cùng pháp năng hai vị đại sư, có đến từ Lao Sơn phái Vô Quyết chân nhân cùng Vô Nghiêm chân nhân, còn có Thái Sơn đại miếu cao thủ, ta liền cùng tại bên người của Đường Thượng Linh, cảm giác tựa như là gia trưởng mang theo hài tử nhận biết trưởng bối như thế. Làm một văn bối, sư phụ nói cho ta bất luận gặp phải người nào, đều muốn khiêm tốn hữu lễ, không thể lãnh đạm, ta tự nhiên đối mỗi người cũng đều khách khách khí khí. Trên cơ bản quen biết một vòng mấy lúc sau, Đường Thượng Linh liền cùng trong viện chư hơn cao thủ nói rằng, "Chư vị, lần này mời mọi người băng tới, chính là vì đối phó tà vật thủy bạn, vật này chưa trừ diện, Hoàng Hà hai bên bờ khó được an bình, hôm nay sáng sớm, ta liền nhường người của đặc điều tổ ở chỗ này thượng hạ du 50 dặm đường thủy bên trong bố trí giáng ma đại trận, phòng ngừa thủy bạt chạy ra vùng lĩnh vực này, kia thủy bạt nhận lấy trọng thương, cái này trong vòng vài ngày, khẳng định phải đi ra chữa thương, ta đã triệu tập nửa cái Lỗ Địa người của đặc điều tổ đóng quân Hoàng Hà lưỡng địa các thôn, chỉ cần kia thủy bạt có chút gió thổi cỏ lay, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến chúng ta bên này, chỉ cần thủy bạt vừa xuất hiện, chư vị liền có thể theo ta cùng nhau đi tới, diệt thủy bạt. Nhưng nghe Đường cục trưởng phân phó chính là, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, diệt tà vật thủy bạt. Lao Sơn phái Vô Khuyết đạo trưởng trầm giọng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Chuyện này sắp xếp xong xuôi về sau, đặc điều tổ còn chuyên môn chuẩn bị cơm trưa, nhường đại gia hỏa tụ cùng một chỗ tâm sự. Lúc ăn cơm, Đường Thượng Linh còn gọi lên ta, cố ý để cho ta cùng hắn một bàn. Cùng Đường Thượng Linh một cái trên mặt bàn ăn cơm đều là đại lao, Lao Sơn phái hai vị cao thủ tại, còn có Bạch Triển cùng còn lại mấy cái ít có hào nhân vật. Ăn cơm lúc uống rượu, Đường Thượng Linh cố ý để cho ta cùng những đại lao này kết giao, ra hiệu ta cho bọn họ mời rượu, ta cũng nhất nhất làm theo. Sau khi cơm nước no nê, những cao thủ này liền được an bài ở trong thôn từng cái để đó không dùng dân trong nhà nghỉ ngơi. Ta cũng đang muốn rời đi thời điểm, Đường Thượng Linh gọi lại ta, vô vô bờ vai của ta, vừa cười vừa nói, tiểu kiếp à, hôm nay tới trừ thủy bạn, đều là lỗ địa ít có hào cao thủ, nhất là cái kia gọi Bạch Triển, là trong đám người này tu vi cao nhất một cái, về sau ngươi muốn cùng hắn nhiều đi lại, nói không chừng về sau có thể giúp ngươi đại ân, Đường Thúc cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nói thật, ta người này hơi có chút xa sợ, không quá yêu kết giao, chỉ thích cùng nói chuyện hợp nhau người kết giao bằng hữu. Nếu để cho ta định nọt ông đùi, chuyện này ta còn thực sự làm không được. Có lẽ là Thát đạo sĩ có thể, hắn không muốn mặt, bắt được ai hồ ai, ta nhưng không có hắn ra mặt dày như vậy. Ta có chút bức dứt cười cười, cùng Đường Thượng Linh nói, Đường Thúc, ngươi không phải làm lấy mặt của nhiều người như vậy nói ta đối phó chuyện của thủy bạn, cái này nhiều xấu hổ, ngài khẳng định cũng biết ta tình huống, trong cơ thể ta có cái bát vĩ hổ, nếu không phải hắn giúp ta, chính là 100 ta cũng không gây thương tổn được thủy bạn. Tiểu tử ngươi sợ cái gì, đừng quản là nguyên nhân gì, kia thủy bạn cũng là ngươi trọng thương, người khác mong muốn thể nội có bát vĩ hổ hắn còn bất không lắm, ta liền xem như ăn bám cũng phải ăn kiên cường một chút, kia bát vĩ hổ cũng là thực lực ngươi một bộ phận. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói. Nghe hắn kiểu nói này, ta cái này trong lòng thì càng cảm giác khó chịu. Khá lắm, ta thật sự là phiền thấu Lạp Thát đạo sĩ cái kia biết độc tử đồ chơi, từ khi hắn hô ta một tiếng Nhuyễn Phạn Vương về sau, mẹ nó, toàn thế giới đều nhanh biết ta là ăn bám. Ta có thể thế nào? Sinh ra tới chính là ăn cái này phân cơm, cũng không phải ta có thể quyết định, dạ dày không tốt, chỉ có thể uống điểm hiếm đến. Lại cùng Đường Thượng Linh hàn huyên vài câu, ta liền chính mình về tới chỗ ở, dự định bổ khuyết thêm một giấc, nói không chừng ban đêm còn muốn có một trận đại chiến. Lúc này, ta ngược lại thật ra có chút bận tâm vợ ta lên rồi. Đêm qua nàng đống nhiên phát lực, dùng yêu lực ra chỉ tu vi của ta. Trong khoảng thời gian này, thật là nàng tiêu hóa kia 500 năm chuột tinh yêu nguyên thời khắc mấu chốt, như thế một chậm trễ, đoán chừng nàng lại muốn muộn đi ra một đoạn thời gian, nói không chừng nói với nàng đi khôi phục cũng sẽ có chút hao tổn. Không nên hay không nên, vẫn là ta quá yếu, chờ ta về sau cường đại, ta nhất định thật tốt bảo hộ nàng mới được. Ta sau khi trở về, lại ngủ trong chốc lát, chờ lần nữa mở mắt ra thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u không bao lâu, liền có người của đặc điều tổ tới chào hỏi ta đi ăn cơm chiều, ta từ chối, ta cảm giác vừa ăn xong không bao lâu, bụng cũng không đói bụng, thế là liền ngồi ở trên giường tu hành trong chốc lát, khôi phục một chút thể nội, để cho mình bảo trì tại cường thịnh nhất trạng thái. Ta luôn cảm thấy, buổi tối hôm nay có thể sẽ có chuyện rất trọng yếu xảy ra. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta vừa nói. Làm ta theo tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại thời điểm, một nhìn thời gian, đều đã là hơn 10 giờ tối. Trong thôn rất yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Ta một người ngồi trong phòng ngẩn người, lại luôn cảm giác có chút không an ổn, bất ổn. Như thế lại qua chừng một giờ, đột nhiên trong viện truyền đến một hồi nhi tiếp tục tiếng bước chân. Nô kiếp minh đệ, xảy ra chuyện, Đường cục trưởng gọi người đấy. Người còn chưa tới trong viện, liền nghe tới người kia lo lắng hô. Ta liền vội vàng đứng lên, hướng phía trong viện nhìn lại, nhưng thấy Đường cục trưởng trợ lý đi tới, thở hồng hộc nói, "Nô kiếp minh đệ, thủy bản xuất hiện." "Ở đâu?" Trong lòng ta siết chặt, liền vội vàng hỏi. Đóng tại cách nơi này hơn 10 dặm đường thủy giả trang thôn xuất hiện thủy bản tung tích, nghe nói nàng một mạch giết 10 mấy người, ngay cả người của đặc điều tổ cũng đã chết 3 cái, Đường cục trưởng đang kêu gọi người đi qua đâu. Người kia lo lắng nói rằng, "Đi." Ta chào hỏi một tiếng, liền đi theo người kia hướng phía Đường Thượng Ninh Trô ở chạy qua. Không nghĩ tới ở nửa đường bên trên liền gặp sắc mặt nghiêm túc Đường Thượng Ninh. Hắn nhìn ta một cái, nói thẳng, theo ta lên xe. Kết quả là, ta ngồi lên xe của Đường Thượng Linh, trên xe còn có 2 cái người của Yên Bắc tổ đặc điều. Toàn bộ thôn lập tức náo nhiệt, khắp nơi đều là ô tô động cơ tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, chừng 7-8 chiếc xe, trùng trùng điệp điệp rời đi Tống Vương thôn, hướng phía giả trang thôn phương hướng nhanh chóng chạy mà đi. 2 cái thôn cách xa nhau cũng không phải là rất xa, cũng liền mười mấy dặm đường. Nửa giờ không đến, chúng ta đã đến giả trang thôn. Cửa thôn vị trí, có chú đóng ở nơi này người của đặc điều tổ tới đó đứng chúng ta. Có một cái máu me khắp người hán tử vừa nhìn thấy Đường Thượng Linh, lúc này liền khóc lên, "Đường cục trưởng, thủy bạt xuất hiện, chúng ta đặc điều tổ chết 3 người thủy bạt đâu?" Đường Thượng Linh hỏi. Nàng sát nhân chi sau, liền lộn vào trong nước không thấy bóng dáng, hẳn không có chạy xa. Người kia khóc lại nói, "Mang bọn ta đi xem một chút bị giết những người kia." Đường Thượng Linh vội vàng bước nhanh hướng phía trong thôn đi đến. Chương 903, Thái thượng tầm âm quyết chương 903, Thái thượng tầm âm quyết hôm qua vừa đả thương nặng thủy bạt, ta cho là nàng sẽ tránh một đoạn thời gian mới ra đến, không nghĩ tới ngày thứ 2 ban đêm liền bắt đầu làm ác. Còn một mạch giết hơn 10 cái người, cái này tà vật nếu là không ngoại trừ, thật sự là thiên lý năng dùng. Ở đằng kia máu me khắp người hán tử dẫn đầu hạng, chúng ta hướng phía trong thôn đi đến. Đi không lâu lắm, ta liền ngửi thấy trong không khí phát ra mùi máu tươi, 10 phần nồng đậm. Người kia mang theo chúng ta đi thẳng tới một hộ nông gia trong viện, sau đó ta liền thấy được máu tanh một màn. Trong sân có 2 người ngã xuống vũng máu bên trong, cảnh tượng 10 phần thê thảm. 2 người kia xem xét chính là đặc điều tổ, bên trong một cái người hai cái cánh tay cũng bị mất, chỗ ngực có một cái độc lớn, chính là trái tim vị trí, khẳng định là bị kia thủy bạt cho rút tâm. Một người khác thảm hại hơn, đầu cách thân thể xa 7-8 mét, ruột phá bụng lưu, khắp nơi đều là chảy xuôi máu tươi. Hai người kia vừa mới chết không đến bao lâu dáng vẻ. Đường Thượng Ninh nhìn trong viện thi thể một cái, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy mấy lần, sau đó trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến. Đi vào nhìn lên, liền thấy trong phòng càng bi thảm hơn một màn. Hết thảy 4 tấm da người, hai cái đại nhân, một đứa bé trai kia nhìn qua cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng, còn có một cái lao nhân, cũng biến thành một tấm da người, nằm ở trong phòng khách. Cái này thủy bạt quả thật là hung tàn thành tính, liền nhỏ như vậy hài tử đều không dung tha. Nhìn thấy đứa bé kia da người, ta cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vật này không thể giữ lại, liền xem như có thể đặt vào thiên cương ấn bên trong, ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội này, nhất định phải giết chết. Tại cùng Đường Thượng Linh bọn người tiến vào cái nhà này về sau, Linh Nham tự cùng Lao Sơn phái những cái kia lao đạo cũng cùng đi qua. Bọn hắn nhìn thấy thê thảm như thế một màn, nguyên một đám cũng là lòng đầy căm phẫn. Bạch Triển cũng tới, hắn biểu hiện cũng là 10 phần bình tĩnh, đoán chừng loại tràng diện này đã thấy nhiều, cũng không có đến cỡ nào ngạc nhiên. Trong phòng dạo qua một vòng về sau, chúng ta lại lần nữa về tới trong viện. Đường Thượng Linh coi trọng kia người cả người là máu, trầm giọng hỏi, ngươi thấy thủy bạt không có? Nhìn, thấy được. Chúng ta đặc điều tổ mười mấy người đóng quân ở trong thôn này, ban đêm ngay tại bên bờ tuần tra, đột nhiên nghe được trong thôn truyền đến tiểu hài nhi tiếng khóc, liền cùng nhau hướng phía tiếng khóc truyền đến phương hướng chạy tới, thật là chờ chúng ta tới thời điểm, mọi thứ đều chậm, kia thủy bạt đã tiến vào tốt mấy hộ nhân ra, gặp người liền giết, một người sống không lưu, chúng ta tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy thủy bạt, trực tiếp đi lên cùng với nàng động thủ thật là. Kia thủy bạt quá lợi hại, vừa đối mặt ở giữa liền có hai người mất mạng, chết quá thảm, kia thủy bạt rất nhanh liền giết ra khỏi chúng đây, hướng phía Hoàng Hà phương hướng chạy trốn mà đi, chúng ta cũng không đuổi kịp. Hán tử kia mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Đường Thượng Linh nhẹ gật đầu, cùng người kia nói, vất vả, đem thi thể đều liệm đi, ngươi phụ trách đem thôn dân sơ tán, chuyển rời đến địa phương an toàn. Người kia nhẹ gật đầu, lau một cái nước mắt thì rời đi. Lúc này, các lộ mời tới cao thủ, chừng hơn 20, tất cả đều tụ tập tại trong nhà này. Đường Thượng Linh quét mắt một cái đám người, cao giọng nói rằng, chư vị đều thấy được à, thủy bạt quát tháo, lạm sát kẻ vô tội, hung ngoan mất linh, cái này tà vật nhất định phải diệt, đại gia hỏa ai có không có cách nào đưa nàng tìm ra, hoặc là có cái gì có thể đem nó diệt trừ phương pháp xử lý. Không ngại nói một chút, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, tất cả mọi người cùng một châu nghĩ biện pháp. Linh Nham tự pháp thông hòa thượng đống nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực, tụng một tiếng niệm Phật nói: A Di Đà Phật, Nga Phật từ bi. Lô địa đã nhiều năm không có như thế tà vật xuất hiện, lao nạp coi là, vậy thủy bạt tiếp theo sẽ còn hành hung làm ác, hẳn là nhường càng đổ vỡ hơn. Nói hai chi cao thủ tới, đầu tiên đem trong vòng trăm dặm Hoàng Hà hai bên bờ dân chúng chuyển di, sau đó mỗi cái trong thôn giữ lại ít ra 20 cái trở lên cao thủ, một khi phát hiện thủy bạt xuất hiện, lợi dụng phù chú tỉnh táo. Đến lúc đó chú đóng ở các thôn cao thủ toàn bộ đã đi tiếp viện, mới có thể đem thủy bạt một lần hành động cầm xuống. Pháp thông vừa nói xong, Vũ Liên Quan một vị đạo trưởng gấp nói theo, chỉ là như vậy còn chưa đủ, bần đạo coi là, tốt nhất là mỗi cái trong thôn đều bố trí lên pháp trận, chỉ cần kia thủy bạt vừa xuất hiện, liền thôi động pháp trận, đem nó vây khốn, dạng này nàng liền không cách nào bỏ chạy tới bên trong Hoàng Hà, đến lúc đó chúng ta hô nhau mà lên, nhiều người như vậy, kia thủy bạt chỉ có một con đường chết. Đường Thượng Linh nhẹ gật đầu, sau đó nói, hai vị nói đều rất có đạo lý, chỉ là như vậy đến một lần, không khỏi quá mức huy động nhân lực. Đem trong vòng trăm dặm hết thảy mọi người di chuyển, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành chuyện, hơn nữa sẽ khiến bách tính khủng hoảng, người người cảm thấy bất an, mà khác tại tất cả trong thôn đều bố trí lên pháp trận, mà lại là có thể vây khốn thủy bạt pháp trận, ngắn nhất cũng muốn 2-3 ngày mới có thể bố trí tốt, đến lúc đó, không biết rõ lại có bao nhiêu người mất mạng tại trong tay thủy bạt, đại gia hỏa còn có hay không đề nghị của nó. Lời nói vừa dứt, Lao Sơn phái Vô Khuyết đạo trưởng đứng dậy, trầm giọng nói rằng, ta Lao Sơn phái có một môn bí pháp, gọi là Thái Thượng Tầm Âm Quyết, có thể chính xác khóa chặt tà vật chỗ phương vị, chỉ cần một chiếc thuyền chở bần đạo tại trên Hoàng Hà tìm kiếm một phen, tin tưởng tại 2 canh giờ bên trong liền có thể tìm tới kia thủy bạt chỗ ẩn thân. Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ lên. Vô Khuyết đạo trưởng lời nói nghe vẫn là rất đáng tin cậy. Đường Thượng Linh lại nói, Vô Khuyết chân nhân, lần trước chúng ta tại trên Hoàng Hà hạ du tìm kiếm la bàn định vị, cũng không có tìm được kia thủy bạt chuẩn xác vị trí, giống như là cái loại này đẳng cấp cao tà vật, hẳn là đều có thể ẩn nấp trên người tà khí a. Không sao, chúng ta Lao Sơn phái môn này pháp quyết chính là chuyên môn đối phó loại này tà vật, bất luận nàng giấu lại sâu, vẫn như cũ có thể tìm ra. Vô Khuyết chân nhân lời thể son sắt nói, tốt, kia cứ dựa theo Vô Khuyết đạo trưởng nói đi làm, nhanh đi chuẩn bị thuyền a. Buổi tối hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem kia thủy bạt cầm xuống, không thể lại có vô tội thôn dân bỏ mạng. Đường Thượng Linh thở dài một cái nói, bên kia người của đặc điều tổ đã đi chuẩn bị thuyền đánh cá. Mấy phút về sau, trên người Đường Thượng Linh điện thoại bỗng nhiên vang lên, điện thoại vừa tiếp thông, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến rất khó coi, một câu đều không nói, liền lớn tiếng chào hỏi nói, đi Tam Hợp thôn, thủy bạt ở nơi đó xuất hiện. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này thủy bạt vừa rồi giả trang thôn giết mười mấy người, trong nháy mắt lại chạy tới địa phương khác hành hung, động tác của nàng thật là khá nhanh. Tam Hợp thôn ở đâu? Bạch Triển bỗng nhiên đi tới bên người của Đường Thượng Linh hỏi. Tại thượng du một cái trong thôn, cách nơi này 4-5 dặm đường. Đường Thượng Linh một bên hướng phía cổng đi đến, vẻ mặt lo lắng nói rằng, vậy ta đi trước một bước, các ngươi ở phía sau đuổi theo. Nói, nhưng thấy kia thân hình Bạch Triển nhoáng một cái, trong nháy mắt cũng đã là vài trăm mét có hơn. Tốt một cái thủ đoạn của xúc địa thành thốn. Chương 904, chính mình làm mồi nhử chương 904, chính mình làm mồi nhử Bạch Triển cước trình rất nhanh, không hổ là người có quyền, thời gian một cái chớp mắt liền mất tung ảnh. Chúng ta một đoàn người thì là muốn đi ra ngoài ngồi xe, hướng phía Tam Hợp thôn phương hướng tiến đến. Cũng may, cái thôn kia cách nơi này không xa, lái xe không đến 10 phút liền có thể đổi tới. Trừ Bạch Triển ra, tất cả mọi người lên xe, trực tiếp đi về phía Tam Hợp thôn. Xe một đường phi nhanh, không đến 10 phút, chúng ta liền đi tới Tam Hợp thôn cửa thôn vị trí, xa xa liền thấy hai thân ảnh tại trên nóc nhà nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ta một cái liền nhận ra được, chạy ở phía trước chính là Thủy Bạn, mà theo sát phía sau người chính là Bạch Triển. Vừa nhìn thấy tình huống này, Đường Thượng Linh vội vàng nhường lái xe dừng xe, xách theo một thanh pháp kiếm cũng hướng phía Thủy Bạn phương hướng đổi tới. Tại chúng ta xuống xe không bao lâu, người còn lại cũng nhao nhao xuống xe, riêng phần mình cầm pháp khí, hướng phía Thủy Bạn đổi tới. Nhưng mà, kia Thủy Bạn tốc độ quá nhanh, hơn nữa thôn này ngay tại Hoàng Hà bên cạnh, hướng phía trước đổi không bao lâu, kia Thủy Bạn liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào bên trong Hoàng Hà, liền nước hoa đô không có xuất hiện. Bạch Triển không chút do dự, cũng cùng theo nhảy vào. Cái này Ca Môn Nhi là thật dữ dội, một thân một mình liền dám đi truy Thủy Bạn. Cái này Thủy Bạn nhảy một cái tới trong sông, tựa như kia du long vào biển, mười phần khó chơi. Dù sao cái này Hoàng Hà là nàng sân nhà, ta còn thực sự lo lắng Bạch Triển ăn thiệt thòi. Nhìn thấy Bạch Triển đổi tới, Lao Sơn phái hai vị đạo trưởng cũng theo sát phía sau, cùng nhau nhảy xuống nước. Có hai cái này lao đạo gia nhập, tình huống khẳng định liền không giống như vậy. Chúng ta vẫn là muộn một bước, trơ mắt nhìn kia Thủy Bạt nhảy tới bên trong Hoàng Hà. Đường Thượng Linh đi tới bờ sông, hướng lấy bọn hắn vào nước địa phương liếc mắt nhìn, liền vội bằng nói, Thủy Bạt hướng thượng du đi, phong bế hạ du đừng lui, tranh thủ thời gian bày trận. Lời nói vừa dứt, ngũ liên quan mấy cái đạo trưởng còn có người của đặc điều tổ lập tức nhao nhao nhảy vào trong nước, bắt đầu bố trí giáng ma đại trận. Chỉ cần pháp trận bố trí xong, liền có thể ngăn chặn Thủy Bạt hướng hạ du đi đường lui, chúng ta chỉ hướng về một phương hướng truy lời nói, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bên kia có người bày trận, Đường Thượng Linh vội vàng mang theo mấy người hướng phía Tam Hợp thôn bên trong bước nhanh tới. Lần này, không biết rõ kia Thủy Bạt lại giết nhiều ít người. Tại đi thôn trên đường, ta liền ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh, sau đó trên đường đi thấy được 7-8 bộ thi thể. Những người này đều là người của đặc điều tổ. Kia Thủy Bạt ra tay vô cùng ác độc, có bị hắn lấy xuống đầu, có bị nàng rút tâm, càng nhiều người trực tiếp biến thành một tấm da người. Cái này Thủy Bạt có thể thôn vệ người cốt nhục tinh huyết, dùng cái này gia tăng đạo hạnh. Người tu hành khẳng định so với người bình thường càng có hiệu quả. Ta cảm giác cái này Thủy Bạt là có chút điên rồi, nàng càng là đối người của đặc điều tổ ra tay, đặc điều tổ thì càng đối nàng theo đuổi không bỏ. Ta đi tới một bộ toàn bộ lồng ngực đều bị xé mở bên cạnh thi thể, nhưng thấy trong tay người kia còn cầm một bộ điện thoại, ánh mắt trừng rất lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Vừa rồi hẳn là chính là người này gọi điện thoại cho Đường Thượng Ninh, chỉ là lời nói đều chưa nói xong, liền bị Thủy Bạt giết đi. Một cái Thủy Bạt đem tất cả mọi người đuổi nghịch xoay quanh, cũng là đủ để cho người ta bực. Chúng ta hướng phía trong thôn lại đi một khoảng cách, nghe mùi máu tươi đi tới một hộ nông hộ trong nhà. Trong viện còn có mấy tấm da người, nhìn quần áo đều là người của đặc điều tổ, mặt khác trong phòng cũng có 3 tấm da người, là gia đình này chủ nhân. Trong vòng một ngày, tiếp liên tục giết 20-30 người, cái này nhưng làm Đường Thượng Ninh bị chọc tức, cũng đem đám người nhìn đều là nghiến răng nghiến lợi. Đường Thượng Ninh an bài một phen, để cho người ta nhanh lên đem thi thể đều thu liễm, bên này còn không có bận rộn xong, Bạch Triển cùng Lao Sơn phái kia hai cái lao đạo liền gây trở lại. Ta xem bọn hắn sắc mặt cũng không quá tốt, khẳng định là không có đội kịp. Đường Thượng Ninh đi tới bên người của Bạch Triển, hỏi: "Bạch Triển huynh đệ, kia Thủy Bạt trốn đi nơi nào?" "Đi thượng du, cái này tà vật vừa vào nước, so tại trên bờ tốc độ nhanh hơn, căn bản đuổi không kịp, khi ta tới, vừa vặn gặp phải nàng, nàng căn bản không dây dưa, chỉ là hướng phía bờ sông bỏ chạy." Bạch Triển có chút buồn bực nói rằng: "Đường thúc, ta cảm giác cái này Thủy Bạt cũng không phải là nhằm vào thôn dân, mà là chuyên môn đối phó người của đặc điều tổ, mỗi cái trong thôn đều có người của đặc điều tổ đóng quân, trong đám người này không có cái gì đặc biệt cao thủ lợi hại, căn bản không phải là đối thủ của Thủy Bạt, tranh thủ thời gian phái mấy người cao thủ đi thượng du mấy cái thôn tuần sát, chúng ta đi thuyền lục soát Thủy Bạt tung tích." Ta đề nghị: "Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, chết đa số đều là người của đặc điều tổ, Thủy Bạt thôn vệ người cốt nhục tinh huyết khôi phục đạo hạnh, tự nhiên là người tu hành càng tốt hơn một chút, ngươi tranh thủ thời gian cho còn lại người của đặc điều tổ gọi điện thoại, nếu như gặp phải Thủy Bạt lời nói, đừng cho bọn hắn chống cự, gọi điện thoại gọi chúng ta qua đi là được." Bạch Triển nhìn về phía ta nói: "Đi thôi, thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thượng du tìm Thủy Bạt, một bộ phận trên thuyền, một phần khác người dọc theo Hoàng Hà hai bên bờ đi, hạ du đường thủy bị phong kín, Thủy Bạt chỉ có thể hướng thượng du mà đi." Đường Thượng Ninh trầm giọng nói: "Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, muộn một phút đều có thể có người mất mạng." Bên kia đã du thuyền theo Tống Vương thôn phương hướng lái tới, Đường Thượng Ninh mang theo mấy cái người của đặc điều tổ, Lao Sơn phái Không Tiếu Xuất cùng Vô Nghiêm hai vị đạo trưởng, còn có Bạch Triển, tính cả ta cùng nhau lên kia chiếc thuyền đánh cá, nhanh chóng hướng phía thượng du mà đi. Giống như là ngũ liên quan, Linh Nham tự cùng Thái Sơn đại miếu những cao thủ kia thì phân bố tại Hoàng Hà hai bên bờ, lái xe một đường hướng phía thượng du mà đi. Những tông môn này bên trong người tu hành, khẳng định phải so đặc điều tổ chú đóng ở người trong thôn mạnh rất nhiều, liền xem như gặp phải Thủy Bạt, cũng không thể kéo dài một đoạn ở giữa, không đến mức nhanh như vậy liền bị đánh chết. Lên thuyền về sau, Vô Khuyết chân nhân liền ngồi xếp bằng tại bong tàu vị trí, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không bao lâu, trên người hắn liền nổi lên một vệt tối tăm mở mịt quang đi ra, sau đó liền khí trường phun trào, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ta muốn cái này Vô Khuyết đạo trưởng khẳng định là thúc dục kia cái gì Thái Thượng Tầm Âm Quyết, đã đang tìm kiếm kia Thủy Bạt tung tích. Liên tiếp tiến vào hai cái thôn giết nhiều người như vậy, không biết do Thủy Bạt vẫn sẽ hay không tiếp tục làm ác. Bờ sông hai bên chúng hơn cao thủ, ngồi xe cũng đang hướng phía thượng du mà đi, dạng này cũng có thể hình thành nhất định lực uy hiếp, nhường kia thủy bạn thu liễm một chút. Có lẽ là hôm qua ta cùng người của đặc điều tổ vây công thủy bạn, nhưng nàng đối cuộc đời của đặc điều tổ ra hận ý, cho nên mới sẽ xuống tay với bọn họ. A, ta muốn kia thủy bạn hận nhất người hẳn là ta, bởi vì là ta đánh cho trọng thương. Đột nhiên, ta toát ra một cái ý nghĩ, nếu như đem mình làm mồi nhử, có lẽ có thể đem kia thủy bạn giận ra. Thế là ta liền đem ý tưởng này cùng Đường Thượng Linh nói chuyện, hắn chừng ta một cái, nói rằng, tiểu kiếp, Trương lão thiên sư để cho ta đưa ngươi mang ra là lịch luyện, không phải cho ngươi đi chịu chết, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta trở về thế nào cùng bọn hắn bằng giao. Chính là ngươi sư phụ cũng không tha cho ta. Chương 905, đáy sông Đồng Trung. Chương 905, đáy sông Đồng Trung. Vì đã không còn người vô tội chết thảm, ta thật muốn thử một lần có thể hay không đem kia thủy bạn giận ra. Làm ta nói với Đường Thượng Linh chuyện này thời điểm, một bên Vô Nghiêm chân nhân lại nói, không cần phiền toái như vậy, chúng ta Lao Sơn phái độc môn bí pháp Thái Thượng Tầm Âm quyết khẳng định có thể tìm tới kia thủy bạn chỗ ẩn thân, chỉ cần tìm được nàng ở nơi nào, có là biện pháp đem nó bước đi ra. Vô Nghiêm chân nhân nói không sai, ngươi lần trước đưa nàng trọng thương, nàng ngoại trừ hận ngươi, hẳn là đối ngươi cũng có kiêng kỵ, ta cảm giác không có gì dùng, vẫn là chờ lấy Vô Khuyết chân nhân bên này tin tức đi. Đường Thượng Linh lại nói, như thế, ta chỉ có thể coi như thôi, cùng đám người cùng một chỗ đứng ở bong tàu bên trên, một đường đi ngược dòng nước. Nhìn xem thao thao bất tuyệt hoàng hà nước, trong lòng cũng có chút bất ổn, cũng không biết hôm nay có thể hay không đem cái này thủy bạn cho giải quyết. Đáp lấy chiếc thuyền này, chúng ta hướng phía thượng du chậm rãi chạy hơn nửa canh giờ, chủ yếu là vì để cho Vô Khuyết chân nhân cảm thụ càng thêm cẩn thận một chút. Cái này hơn nửa giờ, đám người cũng là lo lắng đề phòng, tổng lo lắng kia thủy bạn sẽ ở nơi khác thai họa vô tội thôn dân. Còn tốt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có tin tức xấu chuyển tới. Ta cảm thấy hẳn là vừa rồi Bạch Triển một phen truy đuổi, nhường kia thủy bạn cảm nhận được cao thủ cường hãn, tạm thời không còn dám lộ diện. Nàng khẳng định liền trốn ở hoàng hà nào đó một nơi, hiện tại còn không cách nào xác định. Một đoạn đường này, Vô Khuyết chân nhân ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hai tay bấm niệm pháp quyết, một mực duy trì một động tác, cảm giác như cái pho tượng như thế. Bất quá ta lại có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra một cỗ cường hãn khí tức, không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Như thế, thuyền lại đi trước chạy được một khoảng cách, đột nhiên đi tới một chỗ dòng nước mười phần chảy xiết địa phương. Địa thế nơi này tương đối cao, to lớn tiếng nước chảy oanh minh rung động. Một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Vô Khuyết chân nhân bỗng nhiên mở mắt, đi tới bong tàu chỗ, hướng phía mặt sông nhìn lại. Đình chỉ thuyền. Đường Thượng Linh biết có biến, vội vàng chào hỏi một tiếng, thuyền kia liền ngừng lại, còn thả neo đem thuyền ổn định ở trong nước sông ở giữa. Vô Khuyết chân nhân, ngươi cảm nhận được kia thủy bạn khí tức? Đường Thượng Linh có chút kích động mà hỏi. Vô Khuyết chân nhân nhìn xem chạy xiết mặt nước, sắc mặt âm trầm không chừng, đột nhiên nói, nước này phía dưới có cái gì, rất tà, có thể hay không đánh vớt nhìn lại nhìn. Sư Minh, phía dưới đồ vật có quan hệ tới thủy bạn sao? Vô Nghiêm chân nhân hỏi. Không rõ ràng, ngược lại phía dưới đồ vật rất tà môn, âm khí cực nặng. Vô Khuyết chân nhân lại nói, kia bần đạo xuống dưới nhìn một chút cũng được. Vô Nghiêm chân nhân nói, trực tiếp thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bên trong hoàng hà, xuống dưới liền không còn bóng dáng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, nói tiếp liền xuống đi, vạn nhất thật gặp thủy bạn, chết như thế nào cũng không biết. Hai cái này Lao Sơn phái đạo trưởng mặc dù tu vi rất cao, ta vẫn cảm thấy bọn hắn đơn đả độc đấu khẳng định không phải là đối thủ của thủy bạn, nhất là trong nước. Làm Vô Nghiêm chân nhân nhảy đi xuống về sau, tất cả mọi người tiến tới bong tàu chỗ, hướng phía dưới nhìn lại, nguyên một đám nhìn qua đều mười phần thận trọng. Ước chừng qua 4-5 phút về sau, trên mặt nước đông nhiên có người nổi lên mặt nước, chính là Vô Nghiêm đạo trưởng. Ném dưới sợi dây đến, phía dưới giống như thật sự có đồ vật. Vô Nghiêm chân nhân lên tiếng kêu gọi nói. Đường Thượng Linh lập tức danh nhân đem một cây rất thô dây gai thể về phía Vô Nghiêm chân nhân. Lấy được dây thừng về sau, Vô Nghiêm chân nhân lần nữa chui vào trong nước, như thế lại qua 3-5 phút về sau, Vô Nghiêm chân nhân lần nữa nổi lên mặt nước, kéo lại trước đó bỏ xuống dây thừng, kéo một phát kéo một cái, thân thể liền nhảy tới trên sợi dây, một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi vào bong tàu bên trên. Hắn thân thể lắc một cái, một cỗ chân khí lưu chuyển toàn thân, rất nhanh quần áo đều bị hong khô. Một bộ này hành vân nước chảy, mười phần tiêu sái, ta hâm mộ không được. Bần đạo đem dây thừng buộc tại vật kia phía trên, đại gia hoa kéo lên nhìn một cái, à, cái này nước quá đục trọc, bần đạo cũng không có thấy rõ ràng là cái gì. Vô Nghiêm chân nhân nói rằng, cái kia còn có cái gì dễ nói, đám người cùng một chỗ dùng sức, bắt đầu lôi kéo dây thừng. Dây thừng một phía khác cũng không biết trói lại thứ gì, mười phần nặng nghề, chúng ta một đám người mưu đủ khí lực, mới cảm giác mặt đổ vật buông lỏng một chút, mượn sức nổi, từng điểm đem vật kia hướng phía trên thuyền lôi kéo. Không bao lâu, vật kia rốt cục nổi lên mặt nước, phía trên đều là màu đen nước bùn, xem ra thứ này là chôn ở đáy sông nước bùn bên trong. Chờ vật kia không sai biệt lắm tất cả đều nổi lên mặt nước thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, kia lại là một ngụm to lớn đồng trùng, liền cùng lớn chùa trong miếu treo cái chủng loại kia đồng trùng không sai biệt lắm, bất quá muốn so với cái kia lớn rất nhiều. Cái này một ngụm đồng trùng, số ít cũng phải có bên trên nặng ngàn cân. Cũng may đại gia hỏa đều là người tu hành, nhưng cũng phí hết một phen khí lực, đem kia đồng trùng cho chảnh lên thuyền. Một tiếng vang thật lớn về sau, kia đồng trùng rơi xuống trên thuyền, sau một khắc, liền thấy theo kia đồng trùng bên trong ù ù cục lăn ra đây mấy quả sáng choang đồ vật. Ta tập trung nhìn vào, lại là mấy cái đầu lâu. Vừa nhìn thấy mấy người này đầu lâu, đại gia hỏa sắc mặt đều mười phần dày đặc, nhao nhao đường vòng kia đồng trùng đằng sau. Ta đi qua nhìn lên, cũng giật nảy mình, nhưng thấy kia đồng trùng bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là đầu lâu, số ít cũng muốn mười mấy cái. Ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, còn có rất nhiều màu trắng rắn tại đầu lâu ở giữa xuyên thẳng qua đi khắp. Những cái kia rắn thấy có người vây xem, căn bản không sợ, còn hướng lấy chúng ta phun ra lưới rắn. Đây là cái quái gì? Một cái người của đặc điều tổ có chút hoảng sợ nói rằng. Vô khuyết chân nhân vây quanh kia to lớn đồng trung đi một vòng, còn đưa tay vỗ vỗ, phát ra ong ong tiếng vang, hắn lấy ra trên người pháp kiếm, thanh sửa lại một chút trên đồng trung nước bùn, phía dưới sinh một tầng thật dày lục sắc màu xanh đồng, hắn có cẩn thận dọn dẹp một phen, phát hiện cái này trên đồng trung mặt vậy mà tuyên khắc rất nhiều phù văn cùng văn tự cổ đại. Phía trên kia phù văn ta cũng không biết, văn tự có chút giống là chữ tiểu truyện, méo mó khúc khúc, thấy không rõ lắm. Mặc dù ta là học bá, lúc đi học cũng không học qua cái này. Vây quanh kia đồng trung nghiên cứu hơn 20 phút, vô khuyết chân nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía chúng ta nói, đây là một ngụm dùng để tế tự dùng đồng trung, hết thể dùng 99 cái đầu người, bị giam giữ lại ở cái này đồng trung bên trong, ném vào bên trong hoàng hà, lấy này ngăn cản xuống mắt, khẩn cầu không phát hồng thủy, phù hộ một phương bách tính an bình. Sư minh, những phù văn này là chuyện gì xảy ra nhi? Vô nghiêm chân nhân chỉ vào chiếc kia đồng trung nói, những phù văn này ta tạm thời cũng không có thấy rõ, đều là chút cổ phù văn, hẳn là 1-2 ngàn năm trước đó phù văn, đoán chừng là dùng để giam cầm oan hồn dùng a. Dù sao giết nhiều người như vậy chứa vào cái này miệng bên trong đồng trung. Vô khuyết chân nhân như có điều suy nghĩ nói rằng, tại hắn nói xong câu đó về sau, đột nhiên thân thuyền đung đưa kịch liệt một chút, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chương 906, va vào một phát eo chương 906, va vào một phát eo biến cố bất tình lình này, đem tất cả mọi người giật nảy mình, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, ta trong lúc lơ đãng hướng phía trong nước mới vớt ra chiếc kia đồng trung nhìn thoáng qua, nhưng thấy trước đó vô khuyết chân nhân tại trên đồng trung mặt thanh lý đi ra những cái kia phù văn, đột nhiên liền bắt đầu lấp loé không yên, phía trên tản ra một loại khí tức quỷ dị. Trên mặt sông xuất hiện cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như muốn đem làm con thuyền đều cho hút vào vòng xoáy bên trong. Ta không biết rõ cái này hoàng hà phía dưới có độ vật gì, chẳng qua là cảm thấy, nếu như bị hút đi vào có thể nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Thế là ta khẽ vươn tay bắt lấy đường thượng linh bà bay, dự định thôi động thủ đoạn của thần tiêu cự lý, mang theo hắn rời đi chỗ thị phi này. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể cứu người kế tiếp, muốn cứu cũng chỉ có thể cứu cùng ta quan hệ tốt nhất đường thượng linh. Thật là làm ta thôi động thần tiêu cự lý thời điểm, phát hiện căn bản không quản dùng, bốn phía khí trường mù mù, giống như đem toàn bộ không gian đều cho phong tỏa rơi mất, khẳng định là trong nước mới vớt ra chiếc kia đồng trung nguyên nhân. Trong phía khác, kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, làm con thuyền đều nhanh nhanh hướng phía cái kia vòng xoáy phương hướng lôi kéo mà đi. Ta nhìn thấy Bạch Triển cũng muốn rời đi, cũng đang thúc giục động lợi hại gì thuật pháp, thật là cũng không dùng được. Chỉ là trong nháy mắt công phu, chúng ta cưỡi chiếc này thuyền đánh cá liền bị hút vào trong nước xoáy. Kia thật là như bay cảm giác, trời đất quay cuồng, trên dưới điên đảo, bốn phía bù bù rung động, đồ vật loạn thất bát tao đều đâm vào trên người của ta. Sau đó toàn thân đều bị dòng nước bao khỏa, ta trực tiếp nhắm mắt lại, bế ngừng nói mũi. Ta biết, chúng ta làm con thuyền còn có người trên thuyền đều bị kéo xuống cái này trong nước xoáy. Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Nhưng chúng ta đều là người tu hành, kém cỏi nhất như ta, cũng có thể tại dưới nước nghỉ ngơi chừng một giờ. Ta người bên cạnh đều là cao thủ, làm gì cũng có thể so với ta mạnh hơn một chút. Thân thể không ngừng tại dòng nước bên trong chuyển động, cũng không biết đụng phải thứ gì, đau gần chết. Loại tình huống này ít ra kéo dài 4-5 phút, thân thể của ta giống như bị người mánh đẩy một chút dường như, trực tiếp lăn ra ngoài thật xa. Chờ ta cảm giác không thấy bên người có dòng nước bao khỏa thời điểm, cái này mới mở hai mắt ra, hướng phía bốn phía nhìn lại. Giờ phút này ta thân ở tại một chỗ đen nhánh không gian bên trong, hơn nữa còn 10 phần chật vật nằm dạp trên mặt đất, trên thân nước xuống toàn bộ là nước, trên mặt đất cũng có rất nhiều nước. Trong này quá đen, đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Thế là ta trực tiếp mở ra thiên nhãn, mới đưa bốn phía thấy rõ một chút. Chờ ta tứ phương một cái về sau, không khỏi có chút sợ hãi lên. Bởi vì ta phát hiện mẹ nó chỉ có một mình ta, người còn lại đều chạy đi đâu. Đường thúc, Bạch đại ca, các ngươi tại không? Ta gân cổ lên hô một tiếng, coi là không có người đáp lại, kết quả rất nhanh liền nghe được thanh âm của một người, ta tại. Là âm thanh của Đường Thượng Linh. Đường thúc, ngươi ở đâu đâu? Ta hô một tiếng. Ở chỗ này, bên tường âm thanh của Đường Thượng Linh lần nữa truyền đến. Ta lần theo thanh âm một đường tìm qua, rất nhanh tại phía trước ta 7-8 mét địa phương tìm tới hắn, trên người hắn cũng là ướt sũng, còn có rất nhiều bùn cát, cùng mới từ trong đất móc ra như thế, ta nghĩ ta cùng tình huống của hắn hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nằm nghiêng ở trên tường hô hô thở dốc, không biết rõ có bị thương hay không, trước đó cùng thủy bạn đại chiến thời điểm, trên người hắn liền tổn thương không nhẹ, vẫn luôn không có đi trị liệu, thậm chí đều không chút đi ngủ, vẫn bận còn sống đối phó chuyện của thủy bạn, làm người lãnh đạo này cũng không dễ dàng. Ta vội vàng đi qua, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ lên. Đường thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta ân cần nói. Không biết rõ bị thứ gì va vào một phát eo, đau dữ dội. Đường thúc hút trượt lấy hơi lạnh nói rằng. Thật không có chuyện gì chứ? Ta theo thói quen hỏi một câu. Đường thúc chừng ta một cái, rất tốt, ngươi tiểu tử túi này, không nên hỏi đừng mù hỏi. Đường thúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại là ở đâu a? Ta tứ phương một cái nói, nhất định là Lao Sơn phái hai vị kia lao đạo động chức kia đồng trung nguyên nhân, kia đồng trung xem xét liền rất cổ quái, đem chúng ta hút vào bên trong vùng không gian này, nhìn cái này tình hình chung quanh, hẳn là một chỗ sông ngầm dưới lòng đất. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, kia hai cái lao đạo cũng đủ hồ à, đều không có làm rõ ràng kia đồng trung là cái quái gì, trực tiếp liền kéo lên thuyền, khẳng định là xúc động cái gì cơ quan cấm chế loại hình đồ vật, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị kéo xuống nơi này. Ta buồn bực nói, không trách bọn họ, chúng ta đi tìm một chút những người khác à, bọn hắn khẳng định cũng bị kéo xuống cái này sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Đường Thượng Linh một bên nói, một bên hướng phía trước chúng ta bị sông tới địa phương đi đến. Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác cửa ra vào? Ta lần nữa ngắm nhìn một phía. Cái này xem xét phía dưới, quả thật phát hiện nơi này còn thật sự có cửa hàng, đen như mực, không biết rõ thông hướng địa phương nào. Đường Thượng Linh vừa đi vừa tự mình nói rằng, ta nói nơi này làm sao lại không hiểu thấu liền sẽ phát hồng thủy, nguyên tới đây có một đầu thông hướng Hoàng Hà sông ngầm dưới lòng đất, sẽ dẫn đến Hoàng Hà thủy vị bỗng nhiên dâng lên, cho dù không phải mùa mưa, vẫn như cũ có thể sẽ bao phủ chung quanh thôn trang. Hai người chúng ta hướng phía trước đi mấy chục mét, sẽ chấm dứt, phía trước có một cái rất lớn cửa hàng, khí tức mạnh mẽ, dòng nước sôi trào mãnh liệt, vừa rồi chúng ta hẳn là từ nơi này được đưa tới chỗ này sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Nước này lưu như thế chảy xiết, không biết rõ thông hướng địa phương nào, chúng ta không dám tùy tiện xuống dưới. Chúng ta hướng phía bên trong đi một chút đi, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Đường Thượng Linh đề nghị. Đường Thúc, ngươi cảm thấy nơi này là không phải kia thủy bạn hang ổ. Chúng ta tại trên Hoàng Hà hạ du một mực cũng không tìm tới tung ảnh của nàng, nàng liền trốn ở cái này sông ngầm dưới lòng đất trong lòng sông mặt, xem như cư trú chỗ. Ta bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Lời này vừa ra khỏi miệng, Đường Thúc lập tức đổi sắc mặt, thật là có khả năng này, nếu như hai chúng ta gặp gỡ ở nơi này thủy bạn, chẳng phải là một con đường chết. Không biết rõ Bạch Triển đại ca bọn hắn đi đâu, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới người mới được, có bọn họ, chúng ta liền không cần phải sợ. Tiểu Kiếp, tiểu tử ngươi cơm chùa còn có đủ hay không ăn, thời khắc mấu chốt, kia bát vĩ hồ còn có thể giúp ngươi không? Đường Thượng Linh nhìn về phía ta nói. Đường Thúc, ngươi thế nào hết chuyện để nói, bát vĩ hồ gần nhất đang tu dưỡng, hôm qua ra tới giúp ta, khẳng định tổn hao một chút đạo hạnh. Ta buồn bực nói. Ai, chuyện không có cách nào khác, nếu quả thật gặp thủy bạn, Đường Thúc cũng muốn cùng ngươi lăn lộn miệng cơm chùa ăn, kia thủy bạn là thật đánh không lại a. Đang khi nói chuyện, hai người chúng ta một đường dọc theo mạch nước ngầm nói hướng phía trước tiếp tục đi đến. Đi ra ngoài một khoảng cách, ta còn gọi hai tiếng, Đường Thúc đội vàng ngăn lại ta, nói người khác không có kêu đi ra, đem kia thủy bạt cho kinh động đến sẽ không tốt. Như thế, chúng ta đi về phía trước hai ba khoảng trăm thước, đồng nhiên thấy được trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bạch cốt. Chương 907, quỷ dị hoa hồng chương 907, quỷ dị hoa hồng những này bạch cốt không biết do ở chỗ này đã bao nhiêu năm, xương cốt đều mềm nhũn, một cước xuống dưới liền thành xám. Đường Thúc, nơi này thật đúng là có thể là kia thủy bạt hang ổ, ngươi nhìn nhiều hài cốt như vậy. Ta nhìn về phía hắn nói, cái này cũng không nhất định, ngươi nhìn gần nhất thủy bạt giết người, hoặc là đem người làm chia năm xẻ bảy, hoặc là liền bị nàng hút còn lại một tấm da người, nàng lần nào đem người bắt đi. Ta cảm thấy những hài cốt này hẳn không phải là thủy bạt lưu lại. Đường Thượng Ninh phân tích nói, chúng ta càng đi về phía trước đi nhìn. Ta đề nghị, cái này dưới đất trong lòng sông mặt mười phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hai người chúng ta tiếng bước chân còn có tiếng hít thở. Hai người chúng ta dẫm trên mặt đất thi cốt tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, càng là đi vào trong, cái này dưới đất đường sông thì càng rộng rãi. Trên con đường này, đường sông hai bên còn có thể nhìn thấy cái khác cửa hàng, có chút cửa hàng còn có nước chảy ra đến. Không sai biệt lắm đi về phía trước 7-8 phút về sau, chúng ta nhìn thấy cũng không phải là bạch cốt, có chút thi thể nhìn qua còn mười phần hoàn chỉnh, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có chút thì đã biến thành thây khô. Càng xem ta càng là kinh hãi, liền cùng Đường Thượng Linh nói, Đường Thúc, cái này sông ngầm dưới lòng đất bên trong thế nào nhiều như vậy thi thể, ngươi nói không phải thủy bạt làm tới, chẳng lẽ lại còn là chính bọn hắn chui vào. Đường Thượng Linh hơi suy tư một chút, nói với ta nói, Tiểu Kiếp, ngươi nhìn những thi thể này, đều nhiều năm rồi, còn có chút thi thể mặc trên người chính là thời cổ quần áo, ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này, thật lâu trước đó, Hoàng Hà bờ, hồng thủy tràn lan, che mất thượng du rất nhiều thôn trang, tự nhiên cũng chết đuối rất nhiều người, những thi thể này là bị hồng thủy lôi cuốn lấy mang xuống đất sông ngầm bên trong. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, vẫn là Đường Thúc có văn hóa, hiểu được thật nhiều, thật là có loại khả năng này, mỗi lần Hoàng Hà bờ, đều có thể chết đuối không ít người, hàng ngàn hàng vạn, cũng chỉ có loại này giải thích có thể nói tới thông. Tiểu tử ngươi cũng là bên trên trường chuyên cấp 3, lúc trước vẫn là ngươi sư phụ để cho ta tìm quan hệ, đưa ngươi đưa qua, ngươi nếu là không đi theo sư phụ tu hành lời nói, hiện tại khả năng cũng là sinh viên đại học, hiểu được càng nhiều. Đường Thượng Linh ngữ trọng tâm trường nói rằng, ta nói ta thế nào bên trên trường chuyên cấp 3, hóa ra là Đường Thượng Linh tìm cho ta cá nhân liên quan. Nghe được hắn nói như vậy, ta lúc này vừa cười vừa nói, Đường Thúc, ngươi nói lời này không cùng ngươi giả mồm, ta lúc đi học, thành tích kia là thật 10 phần chắc 9, đều là theo chân sư phụ tu hành làm chế bại, sư phụ đều không có để cho ta tham gia thi đại học, bằng không ta hiện tại đã sớm bên trên Yên Bắc đại học, thật sự là đáng tiếc ta cái này sinh viên vật liệu. Nói xong, ta còn chọn ra một bộ đau lòng nhức óc trạng. Đường Thúc quay đầu nhìn ta một cái, nói ngươi mập, tiểu tử ngươi còn thở lên, cẩn thận đề phòng lấy một chút, đừng một hồi thủy bạt xông ra. Chúng ta càng là đi lên phía trước, nhìn thấy thi thể thì càng nhiều, làm thật là có chút xúc mục kinh tâm. Cũng không biết vì sao, bên này thi thể đều không có hư thối, phần lớn đều là thây khô trạng thái. Nơi này là sông ngầm dưới lòng đất, ở mức âm u, lẽ ra thi thể không phải là thây khô mới đúng, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Lại đi một khoảng cách, Đường Thượng Linh bỗng nhiên dừng lại bước chân, lần nữa nhìn về phía ta nói, Tiểu Kiếp, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Đường Thúc, ngươi thế nào đống nhiên hỏi cái này tới? Ta có thể có cái gì dự định, có thể còn sống cũng không tệ rồi, cả đời thật bắt kiếp, ta mới 1/3, nói không chừng lần sau độ kiếp liền treo, đi được tới đâu hay tới đó à, chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy? Ta hứng hờ nói, có không có gia nhập đặc điều tổ dự định? An công lương, lấy tu vi của ngươi cùng năng lực, về sau tiền đồ vô lượng, khẳng định tại phía trên Đường Thúc. Đường Thượng Linh vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, khi hắn nói lên chuyện này thời điểm, ta hơi hơi sững sờ, nghĩ thầm, gia nhập bọn hắn đặc điều tổ nghe là không sai, nhưng đây không phải chuyện tốt ta, làm việc mệt mỏi còn không nói, mấu chốt là không có gì chất béo, nào giống ta, tùy tiện cho kẻ có tiền nhìn xem phong thủy, bắt bắt tiểu quỷ, thu nhập đều là 180 vạn, đụng phải làm ăn lớn, một lần làm 1000 vạn cũng không có vấn đề gì, tại đặc điều tổ, cả một đời đều tích lũy không được nhiều tiền như vậy, nhất làm cho ta không thể. Tiếp nhận chính là, còn phải bị người ước thúc, nhường đi làm cái gì liền phải làm gì. Từ nhỏ ta liền tự do tự tại quen thuộc, ngay cả ta cha cũng không dám quản ta, sợ hoàng bì tử cùng hồ ly thu thập hắn. Ta hiện tại đều lớn như vậy, làm sao có thể còn cần người khác trông coi? Không có khả năng, kiên quyết không có thể nào. Trong lòng nghĩ như vậy, ta cũng không thể nói như vậy, thế là vừa cười vừa nói, đường thúc, chuyện này vẫn là chờ chúng ta còn sống rời đi nơi này rồi nói sau. Lại nói, ta có đi hay không các ngươi đặc điều tổ, ta cũng nói không tính, đến ta sư phụ đồng ý mới được, chờ hắn lần sau trở về, ngươi hỏi một chút hắn. Đường Thượng Ninh nhẹ gật đầu, nói rằng, cũng là, làm gì cũng phải hỏi một chút ngươi sư phụ ý kiến. Một bên trò chuyện, chúng ta lại đi về phía trước một khoảng cách. Rẽ ngoặt một cái về sau, đột nhiên, phía trước rộng lớn trong lòng sông xuất hiện vô cùng hùng vĩ một màn, để cho ta cùng Đường Thượng Ninh lập tức liền trợn mắt hốt mồm lên. Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ. Nhưng thấy tại chúng ta ngay phía trước mấy chục mét bên ngoài địa phương, xuất hiện một toàn núi thây. Không sai, chính là dùng thi thể chồng chất đi ra một ngọn núi. Những thi thể này tầng tầng lớp lớp, bày biện ra một loại kim tự tháp hình dạng, chừng mười mấy mét cao như vậy, ở đằng kia núi thây đỉnh cao nhất, còn có một đóa đóa hoa màu đỏ rực, nhìn qua dị thường yêu diễm. Đường thúc, ta có phải hay không nhìn hoa mắt, phía trước kia là một tòa núi thây sao? Ta có chút khiếp sợ nói rằng. Đường Thượng Linh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm kia núi thây bên trên đóa hoa màu đỏ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đường thúc, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nhìn về phía hắn nói. Đường Thượng Linh cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút hoảng sợ nói rằng, chúng ta thay đổi tuyến đường đi, lách qua nơi này rất nguy hiểm. Thế nào? Ta mười phần không hiểu. Kia núi thây mở ra đóa hoa màu đỏ ngươi thấy được à? Món đồ kia mười phần hiếm thấy, gọi là thi chủng quỷ hoa, hàng ngàn hàng vạn thi thể chất dinh dưỡng tại phụng dưỡng lấy đóa hoa kia, kia đóa hoa bên trong tất nhiên dựng dục một cái hết sức lợi hại tà vật, ta tại đặc điều tổ hồ sơ trong quán đã từng thấy qua liên quan tới loại này hoa ghi chép, kia hoa bên trong dựng dục ra tới tà vật, đoán chừng ngươi Trương gia gia gặp cũng phải cao mày. Đường Thượng Ninh mười phần trịnh trọng nói. Đường Thượng Ninh lời nói, để cho ta nghĩ đến trong vạn niên tuyết liên quả nhìn thấy đứa bé trai kia. Ta là phát hiện, phàm là bị hoa bao khỏa đều khó đối phó. Cả đám đều cùng kim cương hồ lô hoa dường như, các hiện thần thông. Nghe được Đường Thúc nói như vậy, ta cũng không dám đi qua tham gia náo nhiệt, thế là liền đi theo Đường Thúc dự định rời đi nơi này. Liên tại chúng ta hai quay người lúc sắp đi, đột nhiên theo kia núi thây mặt khác một bên xuất hiện hai người. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, đây không phải là Lao Sơn phái không thiếu xuất cùng Vô Nghiêm hai vị lao đạo trưởng sao? Chương 908, từ bạn chương 908, từ bạn Đường Thượng Linh cũng nhìn thấy Lao Sơn phái hai vị kia lao đạo, chúng ta hai mắt nhìn nhau một cái, đều không nghĩ tới hai vị này vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ta vừa muốn hô hai vị kia lao đạo, Đường Thượng Linh lại một tay bịt miệng của ta, ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện. Kia tạm vật ngay tại kia thi chủng quỷ hoa bên trong, một khi kinh động đến hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ta nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Thế là, hai người chúng ta liền ẩn thân tại một khối đá lớn đằng sau, hướng phía kia hai cái lao đạo nhìn tới, xem bọn hắn mong muốn làm gì. Ta bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, cảm giác hai cái này lao đạo có thể muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đang ở ta nơi này giống như muốn thời điểm, kia hai cái lao đạo bỗng nhiên đi tới kia núi thây chính diện, ngẩng đầu hướng phía trên kia thi chủng quỷ hoa nhìn sang. Không bao lâu, ta liền nghe tới kia Vô Khuyết chân nhân nhỏ giọng nói, Vô Nghiêm sư đệ, cái này núi thây phía trên nở hoa hẳn là trong truyền thuyết thi trùng quỷ hoa, bên trong dựng dục hẳn là kia thủy bạt hải tử, so thủy bạt còn muốn hung tàn rất nhiều. Không thiếu sót sư minh nói không sai, một thanh có thể xưng là bạt tà bật, đều là tử mẫu một đôi, có mẫu bạt liền có tử bạt, từ trước chính là như thế, cái này tử bạt sát thực so mẫu bạt lợi hại rất nhiều, cực khó đối phó. Ngươi nhìn cái này núi thây, chất đống nhiều như vậy thi thể, đoán chừng đều là bên trong hoàng hà sát chết thôi, nhiều như vậy thi thể chất dinh dưỡng đều phụng dưỡng kia tử bạt, không biết bao nhiêu năm, vật nhỏ này nếu là vừa như thế. Hoàng Hà hai bên bờ không biết rõ lại có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Vô Nghiêm chân nhân nghiêm nghị nói: "Vô Nghiêm sư đệ, đồng dạng loại này lớn tà vật bên người đều có trọng bảo, kia từ vô số thi thể dựng dục ra tới thi chủng quỷ hoa chính là không cũng không nhiều được bảo vật, nghe nói có thể gia tăng tu vi, hơn nữa kia nhỏ tử bạt cũng là luyện hóa thi đan tài liệu tốt, hôm nay đã bị ngươi ta đụng phải, chúng ta thay trời hành đạo, diệt cái này nhỏ tử bạt, ta muốn kia thi chủng quỷ hoa, kia tử bạt từ ngươi luyện hóa thi đan như thế nào?" Vô Quyết chân nhân nhìn về phía Vô Nghiêm chân nhân nói: "Dễ nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần điểm như vậy mạnh. Đều cho sư minh lại như thế nào, vừa bạn đem ta Lao Sơn phái phát dương quang đại." Vô Nghiêm chân nhân cười nói, "Vô Nghiêm sư đệ, tuy nói kia tử bạt có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là cực khó đối phó, chúng ta đều phải cẩn thận một chút nhì, một hồi đi lên về sau, ta ở đằng kia bên cạnh thi chủng quỷ hoa bày trận, chỉ cần kia tử bạt thức tỉnh, liền dùng pháp trận đem nó vây khốn, hai chúng ta cùng nhau hợp lực đem nó chém giết, như thế nào?" Vô Khuyết chân nhân lại nói, "Đều nghe sư minh." Vô Nghiêm chân nhân biểu thị không có ý kiến gì. "Khá lắm, hai người đây là thương lượng tại chia của đâu?" Nghe bọn hắn tiểu nói này, ta mới biết được kia thi chủng quỷ hoa bên trong lại là thủy bản hải tử. Hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức. Hai người thương lượng một phen về sau, liền muốn hướng phía kia núi thây mà đi. Một bên Đường Thượng Linh rốt cục nhịn không được, đứng dậy hướng phía hai người nhỏ giọng nói, "Vô Khuyết chân nhân, không thể vọng động à, kia tử bạt khó đối phó, vẫn là chờ tìm tới Bạch Triển huynh đệ về sau rồi nói sau." Nghe được thanh âm của chúng ta, hai vị kia lao đạo dừng lại bước chân, nhao nhao hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Hai cái này lao đạo liếc nhau một cái, Vô Khuyết chân nhân nhân tiện nói, Đường cục, các ngươi từ nơi nào tới? Chúng ta bị vòng xoáy hút sau khi đi vào, một đường tìm vào tới, các ngươi nhìn thấy huynh đệ không có. Đường Thượng Ninh một bên nhỏ giọng nói, một bên hướng lấy bọn hắn đi tới. Ta cũng không tiếp tục cẩn tàng thân hình, đi theo Đường Thượng Ninh cùng đi ra ngoài. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Vô Nghiêm chân nhân nhìn hai người chúng ta một cái, nhân tiện nói, chúng ta cũng bị tách ra, theo một cái cửa hàng tiền đến, cũng không nhìn thấy những người khác. Hai vị đạo trưởng, kia thi chủng quỷ hoa cùng tử bạc mặc dù đều là đồ tốt, nhưng là tính nguy hiểm quá lớn, vạn nhất các ngươi nếu là không giải quyết được, chúng ta đều phải chết tại cái này, vẫn là cẩn thận một chút như tốt. Đường Thượng Ninh quên nhủ, Đường cục trưởng là không tin chúng ta thực lực của Lao Sơn phải sao? Vô Nghiêm chân nhân có chút không vui nói, không là không tin, hai vị tu vi thâm hậu, tại lỗ địa tu hành giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật, bằng không chúng ta đặc điều tổ cũng sẽ không cố ý đem hai vị mời đi theo đối phó thủy bạc, chỉ là tình huống bây giờ không rõ ràng, chúng ta cũng không biết kia tử bạc đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, vẫn là trước không nên động thủ a. Đường Thượng Ninh lần nữa quyến đủ. Đường cục, ý ta đã quyết, ngươi muốn tin tưởng chúng ta sư huynh đệ hai người thực lực, nhất định có thể làm được kia tà vận, đem nó trừ bỏ, cũng là thay trời hành đạo. Vô Quyết chân nhân lại nói, xem bọn hắn nói nghĩa chính ngôn từ, còn không phải là muốn đạt được kia thi chủng quỷ hoa còn có từ bạn. Bọn hắn đoán chừng là lo lắng một hồi Bạch Triển bọn hắn tìm tới, đến lúc đó lại độc thủ, kia chút chỗ tốt có thể không nhất định liền rơi trên người bọn hắn. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Đường cục, Nô Tiểu Hữu, các ngươi lại ở phía dưới vì bọn ta hộ pháp, chúng ta đi lên diệt kia từ bạn, một hồi được kia thi chủng quỷ hoa, phân ngươi nhóm một chút chính là. Vô Nghiêm chân nhân nói, thân hình thoát một cái, như là ngựa đạp phi yến đồng dạng, trực tiếp hướng phía kia thi trên núi mà đi. Vô Quyết chân nhân cũng nhìn chúng ta một cái, theo sát sau lưng Vô Nghiêm chân nhân. Hai vị đạo trưởng, không thể a Đường Thượng Ninh lại quên, thật là hai người căn bản không nghe, khăng khăng muốn đi. Ta đưa tay ngăn cản Đường Thượng Ninh, nhỏ giọng nói, Đường thúc, đừng quên, lời hữu ích không khuyên nổi đáng chết quỷ, bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian tránh xa một chút nhi, đến lúc đó đừng bằng chính mình một thân máu. Đường Thượng Ninh thở dài một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hai người tu vi vẫn là rất lợi hại, thân hình ở đằng kia thi trên núi tung hoành nhảy bọn, người nhẹ như yến, không bao lâu liền nhảy tới kia núi thây đỉnh cao nhất. Lúc này, ta nhìn thấy Vô Quyết chân nhân bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, bên cạnh Vô Nghiêm chân nhân cũng là như thế. Hai người hợp lực phía dưới, vậy mà bố trí ra một cái pháp trận đi ra, ở đằng kia thi chủng quỷ hoa phía trên, nổi lên một cái âm dương ngư đồ án, tại vẫn chuyển động. Chờ bố trí xong pháp trận về sau, Vô Quyết chân nhân bỗng nhiên theo trên thân rút ra một thanh bảo kiếm đi ra, hướng phía trên pháp kiếm đập một đạo phù. Cái kia thanh pháp kiếm lập tức kim quang chói mắt, tản ra uy lực cường đại đi ra. Ngay sau đó, Vô Quyết chân nhân liền dùng bảo kiếm trong tay, hướng phía kia trên thi chủng quỷ hoa mặt đột nhiên đâm xuống. Một kiếm này xuống dưới, liền có ân máu đỏ tươi bắn tung tóe đi ra, rơi xuống Vô Quyết chân nhân một thân. Ta cùng Đường Thượng Linh liền đứng ở phía dưới khẩn trương nhìn xem. Chỉ một lúc sau, ta bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, phía trước ngoại trừ có một tòa núi thây về sau, tại cái này rộng rãi đường sông bên trong còn tán lạc rất nhiều thi thể. Làm Vô Quyết chân nhân một kiếm kia đâm đi xuống về sau, con mắt của ta trong lúc lơ đãng quét qua trên đất mấy bộ thi thể, đột nhiên phát hiện thân thể của bọn hắn có chút chấn động một cái, sau đó chính là phanh một thanh âm vang lên, trong đó một cỗ thi thể vậy mà từ dưới đất bắn lên.